Chương 01, bắt đầu trước ra cố cái phong ấn chương 01, bắt đầu trước ra cố cái phong ấn Thần Châu Đại Lục, Tây Bắc Đại Mang. Một đạo năng lượng cổ sáng xông thẳng tới chân trời, kinh khủng uy áp nhanh chóng tan ra bốn phía. Tất cả Tây Hoang, Bắc Nguyên, chín thành chín trở lên cường giả trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, chỉ có số rất ít siêu cấp cường giả còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc và tới gần Tây Bắc hàng tỷ sinh linh đều bị quỷ bái. Trung Châu, Đông Ngực, Nam Lĩnh và cách xa nhau khá xa nơi trí cường giả không hẹn mà cùng nóng nhìn Tây Bắc chi địa. Các đại tông môn lão tổ cấp nhân vật sôi nổi phá quan mà ra, mặt hướng Tây Bắc, lộ ra kinh hai tỉnh. Cuối cùng là cỡ nào cường giả mới có thể dẫn động như thế thiên kiếp, thực sự là đáng sợ. Một vị râu tóc bạc trắng, người mặc áo bào màu trắng lao giả đứng ở một tòa cao vút trong mây tháp trạm kiến trúc phía trên. Hắn là Trung Châu mạnh nhất thế lực tiên tháp đại trưởng lão, đã có ngàn năm chưa từng lâm thế, bây giờ cũng bị kinh động ra đây. Thiên Kiếm Tông, Đông Vực bá chủ thế lực, lúc này tòa kiến trúc cao nhất phía trên, một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nhân cũng tại đồng thời phát ra cảm thán. Như thế kinh thế hai tộc chi tu vi, chúng ta có thể cả đời khó mà với tới. Hắn bên cạnh một cái khắc lưng đeo cổ kiếm lão giả, lên tiếng hỏi, "Tông chủ, lẽ nào ngài cũng vô pháp cùng người này so sánh sao?" Trung niên nhân lắc đầu. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nam Lĩnh Tam Nhãn tộc lão tổ, ỷ vào thế gian hiếm thấy thiên nhãn thần thông, ý đồ nhìn trộm một hai, ngay tại lúc trong nháy mắt thì thất khiếu chảy máu, hấp hối. Tây Bắc vùng trời hắc vân dường như trong nháy mắt liền ngưng tụ thành vòng xoáy hình, trong đó lôi đỉnh như ẩn như hiện, thoáng như tận thế giáng lâm. Ít khi, trong mây đen lôi đỉnh tựa hồ là kìm nén không được sao động bình thường, cùng nhau chút xuống. Cửu Huyền Kim Lôi, Hắc Ma Lôi, Thần Lôi bảy màu tranh nhau chen lấn xông lên năng lượng của sáng. Nhưng mà, tại tiếp xúc của sáng trong nháy mắt liền đã tan tác, tan đi trong trời đất. Trên trời cao, một con mắt lớn mở ra, tựa hồ là muốn thăm dò năng lượng trong bóng người. Cút. Năng lượng trong của sáng, một đạo uy nghiêm tiếng quát truyền ra. Thiên đạo chi nhãn dường như kích linh linh dùng mình một cái, liên tục không ngừng biến mất không thấy gì nữa, mang đi vô tận hắc vân cùng với quần quận lôi đỉnh. Năng lượng tàn sát bừa bãi kết thúc, của sáng biến mất. Táng Thiên Sơn Mạch, không, hiện tại nên đổi tên là Táng Thiên Bình Nguyên. Nơi này nguyên bản xung quanh 10 vạn dặm đại sơn, âm u đầy tử khí, không có một mảng cỏ, bất cứ sinh vật nào đã đến nơi này dường như trong nháy mắt liền bị tử khí ăn mòn, thậm chí ngay cả linh hồn đều khó mà đào thoát. Nhưng là bây giờ, trùng thiên tử khí, kéo dài đại sơn, bao gồm danh xưng đại lục thứ nhất cao phong thiên trụ sơn, đã trong nháy mắt bốc hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện giống như. Năng lượng bộc phát trung tâm, một tên là Diễm thanh niên hề bại ngáp một cái. Lần này cuối cùng là tạm thời phong bế cái kia đáng chết tu vi. Không ngờ rằng chỉ là lại lần nữa ra cố loại kém 108 đạo phong ấn, thì dẫn phát dạng này dung chuyển, một thế này thân thể hay là quá yếu không cách nào triệt để khống chế kiếp trước tu vi a. Diễm, cũng không phải hắn một thế này tên, hắn muốn là vô thượng cường giả, lại bởi vì trong lòng một chấp niệm chuyển thế trọng sinh. Lâm Trần ngày ấy, thế giới này thiên địa kinh hãi. Vì không làm thương hại kiếp này cha mẹ người thân, cho dù lúc đó ký ức niêm phong tích chữ cũng không tự hỏi khả năng, bản năng ý thức vẫn như cũ điều khiển hắn đi vào này xa xôi Tây Bắc chi địa. Đến nay đã có gần 20 năm. Lúc 12 tuổi, nhất thời hưng khởi sáng lập tiệm giết heo, hiện tại cũng thành rồi uy chấn đại lục thí thần điện. Tiện tay chỉ điểm một thương lan mấy người cũng đã trở thành đại lục ở bên trên cao thủ số 1 số 2. Hiện tại 108 đạo phong ấn đã hoàn thành, có thể tạm thời tiêu sái một đoạn thời gian. Lần này lại lần nữa ra cố phong ấn mặc dù tiếng động đại, nhưng mà kết quả hay là tốt. Tối thiểu nhất sẽ không cẩn thận thì có hủy diệt tất cả Thần Châu đại lục mạo hiểm rồi. Cùng thuộc Tây Bắc, cách Táng Thiên Bình Nguyên bên ngoài 300.000 dặm thí thần điện bên trong, ba đạo nhân ảnh đứng lặng. Mục lão nhị, ngươi nói lần này lão đại năng lực thành công à? Bên trong một cái dáng người khôi ngô đại hán mở miệng hỏi. Nói nhảm, nếu lão đại không thành công, vậy chúng ta đại lục này vẫn tồn tại à? Còn có một việc, đừng gọi ta Mục lão nhị, nghe tới cùng không có cái kia dường như. Hắn là làm nay đại lục cường đại nhất, tổ chức sát thủ, thí thần điện đầu bài sát thủ, người ta gọi là thí thần kiếm Mục Thương Lan. Nghe nói thí thần điện tên tồn tại chính là hắn tên tuổi. Về phần vừa mới mở miệng hỏi cái đó khôi ngô đại hán, tên là Bách Lý Nhất Đao, người tiễn ngoại hiệu Bá Đao. Đao pháp bá đạo vô song, đã từng lại một lần ám sát một đứng đầu tông môn đại phái trưởng giáo, sừng sốt nhất đao để người ta vạn năm nội tình tông môn cùng với chỗ đại sơn cũng cho san bằng rồi. Vẫn đứng lập cũng không nói chuyện người kia, tên là Dương Thất Dạng, danh hào đoạt mệnh lôi đình hương. Thân pháp tốc độ cực nhanh, hành tẩu đại lục nhiều năm, giết chết trí cường giả vô số, nhưng mà lại có rất ít người gặp qua mặt mũi của hắn, vì tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Cho dù ám sát người bị nặng nề bảo hộ, vẫn như cũ vô tung vô ảnh, thương ảnh hiện lên, chỉ để lại con mồi hết hầu lỗ máu. Ba người bọn họ chính là thí thần điện tam cự đầu. Nói lên này thí thần điện, cái kia tên tuổi thế nhưng uy chấn tất cả Thần Châu đại lục. Dưới cờ 999 tên tiên cấp sát thủ, dường như từng cái đều là đại lục ở bên trên nghe tiếng đã lâu cao thủ. Tuy nói thí thần điện tên tuổi vẹn vẹn 7 năm, nhưng mà đã mơ hồ thành là trên đại lục xếp hạng thứ nhất thế lực. Chỉ cần là phù hợp nhiệm vụ của bọn hắn yêu cầu, xuống đến Mao Tạc đạo phỉ, lên tới tông môn trưởng giáo, chỉ cần cố chủ trả đổi tiền, vậy liền khẳng định sẽ tiếp. Cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Một khi lên nhiệm vụ của bọn hắn danh sách, vậy ngươi thì rửa sạch rồi cổ trở lấy là được rồi. Hoặc là để bọn hắn bỏ bất việc, trực tiếp tự mình cắt cổ được rồi, cố gắng kiếp sau gặp lại còn có thể kết một thiện duyên. Mục lão, lão mục, ngươi nói lão đại lần này phong ấn sau đó thực lực thế nào? Bách Lý Nhất Đao ma sát bàn tay, có chút hưng phấn mà hỏi. Làm gì, ngươi này cờ hàng muốn làm gì? Mục Thương Lan, Dương Thất Dạ đều là sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Bách Lý Nhất Đao cười ngượng ngùng hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, nhiều năm như vậy còn chưa cùng lão đại luận bàn một chút, không biết lần này lão đại phong ấn sau đó có thể hay không hoàn thành ta tâm nguyện này. Ba người chúng ta cùng nhau, nói không chừng còn có thể kiên trì mấy hiệp, các ngươi nói thế nào? Mộc Thương Lan cùng Dương Thất Dạ lắc đầu liên tục. Muốn đi tìm đánh, chính ngươi đi, có thể tuyệt đối không nên mang ta lên. Đúng là ta nói một chút, ngươi nhìn xem hai người các ngươi lá gan này, còn làm sát thủ đâu, dứt khoát vẫn là đi mổ heo được. Bách Lý Nhất Đao giễu cợt nói. Ngươi gan lớn. Mộc Thương Lan hỏi. Bách Lý Nhất Đao vô bộ ngực. Đó là tự nhiên. Mộc Thương Lan nguyên bản còn muốn phản bác vài câu, lại bị Dương Thất Dạ ngắt lời. Mộc ca đừng để ý đến hắn, lão đại quay về đêm này cờ hàng nguyên thoại nói cho hắn biết chính là. Bách Lý Nhất Đao nghe xong cái này, trong nháy mắt sợ rồi. Tiểu Thất, nhìn xem ngươi trầm mặc ít nói, không ngờ rằng thì ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, ta muốn bóp chết ngươi. Nói xong, Bách Lý Nhất Đao triển khai tư thế muốn nhào tới. Đúng lúc này, một đạo thần niệm truyền âm đồng thời tại ba người trong óc vang lên. Ba người các ngươi cờ hàng, đừng đùa, mau chạy tới tiếp ta trở về. Chương 02, ta nói ta là con trai của ngươi, ngươi tin không? Chương 02, ta nói ta là con trai của ngươi, ngươi tin không? Thí thần điện, chủ điện. Mộc Thương Lan ba người vây quanh bị bọn hắn tiếp trở về lão đại. Lão đại, lần này phong ấn hiệu quả thế nào? Mộc Thương Lan mở miệng hỏi. Lần này phong ấn hiệu quả cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là có chút quá rồi, dẫn đến xé rách không gian na gì thủ đoạn cũng không dùng được rồi. Diễm có chút lúng túng nói. Lão đại, kia thực lực ngươi bây giờ thế nào, có hay không có thể buông tay buông chân rồi? Ừm, như thế, cũng đúng thế, thật duy nhất một chút để cho ta tương đối vui mừng. Diễm hoạt động một chút cơ thể, tựa hồ là đang thích đứng nhìn thực lực bây giờ. Mộc Thương Lan cho Dương Thất Dạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đồng thời trên mặt xuất hiện một vòng cười xấu xa. Bách Lý Nhất Đao xem xét, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Hai người các ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Chúng ta có thể làm gì nha, ngươi không phải nói lão đại phong ấn sau khi hoàn thành muốn cùng lão đại luận bàn một chút không? Bách Lý Nhất Đao nghe xong lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người các ngươi thiên sát, ta thì chỉ đùa một chút, ngươi lại còn coi thật ta. Nói đến đây, Bách Lý Nhất Đao dường như cảm thấy nói sai, sau đó vội vàng che miệng lại. Nhưng mà đã muộn. Khi hắn quay đầu lúc lại phát hiện Diễm đang không có hảo ý nhìn hắn. Lão đại, không muốn a. Lão đại. A. Mấy phút sau, Diễm thì là vây vây cổ tay, có chút chưa hết thòng thèm. Bách Lý Nhất Đao bụng mặt nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, tiếng nói chuyện bên trong còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Hai người các ngươi thiên sát, một ngày nào đó ta sẽ trả trở về. Mộc Thương Lan cùng Dương Thất Dạ thì là ở một bên âm thầm một người. Tốt tốt, đừng tiếp tục trêu chọc hắn rồi, Diễm mở miệng nói, ta nhường mấy người các ngươi chuyện điều tra tra thế nào. Nghe được này, Mộc Thương Lan nét mặt ngay lập tức nghiêm túc lên. Lão đại, ngươi nói sự việc chúng ta những thứ này thiên điều tra, ngài vốn là Đông Ngực Biên Thủy Hạ Quốc Viêm Thành Hỏa Gia người, ngài phụ thân tên là Hỏa Vân, bây giờ đang ở Viêm Thành ngoại thành một tòa núi nhỏ trên mở một nhà tiệm rèn. Hỏa Gia, tiệm rèn. Diễm tái diễn này hai cái danh từ. Đúng vậy, lão đại, ngài ở nhà đứng hàng lão tam, bên trên còn có hai cái tỷ tỷ. Mộc Thương Lan nói tiếp. Vậy ta mẫu thân ấy. Lão đại, ngài mẫu thân sự tình còn đang ở điều tra, chẳng qua dường như cũng không tại Hạ Quốc trong. Diễm đột nhiên ngẩng đầu, dọa Mộc Thương Lan một cái giật mình. Lão đại, ta một mực ra sức điều tra, có thể bên ấy thật sự là chưa quen cuộc sống nơi đây, ngài lại để cho âm thầm điều tra, cho nên. Mộc Thương Lan nét mặt có chút khẩn trương, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão đại giống bây giờ bộ dáng này. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem ta đưa đến Viêm Thành, sau đó có chuyện gì ta lại tìm ngươi nhóm. Nghe nói như thế, Mộc Thương Lan ba người mới trầm tĩnh lại. Lão đại có muốn hay không chúng ta cùng ngươi qua thứ? Diễm khoát khoát tay, sau đó lấy ra ba cái ngọc giản ném cho trước mặt ba người. Các ngươi trước hết ở tại chỗ này đi, nếu là cần, ta sẽ dùng ngọc giản liên hệ các ngươi. Dương Thất Dạ cẩn thận chu đáo bắt đầu tâm mai ngọc giản này, hỏi: "Lão đại, Đông Vực cách thí thần điện quá mức xa xôi, thứ này có tác dụng à?" "Yên tâm, đây là ta tu vi phong ấn trước đó cố ý luyện chế, chỉ cần còn ở cái thế giới này thì không có vấn đề." "A, vật nhỏ này thật có thần kỳ như vậy, đây rốt cuộc là cái thứ gì?" "Cái này." Diễm Bất thật là không cho hắn đặt tên, chỉ là nhất thời hưng khởi luyện thành. "Thì gọi hắn điện thoại di động đi." "Điện thoại di động? Tên này là dụng ý gì?" Mộc Thương Lan có chút khó hiểu. "Đó chính là cái tên, còn có thể có dụng ý gì? Ngươi có cần hay không, không cần phải tử còn không cho ngươi đây." Nói xong, Diễm đưa tay liền đi cầm một thương lan ngọc trong tay giản. Hắn vội vàng thu lại, lui về sau mấy bước, vẻ mặt cười ngây ngô. "Lão đại, ngươi cái này lại tức giận có phải không, ta đây không phải đùa giỡn hay sao?" "Lão đại, một lao nhị chính là thiếu, ngươi đánh hắn." Bách Lý Nhất Đao một tay sờ lấy trên mặt mang hai cái trứng bách thảo, hiện tại còn đau nhè răng trợn mắt. "Bách Lý Nhất Đao, ngươi có phải hay không bị lao đại dừng lại còn không qua nghiện, còn phải lại đến dừng lại?" "Tới thì tới, ai sợ ai a." Bách Lý Nhất Đao tuy nói tự nhận không địch lại một thương lan, nhưng mà hiện tại chân trần không sợ mang dậy mặt ta đều bị đánh thành như vậy rồi, lại đến hai lần ta thì nhận. Được rồi, còn chưa xong, chờ ta đi rồi các ngươi thích thế nào đánh. Đi, tiểu thất, đưa ta tới. Nói xong, Diễm thì đứng lên hướng đi ra ngoài điện. Đi tới, Diễm tựa hồ là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay người nói, cha ta tất nhiên họ Hỏa, ta lại đứng hàng lao tam, kể từ hôm nay, tên của ta thì gọi Hỏa Tam đi. Dù sao Diễm mở ra cũng là ba cái hỏa, tên tùy ý điểm thì rất tốt. Theo không gian một hồi vặn mèo, Diễm cùng Dương Thất Dạ liền biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thành ngoại thành, sườn núi nhỏ, một nhìn lên tới có chút cũ nát tiệm rèn, phả ra khói xanh. Một tóc mai điểm bạc lại hơi có vẻ cương nghị nam tử trung niên đang gõ nhìn một viên sắt vôi. Đây là hắn hôm nay vừa mới nhận được tờ đơn, phụ cận thôn nông cụ. "Lão bản, hôm nay làm ăn thế nào?" Một khiêng quốc nam tử đứng ở tiệm rèn cửa hỏi. "Hay là thường ngày như thế?" Rèn sắt nam tử ngẩng đầu, lộ ra góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, mỉm cười trả lời, "Ngươi có muốn hay không thay cái quốc, ta nhìn xem ngươi cái này cũng gì xét." Cửa người kia liên tục khoát tay. "Không cần không cần, ta cái này cũng rất tốt." Quay đầu xem xét gì xét quốc, thở dài. "Mấy năm này thu hoạch đều không tốt, đâu còn có tiền đổi quốc." Nam tử trung niên đứng dậy, nện cho mấy lần chính mình eo. "Như vậy đi, ngươi đem kia quốc lấy tới, ta cho ngươi mài giũa một chút." Nói xong đứng dậy đi tới. "Lão bản, cái này không được đâu." "Này có cái gì không tốt, thương thân hương lý, vốn là cái kia giúp đỡ lẫn nhau." "Cái này thành đi, và lương thực thu, ta nhất định tìm ngươi chế tạo một cái tốt quốc, muốn tốt nhất." "Vậy nhưng quyết định ha." "Quyết định." Trải qua một phen cẩn thận mài, dì xét quốc cũng coi là khôi phục năm đó hùng phong. Nam tử trung niên đem quốc chủ nhân đưa tiễn, sau đó lại trở về trước lò lửa, một truy gõ nhìn sắt vôi. Đinh đinh đang đang. "Diễm, a không, hiện tại phải gọi Hỏa Tam." Đứng ở bên ngoài tường biển nhìn, Hỏa Tam tâm tình có chút thấp thỏm. Có thể kia rèn sắt nam tử chính là hắn một thế này phụ thân Hỏa Vân. Trước đó một màn kia hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nghe tiểu thất nói, Viêm Thành Hỏa gia ngay tại chỗ cũng là không kém một thế lực, sao cha mình luân lạc tới tình trạng như thế đấy? Tựa hồ là phát giác được có người đang quan sát chính mình, Hỏa Vân ngẩng đầu vừa vặn cùng Hỏa Tam đối mặt. "Tiểu tử, đứng làm gì, có phải hay không có gì cần giúp đỡ?" Hỏa Tam điều chỉnh một chút tâm trạng, theo cửa lượn quanh vào trong. Hỏa Vân mỉm cười nhìn Hỏa Tam. "Có chuyện gì khó xử nói với lại thúc, có phải hay không nói bụng?" Hỏa Tam do dự hồi lâu mới ấp úng mở miệng nói, "Tây, ta nói, ta là con trai của ngươi, ngươi tin không?" Chương 3, ngài bị ủy khuất, nhi tử cho ngài đòi lại. Chương 3, ngài bị ủy khuất, nhi tử cho ngài đòi lại cơm tối lúc. Hỏa Vân đem trong nhà tất cả đồ ăn ngon cũng mang lên rồi bàn. Ngay cả hậu viện nuôi hai con đẻ trứng gà cũng nấu một con. Lúc ăn cơm, phụ tử ở giữa bầu không khí còn hơi có chút lúng túng. "Vừa mới đừng nên trách ha." Hỏa Vân cười ngượng ngùng hai tiếng, trên mặt nét mặt có vẻ hơi không được tự nhiên. "Đúng là ta cẩn thận một chút mới nhỏ máu nhận thân." Hỏa Tam trầm mặc, thật sự là không biết nên nói cái gì. Hỏa Vân thì là nỗ lực tìm được lời nói gốc dạng. Rốt cuộc đầu năm nay loạn nhận cha thì không ít. "Hỏa Tam, chẳng qua thì có một chút đáng giá Hỏa Tam vui mừng. Đó chính là trong hư không, hắn luôn luôn khát vọng quan tâm và tình thân cuối cùng có. Một chút rồi. Một thế này, huyết mạch tương liên, nỗi khổ trong lòng sở cũng có thể qua loa đạt được phong thích. Tam Nhi, ta có thể gọi như vậy ngươi sao?" Hỏa Vân nét mặt nhìn qua trước mặt chia ra 20 năm nhi tử. Hỏa Tam gật đầu, nỗ lực nuốt xuống trong miệng thịt gà, nói ra, "Phụ thân, ta gọi tên này, Hỏa Tam." Hỏa Vân hơi cười một chút, tang thương nhưng lại bao hàm vui mừng. "Hai tử, những năm này, ngươi chịu khổ lên trời cuối cùng đãi hắn cũng tệ. Nhi tử quay về rồi." "Phụ thân, mẫu thân của ta đấy." Hỏa Tam do dự hồi lâu hay là hỏi trong lòng mình vấn đề. Hỏa Vân nét mặt chỉ trệ, không trả lời. Lập tức quay lưng đi, thở dài một tiếng, biểu đạt ra nội tâm vô tận ưu sầu. "Tiểu Tam, và lúc đến rồi, ta lại nói cho đi, hiện tại." Hỏa Vân không có nói tiếp, giọng nói nghe tới còn có một chút nghẹn nào. Phụ thân không muốn nói, Hỏa Tam cũng không có tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt còn không hiểu nhiều lắm. Về phần hắn tự thân tu vi hay là lúc cần thiết mới nói đi, đoán chừng bây giờ nói ra đến phụ thân cũng không tin. Ăn xong cơm tối, hai cha con lại trò chuyện hồi lâu. Có thể mỗi lần nói tới về mẫu thân cùng các tỷ tỷ sự việc lúc, phụ thân đều là tránh chi không nói, hoặc là trực tiếp nói sang chuyện khác. Sáng sớm hôm sau, "Đại bá, ta đây là cho ngươi cái mặt mũi, mới bảo ngươi một tiếng đại bá, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói thật cho ngươi biết, gia tộc Ngọc bội ngươi hôm nay là giao ra đầy cũng phải giao, không giao ra cũng phải giao." Một thanh niên mang theo mấy cái áp nô, hướng về phía Hỏa Vân nhe răng niết miệng. "Tiểu phi, Ngọc bội kia là gia gia ngươi lưu lại di vật, ta cùng ngươi phụ thân một người một viên, ta thật sự là không thể cho ngươi a. Nếu không như vậy, ngươi xem trong nhà có cái gì ngươi thích ngươi tùy tiện lấy đi, đại bá tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi." Hỏa Vân vẻ mặt làm khó. "Thôi đi, thì ngươi này phá sân nhỏ, còn có thể có cái gì đáng giá ta Hỏa Phi hiếm có ngươi liền nói Ngọc bội kia ngươi là trả lại có phải không giao đi." Tên này gọi Hỏa Phi thanh niên vẫn là không dung tha. "Không phải ta không giao, thật sự là lớn bá không thể giao a. Nếu đã vậy, vậy coi như chẳng thể trách làm chất tử rồi." Nói xong liền trực tiếp đi lên đoạn. Không ngờ rằng lựa này bay một chút mặt mũi cũng không cho, phất tay thì cho Hỏa Vân một cái tát. "Lao Đông Tây, ta nhìn xem ngươi là chẳng sống. Chúng tiểu nhân, động thủ." Lựa này bay vung tay lên, tiếp lấy chính là mấy cái ác nô xông tới. "Dừng tay." Hỏa Tam vừa mở mắt thì theo trong phòng chui ra, chắn Hỏa Vân trước mặt. "Tam Nhi, ngươi sao lại ra làm gì, này không có chuyện của ngươi, ngươi mau trở lại phòng đi." Hỏa Vân xem xét Hỏa Tam hiện ra, thần sắc lập tức kinh hoàng, sợ mình nhi tử bị một chút thương. "Ú, ngươi lại là cái nào dễ hành, dám quản chúng ta Hỏa gia nhàn sự. Đây là cha ta, ngươi nói ta có nên hay không quản?" Kia Hỏa Phi con mắt hơi chuyển động, tựa hồ là đã hiểu rồi cái gì. "Nguyên lai ngươi chính là vừa ra đời thì bay đi cái đó yêu người ta. Vậy hôm nay càng không tha cho ngươi rồi, cũng lên cho ta, đánh chết coi như ta." Hỏa Tam trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. "Phụ thân những năm này bị ủy khuất, trước hết bắt các ngươi đổi điểm lợi tức đi." Trở tay một cái tát, trực tiếp đem trước hết nhất xông lên người kia đánh ra tiểu viện. Sau đó thuận thế một cước, đạp chúng rồi một cái khác ác nô lồng ngực. Sát Hỏa Phi đầu thì bay ra ngoài. Hai người thân thể đang bay ra một khoảng cách về sau, ở giữa không trung ầm vang bạo thành một đoàn xương máu. Còn lại mấy cái ác nô đứng tại chỗ, hai chân như nhũ ra, kém chút thì tè ra quần rồi. Hòa Tam thần sắc lạnh lùng, lời nói băng hàn. Các ngươi nếu là dám nhỏ xuống một dọn, làm bẩn rồi cha ta sân nhỏ, ta liền đem đồ chơi kia kéo xuống đến nhét trong miệng ngươi. Nghe xong, ở đây tất cả mọi người kẹp chặt đùi, sinh vật chốt mở trên lại tăng thêm cái vật lý chốt mở. Hòa Tam từng bước đi đến thanh niên kia trước mặt. Vừa mới ngươi dùng cái tay nào đánh cho cha ta? Hòa Phi toàn thân run rẩy, vốn định quay người chạy trốn, lại là hai chân sớm đã không nghe sai khiến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động ta sao? Ta thế nhưng Hỏa gia đại thiếu gia, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Hòa Tam không nói nhảm, đưa tay bắt lấy Hỏa Phi một cánh tay nhẹ nhàng một chiếc. Nương theo lấy một tiếng răng rắc giòn vang, thanh niên đau kêu cha gọi mẹ. Ngại quá, vừa vận tượng tính sai rồi, ta nhìn xem ngươi là dùng tay phải đánh cái này, tay trái liền xem như đưa tạm đi. Nói xong, Hỏa Tam nắm lên Hỏa Phi cánh tay kia, lại là động tác giống nhau. Hỏa Phi lại là hét thảm một tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người trẻ tuổi, ngươi còn giả chết. Hỏa Tam bước ra một bước, trực tiếp đạp gãy rồi Hỏa Phi một cái bắt chân, hắn lại đau trực tiếp ngồi dậy. Chỉ là quang há mồm, đã không phát ra được một chút thanh âm. Hỏa Tam hai cánh tay ôm lấy Hỏa Phi đầu, tiếp lấy liền muốn trực tiếp hao tiếp theo. Lúc này Hỏa Vân mới hồi phục tinh thần lại. Được rồi, Tiểu Tam, tạm tha hắn một mạng đi, hắn dù sao cũng là người nhị thúc còn độc nhất. Thế nhưng phụ thân. Tiểu Tam, nghe phụ thân lời nói, thả hắn đi. Hỏa Tam quay đầu lại, nhìn hấp hối Hỏa Phi, thầm nghĩ, lần này trước hết tiện nghi ngươi rồi. Tiểu này đã lâu vật lộn, thật đúng là nhường Hỏa Tam có chút mê. Tùy ý một cước liền đem giống như chó chết vậy Hỏa Phi đá ra tiểu viện. Mấy người các ngươi thì cút đi, trở về cho Hỏa gia chuyển lời, liền nói ta phụ thân bị ủy khuất, ta giá đương nhi tử sẽ toàn bộ đòi lại. Cút. Mấy cái ác nốt như được đại xá, một bước ba cút thoát khỏi tiểu viện, dựng lên thiếu gia nhà mình liền hướng xa xa bọn. Kia nguyên bản bị hạn chế dòng lũ thì cũng không còn cách nào ngăn cản. Cứ như vậy một đường đi một đường ung, cùng chia địa bàn giống nhau. Uy, các ngươi có phải hay không đi nhầm, ta nhớ được Viêm Thành tại bên kia. Hỏa Tam tại phía sau gân cổ họng hô to. Tiểu Tam a, ngươi lần này thế nhưng gây đại họa rồi. Hỏa Vân có chút lo lắng nhìn Hỏa Tam. Người kia nhị thúc luôn luôn mang thủ, nếu là hắn hiểu rõ ngươi đem con trai của hắn đánh thành như vậy, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đi nhanh đi, chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến. Hỏa Vân lôi kéo Hỏa Tam tay liền chạy ra ngoài. Phụ thân, không cần lo lắng, ta có thể ứng phó rồi. Hỏa Tam giải thích nói. Ngươi có thể ứng phó cái gì, ta biết ngươi có thể đánh, nhưng mà ngươi đối phó được, đến trước ngươi làm sao bây giờ? Rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ a. Hỏa Tam không có cách nào, nhưng lại được biểu hiện ra một ngưỡng phụ thân lại càng dễ tiếp nhận được lực. Chỉ có thể đi ra cửa viện, tìm một gốc vây quanh quy mô đại thụ. Nhẹ nhàng địa, một quyền nô ra. Ầm. Đại thụ lên tiếng mà đức. Hỏa Tam vỗ ngực, bảo đảm nói. Phụ thân, cho dù cái, bọn hắn cũng không được. Yên tâm đi, ngài những năm này bị ủy khuất, nhi tử sẽ cho ngài đòi lại. Chương 04, Tinh Thần Tông đệ tử chương 04, Tinh Thần Tông đệ tử Tam Nhi, ngài là từ chỗ nào học rồi này một thân thật bản lĩnh a, không phải là vào cái nào tông môn. Kỳ thực ta. Hỏa Tam vừa muốn mở miệng giải thích, đã thấy phụ thân bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái. Đúng, khẳng định là như vậy. Bằng không làm sao lại như vậy lợi hại như thế? Có phải hay không Tinh Thần Tông, thì cái này tông môn cách chúng ta tương đối gần. Nhìn phụ thân vẻ mặt chờ mong nét mặt, Hỏa Tam cong lương tâm gật đầu một cái, ngài nói là, chính là đi, ha ha. Ta liền nói sao, con ta khẳng định không tầm thường. Khẳng định không tầm thường. Hỏa Vân vui mừng quá đỗi. Hỏa Tam thì không nói gì thêm nữa. Tinh Thần Tông là cái gì thế lực, hắn không quan tâm, cùng lắm thì đem hắn tông chủ bắt tới, ở trước mặt biểu diễn một chút chứ sao. Phụ thân vui vẻ là được rồi. Nhi tử, hôm nay phụ thân vui vẻ, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đi, đi với ta trong thành mua một ít rượu thịt. Chúng ta hai người hảo hảo uống dừng lại. Hỏa Vân quả nhiên là vui vẻ. Con trai mình gia nhập Tinh Thần Tông, vậy sau này còn thế nào sẽ sợ chính mình cái đó nhị đệ tìm đến phiền phức, không tới định bợ thì cảm ơn trời đất. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Vân mang theo Hỏa Tam đi tới Viêm Thành tốt nhất tiểu lâu. Gói hai cái thức nhắm, cắt hơn phân nửa cân thịt bò, còn mua hai vỏ rượu ngon. Có thể trên đường trở về mới vừa đi tới cửa thành, thì đụng phải tới trước tìm phiền toái Hỏa Phong. Cũng là Hỏa Vân nhị đệ. Đại ca, ngươi thật là có hào hứng. Hỏa Phong sắc mặt âm trầm nhìn qua đại ca, hung tợn cắn răng nghiến lợi. Nhà ngươi kia tiểu nhiệt chủng lợi hại à, vừa về đến thì đã thương con ta, thật chứ là không tầm thường. Nhị đệ, đó là tiểu phi ra tay với ta trước đây, tiểu tam bất đắc dĩ mới động thủ. Hỏa Vân vô thức thì bảo hộ ở rồi nhi tử trước mặt. Huống hồ, dựa theo nhà của Hỏa gia pháp, vũ nhục trưởng bối vốn chính là gãy tay gãy chân xử phạt. Ừ, đại ca ngươi có thể à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhà ngươi cái đó tiểu nhiệt chủng quay về rồi thì có người cho ngươi chỗ dựa? Hỏa Phong âm dương quái khí trầm trọng nói. Tiếp theo, hắn lại sắc mặt phát lạnh. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay hai cha con các ngươi một cũng đừng hỏng đi dọc ra Viêm Thành. Hỏa Phong từng bước ép sát, khó tránh khỏi nhường Hỏa Vân trong lòng cũng sinh ra mấy phần nộ khí. Nhị đệ, nể tình huynh đệ chúng ta một hồi, ta cùng ngươi thấu cái đấy. Tiểu Tam hiện tại là Tinh Thần Tông đệ tử, nếu là thật sự độc thủ, ta sợ tất cả Hỏa gia cũng bị liên lụy. Ngươi như thật muốn chết, hôm nào đơn độc tới tìm ta. Nói xong, hắn liền lôi kéo nhi tử trực tiếp rời đi. Hỏa Phong sửng sốt không dám cản, giống như vẫn thật là bị Tinh Thần Tông ba chữ dọa sợ. Hỏa Tam thì là cố ý gây sự, nhi quay đầu hô to, nhị thúc đúng không? Đại Điệt Nhi nhắc nhở ngươi một câu, ngươi gần đây sợ là phải có họa sát thân nha. Danh con, ngươi nói cái gì đó? Hỏa Phong hừng hực giận dữ, cũng lên cho ta, phế đi bọn hắn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh quản gia kéo hắn lại. Lao ra, ta nghĩ chuyện có kỳ quặc, ta xem lửa nói vừa nãy tự nhiên không như là giả vờ, vạn nhất nếu là thật cùng Tinh Thần Tông có dính dớp, cho dù là cái ngoại môn đệ tử, chúng ta thì đắc tội không nổi à. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, lẽ nào Phi Nhi thì không công bị đánh à? Quản gia con mắt hơi chuyển động, nói ra, ta nghe nói phu nhân có một bản gia chất tử, trước đó không lâu vừa mới gia nhập Tinh Thần Tông, trong khoảng thời gian này ở nhà thăm người thân, bằng không nhường phu nhân đi hỏi thăm một chút, như vậy còn ổn thỏa một chút. Về phần Hỏa Vân bên ấy, ta phái người chằm chằm bảo, nhất định sẽ không để cho bọn hắn đào tẩu. Hỏa Phong nghe được lập tức vui vẻ ra mặt, luôn miệng tán dương, rượu, rượu, rượu a. Vào lúc ban đêm Hỏa Phong liền đem chuyện này nói cho chính mình phu nhân Nô Thị. Nô Thị cũng là báo thù cho con trai sốt ruột, cùng ngày thì cho trong nhà viết phong thư tín. Vì khoảng cách không tính xa, lại là chuyên môn sai nhân đi tiễn, tin tưởng không được bao lâu thời gian liền sẽ có thông tin truyền về. Mà Hỏa Vân phụ tử bên này, có thể nói là thoải mái uống. Hai cha con từ giữa trưa luôn luôn uống đến buổi tối. Hỏa Vân mượn tiểu kình đem những năm này không thoải mái tất cả đều nói ra. Có thể cho dù là uống rượu, vẫn không có nói ra bất luận cái gì về Hỏa Tam mẫu thân sự tình. Màn đêm buông xuống không phủ lên điểm điểm tinh quang, Hỏa Vân rốt cuộc uống bất động rồi, nằm ở trên bàn ngáy lên. Hỏa Tam đem phụ thân đỡ lên giường, sau đó thì đi ra cửa. Tất nhiên phụ thân cho là mình là Tinh Thần Tông đệ tử, vậy cái này Tinh Thần Tông hay là phải đi một chuyến. Lấy ra điện thoại di động, Hỏa Tam mở miệng nói, ba người các ngươi cửa hàng, cái nào có rảnh cùng ta ra chuyến môn. Vừa dứt lời, Mục Thương Lan, Dương Thất Dạng, Bách Lý Nhất Đao liền xé rách không gian đến nơi này. Người ba sao đều đã tới, tới một cái là đủ rồi. Lão đại, chúng ta đây không phải nghĩ ngươi hả? Một ngày không gặp như là ba năm vậy. Bách Lý Nhất Đao bày biện tiêu ngạo, tự giác trong bụng còn có một chút mực nước. Cút ngươi nha. Mục Thương Lan nhìn không được, từ phía sau lưng một cước đá vào rồi Bách Lý Nhất Đao trên ông, đạp hắn kém chút trực tiếp theo triển núi lăn xuống đi. Bách Lý Nhất Đao quay đầu hô to, ngươi làm đánh lén, ngươi không chơi nổi, ngươi cái đồ rắc rưởi, ngươi không có thực lực. Hỏa Tam sắc mặt trầm xuống, Bách Lý Nhất Đao trong nháy mắt thì ngậm miệng. Vì hốc mắt bầm đen đến bây giờ còn không có tiêu sừng đấy. Hôm nay để các ngươi đến, là để các ngươi đi với ta chuyến Tinh Thần Tông. Tinh Thần Tông, đó là một địa phương nào? Mục Thương Lan có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, chính là bản địa một tông môn đi, cha ta đối ngoại tuyên bố ta là chỗ kia đệ tử, cũng không thể đánh lao nhân ra ông ta mà đi. Cũng đừng quản nhiều như vậy, dù sao ba người các ngươi đến cũng đến rồi, thì cùng đi chứ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đến, tiểu thất, mở nhâm ý môn. Dương Thất Dạ ngược lại cũng dứt khoát, tiện tay vung lên, liền mở ra một khe hở không gian, mấy người cùng nhau bước vào. Chớp mắt liền tới đến rồi Tinh Thần Tông vùng trời. Chỉ chốc lát, phía dưới truyền đến quát to một tiếng. Người nào, lại đêm khuya xông ta Tinh Thần Tông sân môn? Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh đã xông lên giữa không trung, đem Hỏa Tam một đoàn người bao vây lại. Chỉ là mấy cái trúc cơ đỉnh phong con rùa nhỏ, lão đại, có phải chúng ta đến lộ chỗ? Bách Lý Nhất Đao ngó giáo giác, vẻ mặt khờ cùng. Cơ miệng, ngươi cái khờ hàng. Hỏa Tam không nhịn được nói. Bách Lý Nhất Đao đụng phải một cái mũi cho, chỉ có thể hậm hực địa rụt về lại không nói thêm gì nữa. Hỏa Tam cười lấy chắp tay một cái nói, chư vị, vô ý quấy rầy, chỉ là có một chuyện muốn nhờ, muốn gặp một lần Quý Tông Tông chủ, không biết có thể thông báo một tiếng. Kia mấy đạo nhân ảnh liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trực giác nói cho bọn hắn, người tới tuyệt không phải hời hợt hạng người. Người cầm đầu kia lấy can đảm nói, sơn môn trọng địa, ngoại nhân không được tự ý vào, vài vị hay là mời trở về đi. Hỏa Tam hơi cười một chút, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi làm khó. Nghĩa là gì? Tinh Thần Tông mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe đến. Nhất Đao, đi gọi cửa, còn nhớ nhẹ nhàng một chút. Được rồi. Bách Lý Nhất Đao lập tức lai liếu kình, kia nguyên bản rũ cụp lấy đầu thì đống chốc thì lấy lại tự tin rồi. Chỉ gặp hắn chân đạp hư không, khí thế qua loa vừa để xuống. Lập tức, một cỗ rồi rào uy áp tại tất cả Tinh Thần Tông lan tràn ra. Nguyên bản vây quanh đi lên những người kia, không khỏi thân thể run lên, theo không trung rơi xuống mà xuống. Chương 05, đệ tử như vậy ai dám thu chương 05, đệ tử như vậy ai dám thu các vị tiền bối đại gia đến dự, vạn bối Mạc Vấn Thiên không có từ xa tiếp đón xin thứ tội. Tinh Thần Tông Tông chủ Mạc Vấn Thiên mấy người giữa không trung khom mình hành lễ. Xin hỏi các vị tiền bối, có chuyện gì đại giá đến dự a? Trên người Bách Lý Nhất Đao, Mạc Vấn Thiên cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có áp lực, nhường hắn không khỏi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Loại áp lực này liền xem như trong cấm địa lao tổ, đều không có kiểu này, nhường hắn khó mà tự kiểm chế cảm giác. Lẽ nào này nam nhân vạm vỡ là hóa thần kỳ đại tu người? Chỉ thấy Bách Lý Nhất Đao tiến lên trước một bước, cao giọng nói ra, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn. Lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng Mộc Thương Lan một cái tát đánh bay rồi. Thì giống một viên sao băng biến mất ở chân trời. Đinh tiếp theo, thiên biên truyền đến một tiếng không cam lòng gầm rú, Mục lão nhị, ngươi cái đồ rác rưởi lại làm đánh lén. Mạc Vấn Thiên cùng cái khác hai vị Tinh Thần Tông trưởng lão cũng sợ ngây người. Cơ mờ nờ, này hóa thần kỳ hoặc là cao hơn đại tu người sao trơ mắt bị người một cái tát qua bay. Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Mạc Vấn Thiên tiện tay theo bên cạnh một lão giả trên cằm thu hạ một cái râu mép, lão giả kia thống khổ hét thảm một tiếng, mới khiến cho Mạc Vấn Thiên tỉnh táo lại. Nhìn một chút lão giả kia mất đi mấy cây râu mép cái cằm, lại xem xét trong tay hàm râu. Nguyên lai đây không phải nằm mơ a. Mục Thương Lan nhìn trời một bên, Lưu Tinh biến mất phương hướng vẻ mặt đắc ý cười xấu xa. Lão đại, tiểu tử này bệnh cũ lại phạm vào, cầm cố 7-8 năm sát thủ, tại sao lại toát ra năm đó cướp đường thời lời kịch? Hỏa Tam, sau lưng Dương Thất Dạ cũng là nhẫn không ngừng cười chống nói. Khu khu. Hỏa Tam háng giọng một tiếng, nói ra, đứng đắn một chút, sao hôm nay đến thế nhưng có chính sự? Nghe được này, Mộc Thương Lan cùng Dương Thất Dạ nhanh chóng thu lại nét mặt, một phái nghiêm túc, lạnh lùng, người lạ chớ lại gần. Hòa Tam bất đắc dĩ thở dài. Mấy tên này thật đúng là kịch tinh, mỗi ngày nghĩ biện pháp cho mình thêm kịch, hôm nào nhất định cho bọn hắn ba một người ban phát cái tiểu kim nhân. Mạc tông chủ đúng không?
Tại, tiền bối có yêu cầu gì?
Mạc Vấn Thiên kinh sợ đáp lại nói, ta thì không có gì quá lớn yêu cầu, chính là muốn cho ngươi cho ta cái ngôi sao tông đệ tử đương đương. Nghe nói như thế, Mạc Vấn Thiên kém chút không có theo trên trời rơi xuống đi. Chẳng lẽ lại mấy vị này đại lao chuyên môn tới chơi ta? Thế là hỏi dò, tiền bối Mạc không phải là đang nói cười đi, ta này tinh thần tông miếu nhỏ dùng không được tiền bối tôn này đại Phật đi. Mạc Vấn Thiên vốn chỉ là nghĩ khiêm tốn một chút, có thể lời này nói ra làm sao lại biến bị đây. Khí Mạc Vấn Thiên chỉ nghĩ phiến mặt mình con chim. Mạc Vấn Thiên bên cạnh hai tên lão giả cũng là mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, ai u ta này tốt tông chủ ngài lão không biết nói chuyện liền thiếu nói điểm, lỡ như tiền bối nghe không dễ nghe một cái tắt đem ta tông môn san bằng rồi vậy, nhưng như thế nào cho phải a một thương lan kia lại là nghe không dễ chịu rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nghe sao tượng nói móc lao đại của chúng ta đấy. Giọng nói lạnh băng, nhưng mà mang theo điểm chúng hai. Có thể Mạc Vấn Thiên cũng chỉ có thể nghe ra điểm lạnh băng, cái khác hắn nào dám nghĩ à, vì đối phương kia giống như thực chất sát khí đã chống đỡ đến cổ họng mình mắt. Vội vàng mở miệng giải thích, không, ta không có ý tứ này, tiền bối bất giận. Một thương lan còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị sau lưng Hỏa Tam dắt lấy trang phục kéo trở về. Ngươi khoái thiếu nói hai câu đi, trước kia sao không hiểu rõ ngươi như thế thích nói chuyện nhà. Đi một bên. Hỏa Tam lại là thay đổi vẻ mặt ấm áp nụ cười, nhìn Mạc Vấn Thiên đắng người. Nhưng này nụ cười, thấy thế nào cũng có điểm để người dùng mình ý vị. Mạc tông chủ, ta cái này đệ tử không biết đạo có hợp hay không cách ta. Hợp cách, khẳng định hợp cách, làm tông chủ cũng dư giả rồi. Mạc Vấn Thiên vội vàng nói. Mộc Thương Lan ở sau lưng khịt mũi coi thường. Cho các ngươi làm tông chủ, ngươi khoái tỉnh lại đi, lão đại ngay cả trấn nhiếp tất cả thần châu đại lục thí thần điện cũng bức cho ta rồi, trả lại cho ngươi tinh thần tông làm tông chủ, nằm mơ ban ngày đều không có làm như vậy. Tông chủ, ta thì không làm, cho người đệ tử đương đương là được, lao ra tử nhà chúng ta thì thích tinh thần tông đệ tử danh hiệu. Cái này, Mạc Vấn Tiên có chút trừng mắt rồi. Tiền bối làm cái tinh thần tông đệ tử cũng không phải không được, nhưng này vấn đề ngay tại ở ai dám thu a lợ như ngày đó có một mất hứng, đệ tử đánh lao sư coi như chê cười. Mạc Vấn Tiên liếc mắt nhìn một chút trên cằm không có còn mấy cọng râu lão giả, nói ra, đại trưởng lão, nơi này ngài tư chất giả nhất, nếu không ngài. Lão giả kia cả kinh liên tục khoát tay. Không, tông môn hay là tông chủ ngài địa vị cao, ngài có tư cách nhất. Mạc Vấn Tiên lại quay đầu nhìn về phía một tên khác có một thanh đại kiếm lão giả. Thiết kiếm trưởng lão, tông môn đếm ngài dạy bảo đệ tử trình độ tối cao, nếu không ngài. Không, lão hủ môn hạ đệ tử đông đảo, tinh thần và thể lực có hạn, thực sự khó xử chức trách lớn a, không ổn. Thiết kiếm trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, các ngươi đây là cho ta người đệ tử sao? Đó là một tổ tông a, lỡ như ngày đó tâm tình không tốt, vậy ta đây làm sư phụ còn không cái thứ nhất gặp nạn a. Mạc Vấn Thiên nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cuối cùng có rồi một ứng viên, có thể vừa muốn mở miệng, tinh thần tông cấm địa đột nhiên truyền ra một giọng giàn mua. Đó là tinh thần tông còn sót lại một tên lão tổ phát ra. Khu khu, ừm, kia cái gì? Từ hôm nay, lão hủ tuyên bố bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tất nhiên, nếu là cao nhân tiền bối chỉ điểm tại hạ, vậy liền là chuyện khác rồi ha. Âm thanh im bặt mà dừng, Mạc Vấn Thiên một điểm cuối cùng linh cảm cũng theo đó bị dội tắt. Phải làm sao mới ổn đây a, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão khôn khéo, nghĩ ra rồi một tuyệt diệu cách. Tông chủ, bằng không chúng ta thay sáng lập ra môn phái tổ sư tinh thần lão tổ nhận lấy tiền bối đi. Mạc Vấn Thiên hai mắt tỏa sáng. Ừm, ý kiến hay. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mang theo Hỏa Tam tới tinh thần tông chủ điện trước trên quảng trường, chỗ nào có một tòa sừng sững rồi mấy ngàn năm tinh thần lão tổ tự thần. Tinh thần tổ sư, hôm nay có cao nhân tiền bối bái nhập sân môn, chúng ta đệ tử lý lịch còn thấp, cho nên đệ tử đợi ngài chiêu thu đệ tử, mong rằng thứ tội. Có thể vừa mới dứt lời, liền thấy kia tượng thần lại về sau di động ba thước. Nếu là có tỉ mỉ người có thể phát hiện, này tượng thần trên trán lại còn xuất hiện một tầng nước bùn hạt châu. Mạc Vấn Thiên kích động lớn tiếng la lên. Tổ sư hiển linh, tổ sư hiển linh. Đại trưởng lão cũng là thần tình kích động. Nhất định là chúng ta thay tổ sư tìm được tốt như vậy một đệ tử, tổ sư quá kích động. Nhưng nếu là tinh thần lão tổ hiện tại còn sống sót, nhất định sẽ đem bọn này bất tài đệ tử từng cái đè xuống đất đánh chết tươi. Mẹ nhà hắn, các ngươi thật là làm cho ta chết đều không chết cái không an ổn. Hiện tại ta có thể được lễ bái sư sao? Hỏa Tam hỏi. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Mạc Vấn Thiên ngược lại là vẻ mặt thoải mái. Nào biết Hỏa Tam còn chưa xoay người đâu, kia sừng sững rồi mấy ngàn năm tinh thần lão tổ tượng thần tất cả ngựa ra sau xuống dưới, đầu cũng đập bay rồi. Lộc cộc theo triền núi lăn xuống dưới. Mạc tông chủ, cái này lại là tính thế nào nhìn, bái rồi cái tịch mịch. Hỏa Tam có chút lúng túng. Mạc Vấn Thiên con mắt hơi chuyển động, nói ra, tiền bối này tất nhiên tính ngài nhập môn thành công, người xem tổ sư cao hứng, đầu cũng bay rồi. Lúc này, tinh thần lão tổ là thực sự muốn từ trong đất leo ra, khen hắn một câu, ngươi thật đúng là hiếu chết rồi. Có dạng này hậu bối, thật đúng là tạo cái gì nghiệp nha. Vậy là được, cuối cùng là hoàn thành lão gia tử một tâm nguyện rồi. Lần này Hỏa Tam yên tâm, mặc dù hắn không rõ ràng cha mình làm sao lại thích tinh thần tông đệ tử đâu. Nếu lão cha nói làm cái Trung Châu Tiên Tháp trưởng giáo không phải cũng dễ như trở bàn tay à? Đúng rồi Mạc tông chủ, ta đây đều là ta tinh thần tông đệ tử, dù sao cũng phải có tấm bảng hiệu đi, bằng không ăn nói xuông nói ra thì không ai tin nha. Hỏa Tam lại nhắc nhở. Thân phận minh bạch. Có. Mạc Vấn Tiên theo trong tay áo sờ soạn một cái, một viên xưa cũ lệnh bài màu tím xuất hiện trong tay. Bên trên ấn có tứ tinh, một khỏa lớn một chút ở bên trên, ba viên nhỏ chút tại hạ một bên, nhìn lên tới vẫn rất tinh xảo. Hòa Tam tiếp nhận đi, hiếm có che trong tay cùng cái bảo bối dường như. Mạc tông chủ ta cũng sẽ không không công muốn ngươi đồ vật. Quay đầu nhìn về phía Mộc Thương Lan bên ấy nói, "Thương Lan, ngươi kia chân tảng đan dược cho bọn hắn lưu lại điểm đi." Mộc Thương Lan đầu tiên là sử sốt. Đan dược cái kia cũng không phải ít, có thể thích hợp Mạc Vấn Tiên cái này tu vi lại dường như không có. Những tiêu cửu chuyển kim đan loại hình chỉ sợ để bọn hắn gửi một chút đều phải vứt bỏ nửa cái mạng. Mộc Thương Lan có chút khó khăn, ở chỗ nào tìm tòi cả buổi mới tìm được một hai cái tiểu ngọc bình. "Lão đại, thích hợp bọn hắn ta đây chỉ có tầm 10 mai huyền nguyên đan, còn có mấy cái dưỡng nguyên đan rồi. Ngươi cái bại gia đồ chơi, ngươi đan dược đấy." Hòa Tam có chút nổi giận, Mộc Thương Lan đường đường thí thần điện đầu bài sát thủ kiêm điện chủ, sao liên tục điểm đan dược đều không có. "Lão đại, không phải ta không có, tiểu này đẳng cấp ta giống như tới tay cũng ném đi, ta lưu lại cũng không có à." Mộc Thương Lan vẻ mặt tủi thân. Hòa Tam đi lên trước trận nhìn Mộc Thương Lan một chút, tiện tay đoạt lấy ngọc bình ném cho Mạc Vân Thiên. "Mạc tông chủ, những đan dược này ngươi cầm, có bệnh chữa bệnh không có bệnh cường thân. Ngoài ra, cái kia vừa mới tuyên bố bế quan lão tổ, cho hắn khỏa dưỡng nguyên đan, những năm này vết thương cũng nên là được cái không sai biệt lắm." Chương 06, hắn là giả mạo. "Ngươi bị lừa chương 06, hắn là giả mạo. Ngươi bị lừa" quẳng xuống hai câu nói, Hỏa Tam cũng không dừng lại, đội vã nhường Dương Thất Dạ mở cái nhâm ý môn quay trở về tiệm rèn. Vì hiện tại trời sáng bạch rồi, nếu đi về trễ, phụ thân cái kia lo lắng. Mạc Vấn Tiên cùng với mấy cái trưởng lao cấp lao ra hỏa cẩn thận chầm chậm vào cái trước trong tay hai bình ngọc, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đến mức Hỏa Tam bọn hắn khi nào thì đi cũng không biết. "Tông chủ, vừa mới tiền bối nói đây là Huyền Nguyên đan. Ta không nghe lầm chứ?" Đại trưởng lao nét mặt có chút kích động. Mạc Vấn Tiên mở ra ngọc bình, một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra. "Cơ mờ nở, thật là Huyền Nguyên đan, chúng ta gông cùng xiềng xích nhiều năm cảnh giới cuối cùng có thể đột phá." Thiết Kiếm trưởng lão lên tiếng kinh hô. "Không đúng, này còn giống như không phải bình thường Huyền Nguyên đan." Mạc Vấn Thiên bám vào miệng bình cẩn thận hít hà, kinh hãi hô to, "Lão thiên gia của ta, này lại là đỉnh cấp Huyền Nguyên đan. Có rồi nó, ta chí ít cũng có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh rồi." Mấy vị trưởng lão khác cũng là kích động liên tục gật đầu. "Chờ chúng ta cũng đột phá, nhìn xem kia Diệu Nhật Tông còn dám hay không làm phiền chúng ta." "Đúng đúng đúng, có rồi những đan dược này, bọn hắn còn dám tới. Chúng ta không đi tìm bọn họ cũng không thể rồi." "Nhanh nhanh nhanh, phân phó, quan bế cửa lớn, chúng ta muốn bế quan đột phá." Còn không đợi những người khác phản ứng, Mạc Vấn Tiên đã hóa thành một đạo lưu quang vọt vào tông môn chỗ sâu. "Tông chủ, ngươi chờ chúng ta một chút." "Tông chủ, đừng quên đem dưỡng nguyên đan cho lão tổ đưa qua." "Ngươi đi tiễn." "A, tại sao lại là ta hả?" Mấy vị trưởng lão cũng là hóa thành một đạo lưu quang sau đó gặp phải. Tiệm rèn bên ấy, này sáng sớm cũng là náo nhiệt. Phu cận mấy cái thôn cũng nghe nói Hỏa Vân thất lạc nhiều năm nhi tử là Tinh Thần Tông đệ tử, từng cái đều là tới cửa ăn mừng. Cái khác mấy cái luôn luôn đoạt mua bán tiệm rèn lão bản thì hấp tấp chạy tới, đưa mấy cái đơn đặt hàng lớn. Ngay cả Viêm Thành thành chủ đều là đến rồi cái thật sớm. Hỏa Vân tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được. Đây là nhiều năm như vậy, hắn cười vui vẻ nhất một lần rồi. Thất lạc nhiều năm nhi tử quay về rồi, hơn nữa còn trở nên nổi bật thành Tinh Thần Tông đệ tử. Vậy liền coi là năm đó Hỏa gia như mặt trời ban trưa lúc cũng là cho tới bây giờ chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Nhật Nguyệt Tinh ba đại tông môn bất kỳ một cái nào, cho dù là tại Hạ Quốc đều là trích thủ gia tiên tồn tại, càng không nói đến tại đây cái nho nhỏ Viêm Thành đấy. "Đại ca, ta này tiểu chất tử làm Tinh Thần Tông đệ tử, ta này làm nhị thúc sao không đến chúc mừng một chút đấy?" Ngoài cửa, truyền đến giọng Hỏa Phong. Hỏa Vân ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Hắn cái này nhị đệ tính cách hắn nhưng là rất rõ ràng. Điển hình chê ngươi cùng sợ ngươi giàu, tuyệt đối không quen nhìn ngươi trở nên nổi bật cái chủng loại kia người, hơn nữa còn cực đoan man thủ. Hôm nay đến khẳng định không có chuyện tốt. Ngươi tới làm gì? "Đại ca, lẽ nào không chào đón ta sao? Ta thế nhưng một mảnh lòng tốt, vừa vặn phu nhân nhà ta có một thân thích thì tại Tinh Thần Tông, bọn hắn có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt, không phải?" Hỏa Phong trên mặt đều là không có hảo ý nụ cười. Hỏa Vân mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng nhất thời nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Đến ăn mừng mọi người, sôi nổi trốn đến một bên. Viêm Thành thành chủ cũng là mượn gió bẻ măng tên giảo hoạt, hai bên thực lực chênh lệch không đa tình huống dưới, hắn là bên nào cũng không muốn đắc tội. Này hai huynh đệ bất hòa ai ai cũng biết, bây giờ gặp mặt chắc chắn sẽ không bình tĩnh. "Đại ca, tất nhiên người đều đến đông đủ, ta cái đó đại chất tử cũng nên ra đây để mọi người xem một chút đi, mọi người cũng tốt trộn lẫn cái quen mặt, các ngươi nói đúng đi." Hỏa Phong ồn ào nói. "Cái này..." Hỏa Vân có vẻ hơi làm khó, bởi vì hắn luôn cảm giác chính mình cái này nhị đệ không hề có đơn giản như vậy. "Nhanh, để cho ta này tiểu chất tử ra đi, sẽ không phải ta đứa cháu này Tinh Thần Tông đệ tử là giả mạo a?" "Ngươi nói gì vậy, con ta nói là chính là, ta tin tưởng con ta." Hỏa Vân trên mặt có chút tức giận. "Đại ca, ngươi đừng nội, ta này không là vì tốt cho ngươi nhà, nếu là không biết từ chỗ nào toát ra cái đứa nhà quê giả mạo Hỏa gia người, vậy ta là đương nhiệm Hỏa gia gia chủ nhưng phải quản một chút." Hỏa Phong mang tới người cùng nhau cười to lên. "Ngươi?" Hỏa Vân nhất thời chán nản, có chút nghẹn lời. "Là ai nói, ta cái này Tinh Thần Tông đệ tử là giả mạo?" Hỏa Tam không nhanh không chậm theo cửa đi đến. "Nhị thúc, ngài nói thế nào cũng là ta một trưởng bối, như thế nghi kỵ một có phải hậu bối có sai lầm trưởng bối phong độ a?" Hỏa Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Người lớn nói chuyện cái nào đến phiên ngươi một hậu bối xem bảo." Hỏa Tam cũng không hề tức giận, mà là cười một tiếng. "Nhị thúc,
ngài vừa nãy thế nhưng luôn miệng nói để cho ta ra đây, này không ta hiện ra, ngài tại sao lại không cho ta nói chuyện rồi?
Ngươi,
lần này đến phiên Hỏa Phong nói không ra lời. Nhưng mà Hỏa Phong rốt cuộc tại giang hồ trà trộn nhiều năm, đương nhiên sẽ không bị này một hai câu dối tung lên. Huống chi hắn nhưng là đạt được tin tức đáng tin, Tinh Thần Tông ngoại môn bên trong không hề có này gọi Hỏa Tam đệ tử. Hỏa Phong con mắt hơi chuyển động, vội vàng nói, "Chất nhi, nhị thúc không phải ý tứ này, đây không phải nghe nói ngươi làm Tinh Thần Tông đệ tử có chút kích động sao? Cũng đừng trách nhị thúc không kiến thức, nghe nói Tinh Thần Tông đệ tử cũng có viên thân phận minh bài, không biết ngươi có hay không có đấy."
"Không phải sao? Mục đích ngay tại này à? Cái này đa nghi nhị thúc hôm qua không có phát tác, đoán chừng là trong đêm nghe ngóng thông tin đi."
Hỏa Tam may mắn để ý, vào lúc ban đêm liền đi Tinh Thần Tông treo cái tên, còn theo Mạc Vấn Thiên kia muốn rồi cái minh bài, lần này phát huy được tác dụng rồi. Hắn ngược lại là thì không quan tâm cái này cái gì gọi là Tinh Thần Tông tiểu môn tiểu phái, này không phải mình lao cha nói ra ngoài, cũng không thể để người khác đánh cha mình mặt. Ra Hỏa Tam lật tay từ trong ngực lấy ra Mạc Vấn Thiên vừa mới cho hắn viên kia minh bài.
"Nhị thúc, ngươi nhìn xem đây là cái gì?"
Hỏa Phong đến gần xem thử, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Này minh bài cùng chính mình phu nhân cái đó chất tử nói có 8 phần tương tự. Chỉ là này bên trên có một lớn ba nhỏ 4 quả tinh, chính mình lấy được thông tin là một ngôi sao. Hỏa Phong tự nhiên thì đã hiểu, cùng một cái tông môn lệnh bài khẳng định có không đồng giả thức, như vậy nếu lỡ như nhận lầm, đắc tội thật, kia đoán chừng hắn tiểu chân chịu không nổi rồi.
"Thế nào, nhị thúc, muốn hay không cầm đi qua nhìn một chút?"
"A, không cần, không cần." Hỏa Phong cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước khi ra cửa, phu nhân cố ý đã thông báo, này tông môn đệ tử đều không tốt gây, nàng cái đó bạn ra chất tử liền xem như tự mình đi cũng không nhất định nghệ tình.
"Nếu đã vậy, kia nhị thúc vào trong ngồi xuống đi."
Hỏa Tam mặt mỉm cười nói. Sau lưng Hỏa Vân cũng là thay đổi vừa nãy khẩn trương thần thái, đi lên trước cười ha hả nói, "Nhị đệ, tất nhiên thân phận xác định, kia vội vàng vào trong ngồi xuống đi, hai anh em chúng ta thế nhưng rất lâu đều không có tâm sự rồi."
"Đại ca, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, thì không quấy rầy nữa, cáo tử."
Nói xong, Hỏa Phong cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.
"Nhị đệ, nhị đệ, ăn cơm đi cũng được a."
Bất luận Hỏa Vân ở sau lưng sao chào hỏi, Hỏa Phong chính là không quay đầu lại.
Nay còn thế nào lưu lại ăn cơm, ăn khí còn tạm được.
Tại Hỏa Phong trong lòng, chính mình cái này đại ca vốn là mạnh hơn chính mình, năm đó là dùng kế mới đoạt được vị trí gia chủ, hiện tại đại ca nếu là thừa cơ nổi lên vậy cái này vị trí gia chủ chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Thấy Hỏa Phong hoảng hốt đào tẩu, đến chúc mừng tân khách cũng đều xuống tới, sôi nổi mở miệng tán dương.
"Hỏa Vân huynh, có một con trai như vậy, tương lai có thể hưởng phúc."
"Hỏa Vân huynh, nhà ta có một nữ nhi đúng lúc là đôi tám chi linh, không biết có thể phản cái thân ra.
Ngươi có thể là xong đi, ngươi cô nương kia trắng cùng cái trâu dường như cũng đừng dọa sợ Hỏa Tam công tử, nhà ta tôn nữ năm nay 10 tuổi, tiếp qua mấy năm cũng được, hôn phối rồi."
Hai người nói xong, kém chút đánh nhau. Hỏa Tam ở một bên nghe được đều có chút lúng túng, nhưng này có biện pháp nào, lão cha vui vẻ là được rồi.
Bên kia, Hỏa Phong theo tiệm rèn trốn về trong nhà, mặt như mức đắng.
"Ngươi trở lại rồi, nhà ta chất tử cũng đến đây."
Vừa vào cửa, phu nhân thì tiến lên đón.
"Thế nào, kia tiểu nghiệt chủng là thật hay giả?"
"Phu nhân ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, thân phận minh bài ta gặp, tám thành là thực sự."
Đúng lúc này, đường bên trong ngồi một tên thanh niên nam tử đứng dậy nói ra, "Vị này chính là ta cô phụ đi."
Hỏa Phong theo tiếng kêu nhìn lại.
"Ngươi là?"
Một bên Hỏa Phong phu nhân Ngô thị ngay cả liên tiếp mấy mắt.
Hỏa Phong trong nháy mắt thì minh bạch qua đến, cái này hẳn là Ngô gia vị kia Tinh Thần Tông đệ tử Ngô Khiêm rồi.
"Cô phụ, vị kia giả mạo ta Tinh Thần Tông nhà của đệ tử băng thế nào, có phải hay không đã nhận trừng phạt?"
Ngô Khiêm cười lấy hỏi.
"Tốt chất tử, cũng đừng để, kia tiểu nghiệt."
"Hỏa Tam minh bạch ta gặp, nói với ngươi tám phần tương tự, đoán chừng là thật."
Tiếp theo, Hỏa Phong thì tinh tế cho Ngô Khiêm miêu tả một phen.
Ngô Khiêm nghe xong kinh hãi.
"Bốn quả tinh.
Cô phụ, hắn là giả mạo.
Ngươi bị lừa."
"Chương 07, bái kiến, thiếu tông chủ chương 07, bái kiến, thiếu tông chủ cái gì?"
Hỏa Phong chỉ cảm thấy tức giận.
"Này chết tiệt tiểu nghiệt chủng, cũng dám lừa gạt tại ta, thật đúng là chẳng sống.
Còn có cái đó Hỏa Vân, đừng tưởng rằng là ta đại ca ta cũng không dám động tới ngươi, mẹ nó, ta hiện tại liền đi đem phụ tử các ngươi hai đánh thành tàn phế."
Nói xong, Hỏa Phong định tông cửa xông ra.
"Chấm đã.
Tốt chất nhi còn có cái gì phân phó?"
Nghe được Ngô Khiêm tiếng quát, Hỏa Phong lập tức quay đầu.
Mặc dù hắn chờ không nổi muốn đem Hỏa Vân phụ tử trước mặt mọi người đánh xuống vực sâu văn trượng, thế nhưng đối với Ngô Khiêm cái này chân chính Tinh Thần Tông đệ tử vẫn còn có chút e ngại.
Ngô Khiêm con mắt hơi chuyển động.
Này giả mạo Tinh Thần Tông đệ tử chính là việc có thể lớn có thể nhỏ sự việc, nếu là vận doanh thỏa đáng lời nói không chừng còn có thể bị tông môn ngợi khen đấy.
Vừa vặn ngày mai, tông môn ngoại môn trưởng lão Tôn Bất Nhị muốn đi ngang qua nơi đây, cũng đúng thế thật hắn đến Viêm Thành nguyên nhân, sao không ở trước mặt hắn trình diễn vừa ra giữ gìn tông môn tôn nghiêm vợ cái đấy.
Thế là hắn đường hoàng nói, "Cô phụ, nghe cô nói, tiểu tử kia thật sự có tài, ngươi dạng này tùy tiện tiến đến chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có thương vong, nếu để cho hắn chạy trốn, có thể liền phiền toái."
Hỏa Phong tưởng tượng, vẫn đúng là chuyện như vậy.
"Kia tốt chất tử, có cao kiến gì đấy?"
Nô Khiêm làm bộ suy tư một chút, nói ra, "Chờ ta hướng tông môn báo cáo một chút, nói không chừng tông môn sẽ phái ra cao thủ đến trợ trận cầm nã giả mạo chi đồ đấy."
"Tinh Thần Tông cao thủ?"
"Đây là sự thực."
Hỏa Phong mặt ngoài hơi kinh ngạc.
"Đó là tự nhiên, ta Tinh Thần Tông luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, làm sao lại như vậy cho phép giả danh lừa bịp chi đồ khinh nhẫn ta Tinh Thần Tông tôn nghiêm, huống chi là ta tự mình báo cáo, tông môn khẳng định sẽ coi trọng."
Nô Khiêm giả bộ, bày ra một bộ đã tính trước dáng vẻ.
"Thật tốt quá, vậy liền nhiều nhường phế vật kia cùng tiểu nghiệt trùng nhảy nhót một ngày."
Hỏa Phong trong lòng mừng thầm. Ngày mai Tinh Thần Tông cao thủ đến rồi, vậy mình đến lúc đó lại đại nghĩa lẫm nhiên trước mặt mọi người đem Hỏa Vân phụ tử trục xuất hỏa ra, nói không chừng này Tinh Thần Tông đại cao thủ nhìn xem vui vẻ còn có thể chiếm được mấy phần hảo cảm, vậy sau này tại đây Viêm Thành còn không nghĩ làm gì thì làm gì. Nói không chừng còn có thể nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp đấy. Người đang ngốc cười gì vậy, ta cháu kia cũng đi rồi. Nô thị cơ một viên tơ tầm khăn tay tại Hỏa Phong trước mặt cơ cơ, hắn này mới hồi phục tinh thần lại. Hỏa Phong lau lau khỏe miệng nước bọn, nói ra, không có gì, không có gì. Nô thị khẳng định là sẽ không tin tưởng, này ma quỷ khẳng định là không biết nghĩ chuyện gì tốt đấy. Mắt bốc lục quang miệng chảy nước miếng, còn không biết nghĩ nhà ai hổ ly tinh đấy. Buổi tối lao nương nếu không thu nhà ngươi, cũng không biết cái gì gọi là 40 như hổ. Ngày thứ hai, này ngoại môn trưởng lão Tôn Bất Nhị quả nhiên đến rồi. Tóc bạc mặt hường hào, ánh mắt âm thầm, bước chân nhẹ nhàng, ngạo nghễ tại thế. Một phái cao nhân phong phạm. Nô Kiêm ở chỗ nào thêm mắm thêm muối miêu tả rất lâu, cuối cùng mới khiến cho Tôn Bất Nhị một chút hứng thú. Nói Hỏa Tam là mượn cớ Tinh Thần Tông uy danh hoành hành trong thôn, thịt cá bất tính, khi nam phế nữ, bạo ngược thành tính. Nghe được một bên Tinh Thần Hệ vải Hỏa Phong khỏe miệng cũng kéo ra, thầm nghĩ, ngươi này lại là dựa theo tiêu chuẩn của ta nói đi. A, lại có chuyện như vậy. Tôn Bất Nhị nhíu lông mày. Chắc chắn 100 a, Tôn trưởng lão. Đệ tử vốn định ngay lập tức đi chu sát này tặc, nghe nói Tôn trưởng lão ngài muốn tới đây, đặc biệt tới trước báo cáo một phen. Nô Kiêm vẻ mặt tất cung tất kính. Đã như vậy, vậy lão phu thì đi xem một cái tiểu tặc này. Tôn trưởng lão vô bàn một cái nói, nếu như cương quyết đúng như đây, định hướng tông môn bẩm báo, cho ngươi nhớ một công. Nô Kiêm nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng nói tạ. Vậy coi như đạt tạ Tôn trưởng lão rồi. Hỏa Phong vốn cũng nghĩ định nói hai câu, nhưng này Nô Kiêm lại một chút cũng không có cho hắn cơ hội. Cái này khiến hắn tương đối buồn bực. Kia mấy phòng tiểu thiếp nhưng làm sao bây giờ? Liếc qua sắc mặt hồng nhuận Nô Thị, lại sờ lên eo, không khỏi hít vào mấy ngụm khí lạnh. Hôm nay Hỏa Vân này tiệm rèn so với hôm qua còn muốn náo nhiệt. Ngay cả Viêm Thành cũng không ít người tới trước chúc mừng, vì tất cả mọi người nghe nói Hỏa Phong cũng theo này xám xịt trốn, vậy cái này tám thành là thực sự. Tục ngữ có câu một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, lửa này nói sợ là muốn phát đạt. Đại ca, nhị đệ ta lại tới, hôm nay đại ca còn chào mừng ta sao? Hỏa Phong vừa vào cửa, thì âm dương quái khí chào hỏi. Ngươi lại tới làm gì? Nói thật, đối với mình cái này nhị đệ, Hỏa Vân thật là có điểm bất đắc dĩ. Đại ca, không muốn như thế bất cận nhân tình à, ta hôm nay tới là cho tiểu chất tử đem lại một đồng môn sư minh, để bọn hắn nhận thức một chút, về sau tại tông môn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, Hỏa Phong liền đem Nô Khiêm mời đến rồi phía trước, cũng nhỏ giọng ở người phía sau bên tai nói thứ gì. Nô Khiêm quan sát toàn thể Hỏa Tam một chút, nói ra, vị sư minh này, nhìn lên tới có chút lạ mắt, dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết bái tại môn hạ vị trưởng lão nào nha. Này nhưng làm Hỏa Tam làm khó rồi. Lúc trước Hỏa Tam cái này đệ tử không ai dám thu, ngay cả Tinh Thần lão tổ tượng thần cũng bái tại vị kia trưởng lão. Cái này, Hỏa Tam có chút nói quanh co. Này có thể thế nào nói nha, chẳng lẽ nói trực tiếp bái tại Tinh Thần lão tổ môn hạ, này nói ra thì không ai tin nha. Lẽ nào sư minh không có bái sư? Nô Khiêm không có hảo ý cười lấy. Lại hoặc là sư minh thân phận có chút trình độ. Hỏa Tam mắt thấy cha mình trên mặt vui sướng dần dần trở thành lo lắng, liền tranh thủ Mạc Vấn Tiên cho thân phận của mình minh bài thả tới. Nô Khiêm tiếp nhận đi, nhìn cũng chưa từng nhìn, nói ra, ngươi này minh bài dường như không đúng lắm đi. Tinh Thần Tông minh bài, một ngôi sao đại biểu ngoại môn đệ tử, hai ngôi sao đại biểu nội môn đệ tử, ba viên tinh đại biểu hạch tâm đệ tử, làm sao lại như vậy xuất hiện bốn khỏa tinh đấy? Nô Khiêm một bên nói, một bên xuất ra chính mình minh bài cho mọi người xem, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Do đó, vị này Hỏa Tam là Tinh Thần Tông đệ tử thân phận là giả mạo. Nào biết trong đám người luôn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi Tôn trưởng lão lại đột nhiên mở mắt. Bốn Hỏa Tinh, đệ tử thân truyền của tông chủ. Hỏa Tam nghe xong thật là có chút ít ngộp. Tinh Thần Tông này tiểu môn tiểu phái tài liệu cặn kẽ hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Chẳng lẽ lại Mạc Vấn Thiên tên kia cho hắn một viên sơn trại? Nếu thật là như vậy, kia Tinh Thần Tông cũng không cần phải tồn tại. Nếu là đành phải tội bản thân hắn, nhiều lắm là cũng liền tướng Tinh Thần Tông tất cả sơn môn san thành bình địa. Hiện tại thế nhưng nhường hắn lao ra tử trên mặt không ánh sáng, hậu quả kia thế nhưng tương đối kinh khủng. Đang lúc Hỏa Tam sát ý sắp phun trào lúc, một thân ảnh lóe lên mà ra, giành lấy Ngô Khiêm lệnh bài trong tay. Chính là Tôn Bất Nhị Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão cẩn thận nâng lấy này mai thân phận minh bài, nét mặt tương đối đặc sắc. Là Tinh Thần Tông trưởng lão, cho dù là ngoại môn trưởng lão, nhưng này minh bài như thế nào lại không biết. Này đương nhiên là thật, với lại trong đó còn có đương nhiệm tông chủ Mạc Vấn Thiên lưu lại ân ký, khẳng định là tông chủ tự tay cho, những người khác nào có quyền lợi như vậy. Nếu nói không phải tông chủ cho, cái kia còn có thể là cướp. Đây chẳng phải là trước mặt cái này nhìn lên tới chừng 20 tuổi nam tử đây tông chủ còn lợi hại hơn. Tôn Bất Nhị Tôn trưởng lão dùng sức lắc đầu. Đệ tử thân truyền của tông chủ tại Tinh Thần Tông địa vị cực cao, với lại thân phận giữ bí mật. Giống như tông chủ sẽ chỉ thu 1 đến 2 tên đệ tử, nhiều nhất không vượt qua 3 người, với lại đều là do làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Cho nên trong âm thầm, mọi người cũng gọi là thiếu tông chủ. Tôn trưởng lão trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Thầm nghĩ, may mắn không có làm ra chuyện khác người gì, bằng không phiền phức có thể to lắm rồi. Tôn trưởng lão cũng là thấy qua việc đời người, thì không do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đem thân phận minh bài nắm qua đỉnh đầu. Thuộc hạ Tôn Bất Nhị, bái kiến thiếu tông chủ. Chương 08, thiếu tông chủ thực sự là sâu không lường được, đối với ngài kính ngưỡng. Chương 08, thiếu tông chủ thực sự là sâu không lường được, đối với ngài kính ngưỡng. Thiếu tông chủ. Lần này tất cả tiệm rèn lặng ngắt như tờ. Chẳng lẽ lại vị này bình thường không có gì đặc biệt, chính là có chút anh tuấn tiêu sái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên là Tinh Thần Tông thiếu tông chủ? Chẳng lẽ lại bị Hỏa Gia đuổi ra khỏi nhà Lạc Phách Thiết Tượng Hỏa Vân, thất lạc nhiều năm tiểu nhi tử là Tinh Thần Tông thiếu tông chủ? Cảnh vật chung quanh bên trong tiểu trùng tử còn đang ở đích đích kêu to. Có thể tất cả mọi người là giống như bị kẹt lại yết hầu bình thường, không phát ra được một chút âm thanh. Hỏa Phong càng là hơn đồng tử phóng đại, tinh thần tan rã, dường như giữa ban ngày gặp quỷ giống nhau. Nô Kiêm toàn thân run rẩy, ngay cả thân phận của mình Minh Bài cũng bắt không được rơi trên mặt đất. Là Tinh Thần Tông đệ tử, hắn đương nhiên biết rõ đúng thiếu tông chủ đại bất kính hậu quả là cái gì. Hỏa Tam trong lúc nhất thời lại có chút ít dở khóc dở cười. Này Mạc Vấn Thiên vẫn rất sẽ cả công việc, sao cho mình gắn rồi cái thiếu tông chủ danh hiệu? Kỳ thực, này vẫn đúng là không phải Mạc Vấn Thiên cố ý. Lúc đó cũng dọa phát sợ rồi, nào còn nhớ chính mình cho cái gì? Với lại khi lấy được Hỏa Tam cho linh đan rượu dược sau đó, tiếp lấy thì tuyên bố bế quan. Tôn Bất Nhị, Tôn trưởng lão đúng không? Nếu không ngươi trước lên. Hỏa Tam đưa tay cầm qua thân phận Minh Bài nói. Đúng, đa tạ thiếu tông chủ. Tôn Bất Nhị đứng dậy đi về phía trước mấy bước, cung kính đứng ở Hỏa Tam sau lưng. Tôn trưởng lão, này chất vấn thiếu tông chủ thân phận người cần nên xử lý như thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Thuộc hạ đã hiểu. Nói xong, Tôn Bất Nhị đưa tay một chỉ, một đạo quang hoa quần quần mà ra, đánh trúng Ngô Khiêm trong bụng, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngô Khiêm ngã ầm ầm trên mặt đất, từng ngụm máu tươi phun ra. Ngươi lại đánh nát đan điền của ta, phế đi tu vi của ta. Ta thế nhưng Tinh Thần Tông ngoại môn thiên tài, là sắp bước vào nội môn người. Ngô Khiêm tóc hai bù xù, giống như điên cuồng. Tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ xua tan tu vi của ngươi mà thôi, đây là nể tình ngươi là nguyên bản Tinh Thần Tông đệ tử, bằng không ta định vừa ngươi làm chàng chém giết. Không, không, ta không tin, hắn thế nào lại là thiếu tông chủ? Nhất định là giả, giả. Ngô Khiêm nói năng lộn xộn, lại đứng lên bóp lấy rồi một bên Hỏa Phong cổ. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại đắc tội thiếu tông chủ? Này Ngô Khiêm rốt cuộc cũng coi là tu giả, tuy nói tu vi bị phế, nhưng mà lực lượng bản thân vẫn phải có. Bóp Hỏa Phong mắt trợn trắng. Đối với chó này cắn cẩu cục diện này, Hỏa Tam đương nhiên là mừng rỡ nhìn thấy, chính nhìn xem say sưa ngon lành đấy. Hỏa Vân đã có chút ít không đành lòng rồi, Hỏa Phong dù sao cũng là hắn bảo đệ, máu mủ tình thâm a Tam Nhi, nếu không buông tha ngươi nhị thúc một ngựa đi. Nghe được phụ thân đề xuất, Hỏa Tam nhất thời không có phản ứng. Phụ thân, ngài nói cái gì? Ngài muốn thả qua hắn? Hắn những năm này sao đối với ngài, ngài cũng quên sao? Hỏa Vân thở dài, lắc đầu nói ra, quá khứ đều đi qua đi, lần này trước hết bỏ qua cho hắn đi. Hỏa Tam nghiêng đầu xem xét Hỏa Phong bặm bẹo sắc mặt, thầm nghĩ, lần này tiện nghi hắn rồi. Tiếp lấy cho Tôn Bất Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Bất Nhị hiểu ý, lại là ống tay áo lật một cái, một cỗ kình lực đem xoay đánh nhau Ngô Khiêm cùng Hỏa Phong phân tán ra tới. Chỉ là, Tôn Bất Nhị không biết là cố ý hay là vô tâm, lần này lại đem Hỏa Phong dung ra một trượng xa. Hỏa Phong trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Làm xong những thứ này, Tôn Bất Nhị lại còn vụng trộm liếc nhìn Hỏa Tam một cái. Hỏa Tam thỏa mãn gật đầu. Tôn trưởng lão, lần này ngươi đứng ra làm gốc. Thiếu tông chủ chứng minh thân phận, chờ trở lại sau đó ta nhất định sẽ làm cho chớ có hỏi. Tông chủ hào hào khen thưởng ngươi. Tôn Bất Nhị trên mặt vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ. Đa tạ thiếu tông chủ. Vậy cứ như vậy đi, Hỏa Gia nô tài, mau đem chủ tử các ngươi khiêng đi, tỉnh ô uế nhà chúng ta sân nhỏ. Cút. Hỏa Tam quát to một tiếng, mấy người giơ lên Hỏa Phong lộn nhào thì chạy ra ngoài. Đông. Loảng xoảng phốc phốc. Trên đường đi lảo đảo, chỉ là đi ra ngoài kia mấy bước, Hỏa Phong đầu cũng không biết bị đụng bao nhiêu lần. Phía trước người kia còn không cẩn thận, đặt mông ngồi ở Hỏa Phong trên mặt. Cười Hỏa Tam bụng cũng đau. Không có nghĩ đến cái này thế giới lại còn có như thế có hài kịch thiên phú người. Trong viện những người khác cũng là cười theo. Trước mắt tình thế, là người đều thấy rõ ràng. Tại đây Viêm Thành, Hỏa Gia sợ là muốn quật khởi mạnh mẽ rồi. A, đúng, là Hỏa Vân Hỏa Gia, không phải Hỏa Phong Hỏa Gia. Có rồi Tinh Thần Tông thiếu tông chủ đứa con trai này, Hỏa Vân cho dù nghĩ không có tiếng tăm gì cũng không được. Hỏa Gia sợ là lại một quật khởi mạnh mẽ gia tộc. Tất cả mọi người càng thêm nhiệt liệt hơn lửa Vân Khánh Hạ, đem nó bao bọc vây quanh. Về phần Hỏa Tam bên ấy, lại không ai dám quá khứ. Vì ai cũng không biết Hỏa Tam cái này Tinh Thần Tông thiếu tông chủ là cái gì tính tình, lỡ như nói sai rồi câu nào, chỉ sợ cũng sẽ cho nhà mình đưa tới tai họa ngập đầu rồi. Tôn trưởng lão, ngươi đến một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Hỏa Tam khoát khoát tay đi ra náo nhiệt tiểu viện. Tôn Bất Nhị toàn thân run lên, trên mặt đắng chát. Nghĩ kỹ phía dưới, vừa nay xác thực phạm vào tối kỵ, nhưng cái này lại có thể làm sao? Hy vọng thiếu tông chủ năng lực theo nhẹ xử lý đi. Đi ra tiểu viện, Tôn Bất Nhị trực tiếp lại quỳ xuống. Thuộc hạ có tội. Hỏa Tam đầu góc bù mịt, vội vàng hỏi, Tôn trưởng lão, có tội gì a? Nay hỏi một chút không cần gấp, Tôn Bất Nhị còn cho là mình thiếu tông chủ tâm trạng cực độ khó chịu đấy. Đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng là thiếu tông chủ người ứng cử thân phận đều là giữ bí mật. Mỗi một tên thân truyền đệ tử đều là tông môn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng thiên tài, tự nhiên không thể nào nhường hắn bị thương tổn. Tương phản những tông môn khác thì là trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ đối lập tông môn nhân vật trọng yếu, chưa trưởng thành lên thiếu tông chủ tự nhiên là chủ yếu mục tiêu. Đặc biệt hiện tại Tinh Thần Tông tình cảnh đáng lo, Diệu Nhật Tông lại nhìn chằm chằm, lúc này tiết lộ thiếu tông chủ thân phận sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Thuộc hạ nhất thời kích động, vô ý tiết lộ thiếu tông chủ thân phận, còn xin trách phạt. Hỏa Tam có chút khó hiểu, chính mình rõ ràng là nhìn xem này Tôn Bất Nhị biểu hiện không tệ, muốn cho hắn tốt chút chỗ, tiện thể hỏi một chút Tinh Thần Tông tình huống cụ thể, nào biết sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Trải qua một phen nói bóng nói gió, Hỏa Tam mới hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tôn trưởng lão không cần lo lắng, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ta. Hòa Tam cực lực biểu hiện ra một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Kỳ thực này còn cần sao vật chủ, kia cái gì Diệu Nhật Tông tìm đến phiền phức liền đến thôi, tất nhiên treo cái ngôi sao tông đệ tử danh hiệu, vậy liền để Mạc Vấn Thiên chiếm cái tiện nghi, cho Tinh Thần Tông quét dọn mấy cái chướng ngại, dù sao lại không uổng phí chuyện gì. Lẽ nào thiếu tông chủ đã bố trí xong tất cả, chờ lấy Diệu Nhật Tông trộm chó đến tự chui đầu vào lưới à? Tôn Bất Nhị vẻ mặt hưng phấn. Những năm này bị Diệu Nhật Tông chen ép làm hư, hắn là ước gì theo Diệu Nhật Tông kia thu chút lợi tức quay về. Hòa Tam xoay người, một phái cao nhân phong phạm. Bạn, thiếu tông chủ tự có sắp đặt. Hòa Tam vì sao quay người? Bởi vì hắn sợ nhịn không được cười ra tiếng, đành phải lựa chọn đưa lưng về phía muôn dân rồi. Có thể Tôn Bất Nhị trên mặt nét mặt lại là càng thêm kích động. Thiếu tông chủ quả nhiên là sâu không lường được, thuộc hạ đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như sông lớn tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một bộ mông ngựa tổ hợp quyền, đánh Hỏa Tam là tỉnh tỉnh. Thầm nghĩ, này Tôn Bất Nhị, công phu định hót đều gần sánh bằng Mộc Thương Lan rồi. Ngoài ước vạn dặm, Mộc Thương Lan đứng ở trên không trung, nhìn trước mắt đã trở thành một vùng phế tích U Minh Quỷ Tông sân môn, tự lẩm bẩm, nhất định là lão đại còn nói ta rồi. Vốn còn muốn thật tốt chơi một chơi, không ngờ rằng này một hắc xì trực tiếp để người ta sơn môn san bằng rồi, thực sự là không thú vị, không thú vị nha. Chương 09, giống như đã từng quen biết chương 09, giống như đã từng quen biết mấy ngày nay, dị vãng lênh lênh thanh thanh tiệm rèn có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Nguyên bản Hỏa Tam muốn cho phụ thân chuyển đến Viêm Thành đi, có thể phụ thân lại nói trong thành ở không quen, Viêm Thành thành chủ đã từng nhiều lần tới mời cũng đều bị Hỏa Vân từ chối. Không rời đi thì không rời đi đi. Cái gọi là sơn không tại cao, có tiên thì có danh, thủy không tại sâu, có long thì linh. Ngọn núi nhỏ này đâu, có chính mình cái này đại cao thủ tại, còn thiếu cái gì tiểu long cùng tiểu tiên à, hôm nào rút cái công phu hảo hảo đem tiệm rèn tiểu viện cải tạo một chút. Hòa Tam cũng không phải cái người thích náo nhiệt, muốn một người đi bộ một chút. Nhưng vô luận muốn đi ở đâu, Tôn Bất Nhị đều đi theo, sợ mình thiếu tông chủ bị người khác đánh lén. Ngay cả Hòa Tam lấy cớ trước nhà sĩ, cũng không buông được. Này có thể để Tôn Bất Nhị càng thêm tin chắc thiếu tông chủ sâu không lường được, đi nhà sĩ cũng không tầm thường. Không, quả thực không vang. Tôn Bất Nhị là đánh tâm nhãn kính nể cái này thiếu tông chủ. Trong mắt hắn, nội môn hạch tâm đệ tử thậm chí bình thường nội môn đệ tử bình thường đều là vênh váo tự đắc, không chút nào đem ngoại môn trung nhân để vào mắt. Nhưng này cái thiếu tông chủ chẳng những không có một chút yêu ngạo, thậm chí còn miễn xá chính mình tiết lộ thân phận đại tội. Chỉ bằng điểm này, đã làm cho hắn Tôn Bất Nhị đi theo. Cuối cùng, Hỏa Tam rốt cuộc nhịn không nổi kiểu này bị thiếp thân bảo vệ cảm giác, thi triển công pháp trốn thoát. Cái nào nghĩ đến vừa xuống núi liền phát hiện một nữ tử nằm ở ven đường trong bụi cỏ. Đi qua, lật đi tới nhìn một chút. "Cơ mờ, đây không phải vợ ta à?" Lần này nhưng làm Hỏa Tam sợ ngây người. Hảo gia hỏa đây là chuyển rồi vài vòng lại rơi trong tay đối phương. Có thể ở kiếp trước vô tận 5 tháng sẽ để cho hắn quên rất nhiều, nhưng mà đặt chân tu đồ trước đó kia đoạn tình cảm cũng đã hóa thành chấp niệm. Dù là sau đó đăng đỉnh trí cao, thành tựu duy nhất, lại cuối cùng chưa từng quên. Lẽ nào tên kia không có hô ta? Để cho ta sống lại một đời chính là tới tìm ta vợ. Kia có thể thật sự là quá tốt. Hồ ly, tỉnh, tỉnh. Nữ tử chật vật mở to mắt, nhìn đã tiến đến mặt trước mặt Hỏa Tam, cả kinh hô to, Lưu Minh à? Ở đâu? Lưu Minh ở đâu? Hỏa Tam vô thức thì đi theo hô. Một hồi thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Hỏa Tam tại chỗ cứng lại rồi. Lưu Minh, ngươi muốn làm gì? Hồ Ly thu lại cổ áo, cảnh giác nhìn qua Hỏa Tam. Ta không muốn làm gì, Hồ Ly, ngươi nghe ta giải thích. Hắn cười nói. Làm sao ngươi biết tên của ta a? A, thật gọi Hồ Ly. Ngươi người này thật là kỳ quái, rõ ràng là ngươi trước gọi làm sao còn đến hỏi ta. Đúng đúng đúng, là ta trước gọi hắc hắc. Nhìn Hỏa Tam này lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, Hồ Ly xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một vòng hoài nghi. Ngươi sẽ không phải là kẻ ngốc đi. Nói xong, Hồ Ly không chịu được nở nụ cười xinh đẹp. Má ơi! Hỏa Tam trực tiếp kinh ngạc. Vẫn đúng là như năm đó cái đó có cái. Ngươi! Nói ai có cái đâu? Hồ Ly giận đùng đùng chất vấn. Cơ mờ nở, tức giận bộ dạng cũng giống. Hỏa Tam nhìn Hồ Ly cái này tức giận dáng vẻ, thời gian dần trôi qua nhập thần. Này không chính là vợ của mình à, này không đưa mình tới cửa à, một sát na này, Hỏa Tam giống như lại trở về rồi kiếp trước, bị bắt trước khi đi, cùng Hồ Ly cùng sống kia đoạn thời gian. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Đời trước không có chiếu cố thật tốt nàng, đời này nhất định gấp bội để ngủ. Uy, này, Tiểu Lưu Manh, ngươi đang nhìn xem cái gì đấy? Hồ Ly đưa tay tại Hỏa Tam ngơ ngác trước mặt khoát khoát tay. Không, không thấy cái gì. Tỷ tỷ xem được không? Đẹp mắt. Đại sao? Đại. Trắng sao? Trắng. Kết lại một cái tát. Nam nhân đều không là đồ tốt, dám ăn tỷ tỷ đậu hũ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Đánh cho Hỏa Tam chạy chối chết. Lúc này, rừng cây chỗ sâu, ba đạo nhân ảnh nhìn chăm chú nơi này. Chính là một thương lan ba người. Trong tay không có chuyện gì, này ba cái cửa hàng tìm nghĩ tìm đến lão đại uống chút rượu. Cái nào nghĩ đến vừa đến đã coi trọng vở kịch. Lão đại đây là thế nào? Lần này vận khí thật tốt, khó được đụng phải lão đại ăn quả đắng. Chạy ngay đi, chạy ngay đi, ngươi này không có đầu óc thứ gì đó, một hồi lão đại phát hiện, chúng ta một cũng chạy không được. Chúng ta trốn được xa xa sẽ giả bộ chưa từng tới. Một thương lan thôi táng dương thất dạ thì thầm rời khỏi. Hai người các ngươi chờ ta một chút. Bách Lý Nhất Đao nhìn lại phía sau không ai rồi, liền đội vàng đuổi theo. Đồng thời trong lòng mắng to hai cái này không coi nghĩa khí ra gì thứ gì đó. Tiểu Sát Lang, ngươi đừng chạy, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tức Phụ Nhi, đừng đánh. Ngươi đừng đánh. Đau. Tiểu Sát Lang, ngươi kêu người nào vợ đâu, nhìn ta đánh không chết ngươi. Bên này, hồ ly túm hỏa tam lỗ thai không tha, đánh hỏa tam thẳng cầu xin tha thứ. Lại không biết đã có người theo dõi bọn hắn. U, đây không phải Sương Nguyệt Tông thánh nữ sao? Cùng nơi nào tiểu tình lang liếc mắt đưa tình đấy? Một giọng nói quái dị nữ tử tiếng vang lên lên. Hồ ly vung giá hỏa tam lỗ thai, trên mặt khôi phục rồi dĩ vãng dáng vẻ lạnh như băng. Ngươi là ai? Thanh lanh âm thanh có chút để người kính nhi biết chi. Nữ tử kia khẽ cười một tiếng. Vừa rồi không phải còn cùng tiểu tình lang anh em sao? Thấy một lần ngoại nhân lại tại này chứa cay người ta. Hồ ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng róc xương lóc thịt bên cạnh hỏa tam một chút, sợ tới mức hắn theo bản năng rụt cổ một cái. Kỳ thực nàng thì có chút kỳ quái, vì sao vừa thấy được hỏa tam thì có loại nghĩ bắt nạt hắn cảm giác đấy? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Theo nữ tử kia trên thân, hồ ly cảm nhận được một cỗ như có như không sát ý. Nếu biết ta là Sương Nguyệt Tông thánh nữ, kia còn không mau mau lui ra, đỡ phải đưa tới tai vạ bất ngờ. Hồ ly lạnh giọng quát. Nữ tử kia che miệng cười khẽ, tiếng cười bén nhọn để người nghe có chút không thoải mái. Hồ ly, sắp chết đến nơi lại còn khẩu khí lớn như vậy, chỉ cần ngươi chết, tiểu thư nhà chúng ta chính là đời tiếp theo thánh nữ Sương Nguyệt Tông. Ngươi là cơ gia người? Không sai, đúng là ta cơ gia cơ hồng, nhớ kỹ tên của ta đi, bằng không tiếp sau tìm ai báo thủ cũng không biết. Cơ hồng vẻ mặt đắc ý, hồ ly sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tại Sương Nguyệt Tông, cơ tính luôn luôn ngấp nghé nàng thánh nữ vị trí. Hiện nay nàng lầm vào một chỗ di tích, tu vi tạm thời bị phong ấn, nhất định cùng cơ tính thoát không khỏi liên quan. Lúc này lại vẫn phái người theo đuổi giết chính mình, này cơ tính vì thánh nữ vị trí thật đúng là không từ thủ đoạn a, tức phụ nhi, lão bà tử này là ai a? Hòa Tam ở một bên yếu đất mà hỏi. Tiểu xuất sinh, kêu người nào lão bà tử đấy? Này cơ hồng mặc dù đã hơn 60 rồi, nhưng mà vì tu hành nguyên nhân, bề ngoài nhìn lên tới nhiều lắm là cũng liền người đẹp hết thời nhiều một chút. Với lại nàng bình thường tối không thích người khác nói nàng lão, càng không nói đến trực tiếp bảo nàng lão bà tử rồi. Vì vậy, cơ hồng lúc này giết Hỏa Tam tâm cũng có rồi. Hồ ly động thân ngăn tại phía trước. Cơ hồng, đây là ta và các ngươi tiểu thư ở giữa ân oán, và người khác không quan hệ. Những người khác, ta nhìn hắn là tiểu tình lang của ngươi đi. Cơ hồng trên mặt toát ra một hồi ác thú vị. Hồ ly, nhìn ta đem ngươi này tiểu tình lang tiền dâm hậu sát, ta ngược lại muốn xem ngươi sao có thể làm gì được ta. Cơ mờ nở. Hỏa Tam chỉ cảm thấy trong lòng một hồi ác hàn, lại bị lão bà tử này chiếm tiện nghi, nhìn ta không đem ngươi đánh thành cho. Đang Hỏa Tam sắp phát tác lúc, Tôn Bất Nhị từ trên trời giáng xuống, chắn Hỏa Tam cùng với hồ ly trước mặt. Ngươi là người nào, cũng dám đúng ta thiếu? Thiếu chủ vô lễ. Cơ hồng trên mặt hiện lên một tia kinh dị, vì nàng phát hiện nàng lại nhìn không thấu cái này đột nhiên xuất hiện lão giả đến tột cùng là thực lực gì. Tôn trưởng lão ngươi đỉnh trước nhìn, ta có thể đi trước. Nói xong, Hỏa Tam lôi kéo hồ ly cổ tay liền hướng xa xa đi đến. Hỏa Tam thì không lo lắng, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra lão bà tử này thực lực nhiều lắm là vừa mới đột phá trúc cơ, thế nào lại là đã ở vào trúc cơ đỉnh phong Tôn Bất Nhị đối thủ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm yên tĩnh rừng cây nhỏ cùng hồ ly một chỗ, tiện thể xâm nhập trao đổi một chút. Chương 10, đời này ta muốn làm cái hộ thê của ma, 1, chương 10, đời này ta muốn làm cái hộ thê của ma, 1, tiểu sát lang, ngươi rốt cuộc là ai, nhìn xem ngươi vừa nãy hộ vệ có chút không đơn giản à. Hồ ly vẻ mặt tò mò nhìn Hỏa Tam. Vừa nãy Tôn Bất Nhị cho cảm giác của nàng, chỉ là đây trong tông môn nội môn trưởng lão hơi yếu nhất tuyến. Ta là Thí Thần Điện lão đại chứ sao? Hỏa Tam ánh mắt ngơ ngác, không cần suy nghĩ thốt ra. Thí Thần Điện? Kia lại là cái gì tông môn? Sao ta trước kia từ trước đến giờ chưa nghe nói qua? Hồ ly đôi mắt to sáng ngời, vụ sáng có vẻ hơi đáng yêu. Thí Thần Điện thế nhưng Thần Châu đại lục trên xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ. Nghe được này, hồ ly cuối cùng nhịn không được, che miệng cười khẽ. Tiểu sát lang, ngươi vẫn đúng là dám nói à, nếu là thật tượng ngươi nói lợi hại như thế, vậy ta chẳng phải là Trung Châu Thiên Thánh cung nữ đấy rồi. Kỳ thực ngược lại cũng không trách hồ ly chưa nghe nói qua, chỉ là Thí Thần Điện tên tuổi lại lớn thì vẹn vẹn là gần thời gian mấy năm, với lại các đại đỉnh cấp tông môn thực lực đối với danh tự này cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Bên này người chưa nghe nói qua cũng coi như bình thường. Bởi vì này nhi, thật sự là quá lệch. Tức phụ nhi, vừa nãy truy sát ngươi là ai? Ta nói, không được kêu vợ ta. Vậy ta gọi ngươi là gì? Thì gọi tỷ tỷ đi. Ê! Cảm thấy là lạ. Hỏa Tam nhẫn nhịn hồi lâu đều không có kêu đi ra, dường như bọn hắn cũng kém không nhiều đại đi. Tiểu tử ngốc, nói hồi lâu ta cũng không biết ngươi gọi cái gì. Ta gọi Hỏa Tam. Hỏa Tam. Tốt tên kỳ cục. Hỏa Tam vẻ mặt khó chịu, bung bung đồng hồ bày ra hắn thì rất bất đắc dĩ. Ba a, ngươi có phải hay không còn có hai cái ca ca hoặc là tỷ tỷ cái gì? Ngươi thế nào hiểu rõ? Nổi giận, Hỏa Nhị, Hỏa Tam nha. Ngươi lại hiểu rõ? Hỏa Tam nhíu nhíu mày nói, ngươi có phải hay không vụng trộm điều tra ta? Tức. Có thể Hỏa Tam nhìn hồ ly nâng lên bàn tay, lại nuốt trở vào. Nếu không, ngươi thì gọi ta Tiểu Ly đi, dù sao sư phụ ta cùng mấy cái bằng hữu đều là gọi như vậy. Tiểu Ly, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây đâu, hơn nữa còn bị người đuổi giết. Nói đến cái đề tài này, Hỏa Tam chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bị phong ấn tu vi bắt đầu có chút dao động. Ngươi nói lao thái bà kia a, đó là cơ gia người. Cơ gia? Hồ ly gật đầu. Này cơ gia cũng không là đồ tốt, hắn, bọn hắn tại Sương Nguyệt Tông cũng coi là nhất mạch chi nhánh, cùng ta sư phụ nhất mạch từ trước đến giờ bất hòa, lần này đoán chừng muốn nhân cơ hội diệt trừ ta. Hồ ly một mực tự mình nói, đi không có chú ý một bên Hỏa Tam ngày càng mà tâm trầm. Một cỗ sát khí sắp phóng lên tận trời. Không tốt, chạy mau, lão đại muốn bạo phát. Rời cái này bên ngoài 30 dặm một thương lan hô to một tiếng, phóng lên tận trời. Dương Thất Dạ sau đó đuổi theo. "Cơ Mở, hai người các ngươi lại chượt chờ ta một chút." Bách Lý Nhất Đao liều mạng bình thường đi theo, lại nhìn lên tới đây vì tốc độ chứ xương Dương Thất Dạ nhanh hơn. Bởi vì hắn nghĩ đến lần trước lão đại lúc bộc phát kia kinh khủng cảnh tượng. Tên kia, đó là chiêng trống vang trời, tháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối. Núi thây biển máu. "Hạt Dự, Hoa Tam, sao lạnh như thế a?" Hồ Ly hai tay trà sát nhất trà sát cánh tay ngọc của mình nói. Hoa Tam này mới tỉnh hồn lại, đội vàng thu lại sát khí, có chút lúng túng nói. "Không có a, có thể là một trận gió thổi qua đi." "Ừm, có khả năng, hiện tại không lạnh." "Tiểu Ly, nhà ta thì ở phụ cận đây, muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút, chạy một ngày hẳn là cũng đói bụng." Hồ Ly che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp vẫn không quên róc xương lóc thịt Hỏa Tam một chút. Người tên tiểu sắc lang này, nào có lần đầu tiên thấy nữ hài tử liền đem người ta hướng trong nhà lĩnh. Cái này, là Tam Thế Thẳng Nam Hỏa Tam nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này Hồ Ly bụng bắt đầu kháng nghị rồi. Hồ Ly có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, hình như là có chút đói bụng. Nhưng vào lúc này, Hồ Ly đột nhiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Chỗ nào lại còn có cố càng thêm khí tức cường đại tại ở gần, lại không chỉ phái ra cùng một đội ngũ. Hồ Ly tự lẩm bẩm, "Tiểu Ly, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao?" Hỏa Tam ân cần hỏi han. Hồ Ly nhìn qua không có biến hóa chút nào Hỏa Tam, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử ngốc này hộ vệ tu vi không yếu, sao lại từ trên người hắn không cảm giác được một chút tu vi ba độc đâu, lẽ nào trời sinh thì không cách nào tu luyện? Chẳng qua như thế nào đi nữa cũng không thể liên lụy hắn, hay là tự động rời khỏi đi. "Tiểu Tam, tỷ tỷ còn có chuyện trọng yếu, thì rời đi trước, nếu là có cơ hội lại đi nhà ngươi ăn cơm." Dứt lời, Hồ Ly quay người vận khởi vừa mới khôi phục tu vi nhảy vào trong rừng rậm đi. "Hạt Dự, Hạt Dự, Tiểu Ly." Hỏa Tam vẫy vẫy tay, cũng không có theo sau, chỉ là tiện tay trên người Hồ Ly lưu lại chỗ ân ký dùng cho bảo hộ hắn. Bởi vì hắn phát hiện vừa nãy bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, vừa mới ra cố tầng kia phong ấn kém chút tan nữa. Nếu là không chú ý một chút lời nói, chỉ sợ tất cả đại lục cũng phải gặp tai ương. Phía đại lục này, Hỏa Tam có rồi bằng hữu, hiện tại lại có thân nhân, có rồi Hồ Ly, liền càng không thể mặc cho chính mình tu vi liên lụy đến bọn hắn rồi. Về phần sau lưng cái đó tiểu trùng tử, nghiền chết chính là. Cũng không lâu lắm, liền có một người dáng dấp chơi bẩn nam tử trung niên chọc trời bay tới. Vừa thấy mặt thì không chút khách khí hướng về phía Hỏa Tam giống to. "Người trẻ tuổi, vừa mới có thấy hay không một nữ tử đi qua từ nơi này?" Hỏa Tam ngẩng đầu, cứ như vậy tùy tiện nhìn nam tử kia một chút. Hắn nhưng trong nháy mắt cảm giác bị cái gì tuyệt thế sát thần theo dõi bình thường, toàn thân tu vi giống như trong nháy mắt này ngừng một chuyện, theo giữa không trùng trực tiếp ngã xuống. Loại cảm giác này cho dù là nhà mình lão tổ tông cũng không từng nhường hắn cảm thụ qua. "Không, không đúng, đây không phải uy áp, mà là sát khí, thuần túy nhất sát khí. Đây là theo trong núi thây biển máu leo ra sát khí, với lại dường như sát khí này còn có 5 tháng lắng đọng, vạn cổ 5 tháng." Rõ ràng ở trước mắt người thanh niên này trên người không cảm giác được bất luận cái gì một tia tu vi ba động, vì sao đối phương lại có thể cho chính mình như thế cảm thụ đấy? "Tiền, tiền bối, vạn bối cơ ra cơ mãnh, trên đường đi qua nơi đây, vô ý quấy rầy, còn xin hãy tha lỗi." "Cơ ra người." Hỏa Tam trên mặt nét mặt có chút lạ. "Đi lên thì ta báo danh hảo, xem ra là đúng này cơ ra tên tuổi rất có lòng tin a." Cơ mãnh toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo cái trán chảy ra, vội vàng lên tiếng giải thích, "Không không không, tiền bối, vạn bối không phải ý tứ này. Chứ không cần quản những thứ vô dụng này, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao truy sát vợ ta?" "A." Cơ mãnh có chút choáng váng. "Vị tiền bối này tức phụ nhi, ta thấy đều chưa thấy qua, làm sao đảm truy sát mà nói? Có phải tiền bối nhìn lầm rồi, ta vừa mới đi theo là hồ ly cái đó tiểu yêu nữ, kia tiểu yêu nữ mới bất quá 20 tuổi, hẳn không phải là ngài nói tới vị quý nhân kia đi?" Cơ mãnh hỏi dò. Hỏa Tam hai mắt nhíu lại, lộ ra cái kỳ lạ lại nụ cười khó coi, cắn răng nói ra, "Chúc mừng ngươi đã đúng, thật thông minh." Cơ mãnh lần này thật đúng là sợ ngây người. Nếu là hồ ly thực sự là vị tiền bối này phu nhân, kia cơ gia còn sao dám có một chút ý đồ xấu? Thì vừa nãy kia phần sắc khí, đoán chừng hay là vị tiền bối này tận lực ẩn tàng, nếu là toàn bộ bạo phát ra, chỉ sợ không cần chương 11, bắt ngươi làm thí nghiệm thiếu tông chủ, bên ấy đã xử lý xong. Tôn Bất Nhị theo không trung lướt xuống, vì Hỏa Tam trước mặt. "Rất tốt, ngươi làm không tệ." Hỏa Tam gật đầu. Đối với này Tôn Bất Nhị, Hỏa Tam vẫn là có mấy phần hảo cảm. "Thiếu tông chủ, đây là ta phải làm." Tôn Bất Nhị tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi dò. "Thiếu tông chủ, vừa nãy lao hủ tại cái phương hướng này cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, không biết thiếu tông chủ?" "Ừm, ngươi linh giác vô cùng nhạy bén, xác thực có một." Hỏa Tam không thèm để ý chút nào trả lời. Tôn Bất Nhị nghe xong, lập tức từ dưới đất bắn lên, một cái lắc mình đem Hỏa Tam bảo hộ ở sau lưng. "Thiếu tông chủ, ngài đi trước, ta đoạn hậu." Lời nói kia, gọi là một hiên ngang lẫm liệt. Biểu tình kia, gọi là một dứt khoát kiên quyết. Thật giống như trong thiên quân vạn mã, liều chết hộ vệ nhà mình chủ nhân tướng sĩ giống như. Nhìn xem Hỏa Tam tóc thẳng được, không thể không từ phía sau lưng vỗ vỗ Tôn Bất Nhị bả vai nói ra, "Uy, ngươi qua đây hả?" "Kỳ thực, thiên địa đã bị ta giải quyết." "A, bị ngài giải quyết?" "Thật." "Đó là đương nhiên, lừa ngươi làm gì, chẳng qua là một con sâu nhỏ mà thôi." "Chương 10, đời này ta muốn làm cái hộ thê của ma, 2, chương 10, đời này ta muốn làm cái hộ thê của ma, 2, Tôn Bất Nhị như bị sét đánh, vừa mới bắt đầu hắn nhìn không ra Hỏa Tam tu vi, một mực là cho là có cái gì che giấu tu vi bí bảo. Hiện tại xem ra nhà mình thiếu tông chủ là thực sự mạnh áp, vừa nãy đó cùng chính mình tương xứng cô khí tức kia, tại thiếu tông chủ trong miệng, lại là một con sâu nhỏ. Đây chẳng phải là nói chính mình cũng là tiểu chủ rồi. Tôn Bất Nhị lần này càng thêm đúng vị này thiếu tông chủ sinh lòng sùng bái rồi. Chỉ gặp hắn thành tín quỳ mọp xuống đất, thậm chí ngay cả xương hô cũng thay đổi. Thiếu tông chủ quả nhiên, anh minh thần võ, lao nô đối với ngài bội phục giống như nước sông quần quật đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại như Hỏa Tam vung tay. Lao gia hỏa này tại sao lại đến rồi? Chẳng qua, ta yêu thích Thiên Xuyên Vạn Xuyên, định mặt không xôi. Cho dù là tuyệt thế đại cao thủ, trải qua tam thế Hỏa Tam, thì thích cái này luật điệu. Hỏa Tam từ trong ngực lấy ra một tiểu ngọc bình, bên trong là một ít cấp thấp đan dược, đây là hắn lần trước theo Tinh Thần Tông sau khi trở về, trong đêm nhường một thương lan đám người sưu tập. Bởi vì hắn phát hiện, dĩ vãng những thứ này nhìn một chút cũng cảm thấy dư thừa đan dược lại còn rất có tác dụng. Hỏa Tam cùng cầm bảo bối giống nhau, thận trọng từ trong ngọc bình đổ ra một viên Huyền Nguyên đan. Nhìn xem ngươi như thế trung tâm phân thượng, bản thiếu tông chủ bắt ngươi làm thí nghiệm. Thí nghiệm? A không, ban thưởng ngươi. Nói xong, liền đem này mai Huyền Nguyên đan đưa cho Tôn Bất Nhị. Đây là Huyền Nguyên đan. Này lại thật là Huyền Nguyên đan. Tôn Bất Nhị xem xét như thế đan dược cũng có chút khống chế không nổi tâm trạng, một lúc cười một lúc khóc, thỏa thỏa nét mặt quản lý đại sư. Tất nhiên, này cũng không thể trách hắn. Trước mấy ngày Mạc Vấn Tiên bọn hắn không phải cũng là cái biểu tình này à? Huyền Nguyên đan, Huyền Nguyên đan, hay là đỉnh cấp Huyền Nguyên đan, kia chẳng phải mang ý nghĩa ta gông cùng xiển xích nhiều năm cảnh giới lại có thể đột phá Kim đan cảnh. Ta thế nhưng không biết chờ đợi đã bao nhiêu năm. Tôn Bất Nhị kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Suy nghĩ lại một chút, thiếu tông chủ vừa mới bảo bối giống nhau đổ ra viên đan dược kia, theo nét mặt có thể nhìn ra thiếu tông chủ có nhiều quý trọng. Nay còn có thể nói thế nào, về sau liền xem như đánh bạc đầu này mạng ra cũng muốn bảo vệ cẩn thận thiếu tông chủ chu toàn. Thiếu tông chủ, đây quả thật là cho ta. Tôn Bất Nhị vẫn còn có chút không thể tin được, rồi duỗi tay lại rút trở về. Sẽ không phải là thiếu tông chủ đang thử thăm dò ta đi? Rốt cuộc này Huyền Nguyên đan thế nhưng quá chân quý, dĩ vãng tất cả tông môn cũng chưa nghe nói qua có thứ này. Đã từng Diệu Nhật Tông tông chủ Hoàng Quân chính là từng chiếm được một khỏa, đồng thời còn thành công bước vào Nguyên Anh cảnh, lúc này mới có thể những năm này Chiếu Nhật Tông luôn luôn cưỡi tại ngoài ra hai đại tông môn trên đầu. Hiện tại, này chân quý đan dược lại cho mình. Cho ngươi liền cầm lấy, khắc rông dài như vậy lại do dự ta có thể hối hận rồi, rốt cuộc tìm thứ này còn phí hết ta không ít công phu đấy. Lời này ngược lại là thật không giả, bởi vì này đan dược thực sự quá cấp thấp, đến mức nhường vì tốc độ danh xưng Dương Thất Dạ cũng dừng lại tốt chạy. Tôn Bất Nhị không do dự nữa, đưa tay liền đem đan dược nâng đến, nụ cười trên mặt lại còn có chút chơi bẩn. Giống như đó cũng không phải một viên đan dược, mà là một không có mặc mấy bộ y phục mỹ nhân tuyệt sắc. Có thể Tôn Bất Nhị cầm tới đan dược sau đó, trên mặt nét mặt nhưng lại có chút xoắn xuýt. Nếu là đan dược này cho tông chủ hoặc là đại trưởng lão ăn vào, kia ba tông cái bây thế lập tức rồi sẽ đạt được sửa đổi. Phía bên mình cho dù là cảnh giới đột phá, dường như thì không được tác dụng mang tính chất quyết định. Thế là cắn răng, nói ra, thiếu tông chủ, viên đan dược này nếu để cho tông chủ hoặc là đại trưởng lão. Nói lời này lúc, Tôn Bất Nhị mặt đều có chút co rúm, tựa hồ là có chút thì đau. Có thể nói ra đây lại có chút hối hận. Người khác mạnh sao cũng không có chính mình mạnh bây giờ tới. Lại nói, thiếu tông chủ nếu là đệ tử thân truyền của tông chủ, đan dược này tông chủ làm sao có khả năng không có. Về phần đại trưởng lão, hẳn là cũng sẽ có đi. Chính trong Tôn Bất Nhị tâm đều nhanh xoay thành một đoàn đầy rối lúc, Hỏa Tam nói chuyện. Phí lời gì, Mạc Vấn Tiên bên ấy tự nhiên không thiếu. Tôn Bất Nhị ngây dại. Hảo gia hỏa, này thiếu tông chủ thật là bá khí, ngay cả dám gọi thẳng tông chủ đại danh. Người lao nô kia liền đa tạ thiếu tông chủ rồi. Nói xong, Tôn Bất Nhị vừa muốn đem đan dược thu nhập chính mình trong túi càn khôn. Ngươi muốn làm gì, hiện tại không ăn, giữ lại lễ mừng năm mới a. Hỏa Tam vẻ mặt buồn bực. Hắn còn muốn xem xét này một viên cấp thấp đan dược có thể khiến cho Tôn Bất Nhị loại tầng thứ này tu giả tăng lên tới loại trình độ gì. A, tại đây, nếu không đấy, thiếu tông chủ, nay Huyền Nguyên đan quý giá như thế, đợi lao nô tìm địa phương bí ẩn lại. Để ngươi tại đây ăn ngay tại này ăn, có ta cho ngươi hộ pháp, ngươi sợ cái gì? Tôn Bất Nhị nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ thiếu tông chủ ý đồ. Chẳng qua, thiếu tông chủ chân quý như vậy đan dược yêu đô cho, cũng không thể hại ta đi. Thế là cắn răng một cái vừa trừng mắt, liền đem Huyền Nguyên đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vừa vào khẩu, liền nhanh chóng tan rã, chuyển hóa làm một cô khổng lồ mà tinh thuần năng lượng tràn đầy Tôn Bất Nhị toàn thân. Năng lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tôn Bất Nhị trên mặt gân xanh, bắp thịt toàn thân hở ra, thậm chí vóc dáng đều dài cao. Hắn không ngờ rằng này mai đỉnh cấp Huyền Nguyên đan lại công hiệu mạnh như thế, vì về phần mình này ít đòi tu vi lại có chút ít không chịu nổi. Xong rồi, chẳng lẽ lại chính mình sẽ là Tinh Thần Tông cái thứ nhất bị đan dược no bạo khổ cực người đi? Trước kia mong mọi khi nào trên trời rơi đan dược, thật không nghĩ đến đan dược này vẫn đúng là năng lực đập chết người. Trời muốn diệt ta à? Một bên Hỏa Tam nhìn toàn thân bành trướng Tôn Bất Nhị nét mặt có chút cổ quái. Sao này cấp thấp đan dược còn có như thế đại năng lượng, Tôn Bất Nhị này trúc cơ đỉnh phong tu vi lại còn năng lực không chịu nổi. Xem ra sau này đan dược cũng không thể loạn cho a, may mắn tự cấp hồ ly trước đó làm cái thí nghiệm, bằng không. Nghĩ đi nghĩ lại, Hỏa Tam toàn thân cũng toát ra mồ hôi lạnh. Bấm tay gảy nhẹ, một viên quang điểm liền chui vào Tôn Bất Nhị cái trắng trong, hắn thân thể biến hóa lập tức liền ngưng. Tôn Bất Nhị chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh nhập thể. Lập tức, đầu không tăng rồi, chân không đau, toàn thân cũng có sức lực rồi. Chúc cơ đỉnh phong bình cảnh cuối cùng đột phá. Nhưng mà tu vi tăng tiến tốc độ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục cất cao nhìn. Theo vừa mới bước qua kim đan cảnh cánh cửa đến kim đan sơ kỳ, lại đến kim đan trung kỳ. Mãi đến khi muốn đột phá đến kim đan hậu kỳ lúc mới dừng lại. Năng lượng tan hết, Tôn Bất Nhị chậm rãi mở mắt. Thành công, cuối cùng thành công. Với lại này tu vi, lại là kim đan trung kỳ. Với lại dường như cùng kim đan hậu kỳ thì cách chỉ một bước, đây chẳng phải là nói chính mình tại Tinh Thần Tông chỉ so với tông chủ và đại trưởng lão yếu nhất tuyến. Thiếu tông chủ, ta thành công. Thiếu tông chủ, có thể kêu vài tiếng, cũng không có đáp lại, Tôn Bất Nhị này mới hồi phục tinh thần lại. Quét mắt chung quanh một mớ hỗn độn, xung quanh mấy chục trượng cây cối đều bị vừa nãy đột phá thời năng lượng hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả mặt đất cũng giảm xuống một thước có thừa. Tìm kiếm vài vòng cũng không phát hiện Hỏa Tam thân ảnh, Tôn Bất Nhị lên tiếng khóc lớn lên. Thiếu tông chủ a, lão nô có tội, lão nô có tội a. Hỏa Tam từ giữa không trung chém núi, nhất thời lại có chút ít dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lại hắn còn tưởng rằng tu vi đột phá đem ta hại chết không thành? Được rồi, gọi cái gì hô? Nghe được giọng Hỏa Tam, Tôn Bất Nhị tiếng khóc im bặt mà dừng. Thiếu tông chủ, ngài không sao là được, không sao là được, ta còn tưởng rằng ngài. Tôn Bất Nhị xóa đi nước mắt cùng nước mũi, gạt ra vẻ mặt nụ cười khó coi. Cho rằng cái gì, thì ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn có thể làm chút gì? Hỏa Tam che mũi vẻ mặt ghét bỏ nói. Thiếu tông chủ nói đúng lắm, thiếu tông chủ nói đúng lắm. Tôn Bất Nhị gãi gãi đầu, hàm hàm cười nói. Đừng cười, ngươi hay là nhanh đi tắm một cái đi, ngươi nhìn trên người này cũng bài xuất cái gì tạp chất, chẳng lẽ lại những năm này ngươi là luân hồi chi vật lớn lên? Tôn Bất Nhị nghe vậy cúi đầu nhìn một chút, lập tức bụng dưới một hồi phiên giang đảo hải, hai chân đạp một cái liền phóng lên tận trời, trực tiếp ngã vào rồi xa xa trong hồ nước. Dường như trong nháy mắt liền có mấy con cá trợn trắng mắt cùng cái bụng nhẹ nhàng đi lên. Chương 12, luôn có điều dân muốn hại ra chương 12, luôn có điều dân muốn hại ra Viêm Thành, Hỏa Gia, Hỏa Phong Hỏa Gia. Nô Khiêm đang lặng lặng nằm ở trên giường. Hỏa Phong trên đầu quân lấy băng gạc, trên cánh tay mang theo thanh nẹp, chỉ vào thê tử Ngô thị cái mũi liền mắng. Đều tại ngươi này chất tử, nói cái gì kia tiểu nghiệt chủng thân phận là giả mạo, bằng không ta làm sao lại như vậy đi sở cái đó rủi ro, hiện tại ngược lại tốt, ngươi nhìn ta cũng làm thành hình dáng ra sao. Nói thật chứ, Hỏa Phong thật là có chút ít tuổi thân. Rõ ràng lúc đó chỉ là cùng Nô Khiêm tại Bắc Cổ, nói thế nào cũng không trở thành đột phá, cánh tay cũng gây đi. Chẳng lẽ lại tại chính mình té xỉu sau đó, còn có người hạ hát thủ? Có thể trên thực tế bị người một nhà hoảng hốt lo sợ chạy trốn trong quá trình không cẩn thận đặt mông ngồi đoạn. Ngươi còn nói sao, nếu không phải là bởi vì ngươi, cháu ta năng lực trở thành như vậy phải không? Hắn nhưng là ta Ngô gia thiên tài, bây giờ làm thành như vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Còn có nhi tử, bị thua thiệt ngươi cũng tìm không trở về chẳng tử, có ngươi cái này cha cái gì dùng? Nô thị cũng không cam chịu yếu thế, nước bọt phun ra Hỏa Phong vẻ mặt. Kia tiểu nghiệt chủng không chính là cái gì Tinh Thần Tông thiếu tông chủ sao, còn có thể lật trời không thành. Không thể không nói, Hỏa Phong này thê tử còn không phải bình thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Tinh Thần Tông thiếu tông chủ, đây chính là có thể cùng Đại Hạ quốc hoàng tử bình khởi bình tọa thân phận. Như một ngày kia thực sự trở thành tông chủ, cho dù là Đại Hạ hoàng đế cũng phải lễ kính có thừa. Tại đây cái tu giả vi tôn thần châu đại lục bên trên, tông môn thế nhưng bao trùm trên cả hoàng quyền tồn tại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hỏa Phong thở dài một tiếng, đặt mông ngồi trên ghế, đầu cũng cúi đi xuống. Lúc này, luôn luôn nằm ở trên giường Ngô Khiêm có rồi tiếng động. Cô cô. Ngô thị nghe xong, vội vàng bỏ tới. Khiêm nhi, không có sao chứ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cô cô, ta muốn báo thủ, ta muốn để tiểu tử kia trả giá đắt. Ngô Khiêm hận đến cắn răng nghiến lợi. Liên quan Tôn Bất Nhị cùng toàn bộ Tinh Thần Tông cũng hận. Được, cô cô đáp ứng ngươi, ngày khác liền để ngươi cô phụ tiêu ít tiền, tìm thêm mấy người đi giáo huấn một chút kia tiểu nghiệt chủng. Ngô thị nói xong, còn quay đầu liếc ánh mắt đờ đẫn Hỏa Phong một chút. Ngô Khiêm lắc đầu. Cô cô, vô dụng, hiện tại tiểu tử kia là Tinh Thần Tông thiếu tông chủ, người bình thường thấy vậy trốn còn không kịp đâu. Cho nên cho dù tìm nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Thật có lợi hại như vậy, Nô thị vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ta còn tưởng rằng tiêu ít tiền có thể giải quyết đấy. Đi Diệu Nhật Tông. Nô Khiêm ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một vòng hung ác. Diệu Nhật Tông? Kia lại là cái gì? Cô cô, ngươi đừng quản đó là cái gì, ngươi nhường cô phụ phái người đi Diệu Nhật Tông báo tin nói Tinh Thần Tông thiếu tông chủ ngay tại này, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ phái người tới đối phó kia tiểu nghiệt chủng. Nô Khiêm nói xong, khoe miệng lại còn câu lên một vòng đường cong. Nếu là kế hoạch thuận lợi, Tinh Thần Tông thiếu tông chủ bị tru sát sao? Nói không chừng Diệu Nhật Tông còn có thể trong lòng còn có cảm kích, đến lúc đó chúng ta Ngô gia muốn bay lên. Nô thị nghe xong, trong lòng mừng như điên, vội vàng xoay người đi vào Hỏa Phong bên cạnh. Đương gia, ngươi nghe được không? Chúng ta có biện pháp báo thủ. Hỏa Phong ngẩng đầu, trong ánh mắt còn hơi nghi hoặc một chút. Thật, đó là đương nhiên, ta Ngô gia thiên tài nói cái kia còn là giả. Nô thị vỗ bộ ngực nói. Cô phụ, ngươi thì tin tưởng ta, chỉ cần Diệu Nhật Tông biết được Tinh Thần Tông thiếu tông chủ tại đây, vậy liền nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn diệt trừ, đến lúc đó cô phụ ngươi bị ủy khuất nhất định có thể đòi lại. Vậy thì tốt, ta thì lại tin ngươi một lần. Hỏa Phong khẽ cắn môi, siết chặt nắm đấm. Hỏa Vân, ngươi chờ, hiện tại ta liền phải đem ngươi triệt để hủy đi. Năm đó ta có thể để ngươi thê ly tử tán, hiện tại đồng dạng có thể để ngươi cửa nát nhà tan. Đừng tưởng rằng ngươi hôm qua buông tha ta, ta thì trong lòng còn có cảm kích. Vô độc bất trợ phu, chỉ có ta Hỏa Phong mới thật sự là làm đại sự người. Tiệm gen từ trước. Lao Tôn, ngươi đang cười cái gì, này cũng cười cả ngày. Từ Tôn Bất Nhị tu vi tấn thăng sau đó, lại luôn là ngồi ở cửa trên tảng đá cười khúc khích, cười một tiếng chính là theo buổi sáng đến hoàng hôn. Thiếu tông chủ, ngài là không biết sau khi tấn thăng chỗ tốt, lão nô chí ít năng lực sống lâu mấy trăm năm rồi. Có lẽ Hỏa Tam cũng không hiểu rõ. Tôn Bất Nhị xuất thân nghèo khổ, thiên phú cũng là bình thường, tại Tinh Thần Tông thì không được coi trọng. Nguyên bản vì thiên phú của hắn có thể đột phá đến trúc cơ liền đã tương đối khá. Có thể Tôn Bất Nhị không phục, sử xuất bằng vào lòng can đảm của mình cùng nghị lực, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, lan lộn đến rồi Tinh Thần Tông ngoại môn trưởng lão vị trí. Nhưng cùng lúc thì đi rồi không ít đường quanh co, đến mức trong thân thể để lại không ít vết thương. Nguyên bản trúc cơ tu vi hơn 200 năm tuổi thọ bị hắn khiến cho 100 năm cũng chưa tới. May mắn đụng phải Hỏa Tam, may mắn Hỏa Tam có ý tưởng đột phát muốn cầm hắn làm thí nghiệm. Không phải sao, một viên đan dược đỉnh cấp xuống dưới, không những nhường Tôn Bất Nhị thành công đột phá đến kim đan trung kỳ, hơn nữa còn chưa khỏi nhiều năm vết thương cũ trần tận. Chiếu chính hắn tính ra, tối thiểu đều có thể sống đến 800 tuổi. 800 tuổi, 800 tuổi a, đó là cái gì khái niệm, hiện tại dường như mới 100 tuổi không đến. Trước kia Tôn Bất Nhị một lòng tu luyện, ngay cả lão bà đều không có, vậy bây giờ có phải năng lực hoàn thành một chút trong lòng khuyết điểm đấy? Nghĩ, nghĩ, Tôn Bất Nhị nụ cười cũng trở nên lên. Lão Tôn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, có phải hay không nghĩ nhà ai lão thái thái? Hỏa Tam trên mặt mang nụ cười cổ quái. Suy nghĩ gì lão thái thái, tìm tiểu cô nương nàng không tâm nha. Tựa hồ là ý thức được miệng đây đầu óc nhanh, Tôn Bất Nhị vội vàng che miệng lại, mặt đều có chút đỏ lên. Á Hỏa Tam vẻ mặt ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu dáng vẻ. Lão Tôn, ngươi quả nhiên đủ một lòng. Nam nhân mà, thì phải như vậy một lòng, cả đời chỉ thích 18 tuổi. Đúng không, lão Tôn? Nói xong, Hỏa Tam lại còn gậy cái văn thiệt. Tôn Bất Nhị lần này ngồi không yên. Nói thế nào hắn đều là gần trăm tuổi người, bị một tên mao đầu tiểu tử khám phá tâm tư, kia làm sao có ý tứ đấy? Thế là liên tục không ngừng thì liền xông ra ngoài. Thiếu tông chủ, lão nô đi trước tuần sát một vòng, xin chào tốt nghỉ ngơi. Hỏa Tam tại phía sau gân cổ hằng hô. Lão Tôn, tuổi đã cao, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, chú ý thân thể. Bên này âm thanh rơi xuống, bên ấy liền nghe đến loảng xoảng một tiếng, tựa như là đụng phải cái quái gì thế bình thường, đâm đến còn không nhẹ. Trong rừng cây điệu đều bị kinh khởi một màn lớn. Hỏa Tam lắc đầu, thở dài, cảm thán nói, lão Tôn này, tuổi đã cao lại còn thẹn thùng. Muốn ta năm đó? Không đúng, dường như ta kiếp trước cũng chỉ có hồ ly này một người bạn gái. Này dường như đây lão Tôn thì không mạnh hơn bao nhiêu. Cùng lúc đó, rừng cây chỗ sâu có tốt mấy đạo nhân ảnh tại đây nhìn chăm chú bên này. Một đệ râu dê lão giả, mấy cái khác nhìn lên tới trung niên tả hữu. Vừa mới rời đi lão giả kia là Tinh Thần Tông trưởng lão Tôn Bất Nhị đi. Ừm, tám thành là hắn. Có thể tại sao ta cảm giác trên người hắn tu vi là lạ, có loại nhìn không thấu cảm giác. Lúc này Sơn Dương Hồ Tử mở miệng nói, lão gia hỏa kia vì tu vi cảnh giới đột phá, phương pháp gì cũng dám dùng, có chút kỳ lạ cũng bình thường, chúng ta lần này tới mục đích là diệt trừ tiểu tử này. Bên cạnh một tên thân hình gầy gò nam tử trung niên lại là mặt mũi tràn đầy hoài nghi khó hiểu. Thế nhưng, Hàn trưởng lão, Tinh Thần Tông thiếu tông chủ xuất hiện ở đây, chỉ có một không đáng tin cậy Tôn Bất Nhị hộ vệ, có phải hay không có chút không phù hợp logic, không nói những cái khác, thì chúng ta chiếu Nhật Tông thiếu tông chủ xuất hành, một lần kia không phải 10 cái 8 cái cung phụng trưởng lão cùng theo một lúc, cho dù là Tinh Thần Tông xuống dốc rồi cũng không trở thành như vậy. Sơn Dương Hồ Tử Hàn trưởng lão con mắt hơi chuyển động, nói ra, vì để phòng lỡ như, lưu chấp sự, ngươi đi chầm chậm vào Tôn Bất Nhị lao ra hoặc kia, những người khác tiếp tục cùng ta tại đây chầm chậm vào, xem xét đến cùng phải hay không chỉ có Tôn Bất Nhị một người ở đây. Đúng. Mọi người cùng nhau đáp lại một tiếng. Chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ không muốn kinh động kia Tôn Bất Nhị, thực lực của hắn cùng ngươi tương tự, như một lần bắt không được hắn, đánh cỏ động rắn liền phiền phái. Hàn trưởng lao tiếp lấy nhắc nhở. Gầy gò nam tử gật đầu, lập tức theo trong rừng cây thoát ra, truy hướng Tôn Bất Nhị biến mất phương hướng. Hỏa Tam tìm cái ghế ngồi ở trong viện, bắt chéo hai chân, đánh lấy quạt lưng bổ, một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Thầm nghĩ, các ngươi cứ như vậy hao tổn đi, dù sao lão gia tử uống nhiều quá cũng không nghe thấy, tiểu gia ta có nhiều công phu với các ngươi chơi. Chương 13, Uy Manh Tiên Sinh Tôn trưởng lão chương 13. Uy Mãnh Tiên Sinh Tôn trưởng lão có thể Hỏa Tam tại bực này đã hơn nửa ngày cũng không có một chút tiếng động. Ta đi, đám gia hỏa này đang làm gì đâu, thì một mình ta cũng không dám động thủ. Chẳng qua tính toán thời gian, Tôn Bất Nhị cũng nên quay về rồi. Cũng không biết bị người quấy hào hứng là một loại thế nào trải nghiệm đấy. Quả nhiên, Tôn Bất Nhị đang từ xa xa hùng hùng hổ hổ bay trở về, trên tay còn mang theo một tên mập. Mẹ nhà hắn, lão tử thật không dễ dàng đến điểm tư tưởng liền bị tiểu tử ngươi ngắt lời rồi, thực sự là suối quậy. Nói xong, trọng trấn Hùng Phong lão không xấu hổ lại còn nắm thật chặt dây lưng quần. Cái đó là Tôn Bất Nhị, lão tiểu tử này tại sao trở lại? Sơn Dương Hồ Tử Hàn trưởng lão đồng tử co rụt lại, hơi kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, Tôn Bất Nhị mặc dù tên là trưởng lão, nhưng cũng chỉ là Tinh Thần Tông một tên ngoại môn trưởng lão, kỳ thực cùng Lưu Chấp Sự tu vi gần. Có thể lão già này đến tột cùng là thế nào né qua Lưu Chấp Sự chặn đánh trở về? Các ngươi nhìn xem, Tôn Bất Nhị trong tay sao xách một con lợn. Một người trong đó kinh ngạc nói. Lập tức mấy người khác cũng là hiếu kỳ nhìn quá khứ. Heo, xách heo làm gì? Chẳng qua tuổi chưa qua tiết còn muốn biểu diễn cái ba miệng một con lợn. Không đúng, không đúng. Tôn Bất Nhị trong tay sách người kia ta làm sao nhìn như thế quen mặt ta? Hàn trưởng lão bình tĩnh xem xét, há miệng chính là Quốc Thúy, ta dựa vào, đây không phải là Lưu Chấp Sự à? Mấy người còn lại trong nháy mắt giật mình. Đúng đúng đúng, ta nói làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu, hóa ra là Lưu Hầu Tử tên kia. Đúng ngươi cái đại đầu quỷ, Tôn Bất Nhị lao ra hỏa này khi nào trở nên lợi hại như thế rồi, ngươi nhìn xem Lưu Hầu Tử toàn thân thương thế kia, sao như bị tươi sống dùng nắm đấm truy ra tới. Này Tôn Bất Nhị lúc nào học được lớn, hôm nào ta để cho ta vợ cũng đi thử một chút. Luôn luôn giám thị lấy bên này tiếng động Hỏa Tam kem chút liền không nhịn được cười ra tiếng. Ý tưởng này, thật đúng là dở hơi a, nếu trẻ lại cái mấy chục tuổi, người bạn này hắn giao định. Được rồi được rồi, cũng đừng nói nhảm, Tôn Bất Nhị thực lực có chút kỳ quặc, chúng ta trước quan sát tình huống lại nói. Hàn trưởng lão có chút nghe không nổi nữa, lên tiếng ngăn cản nói. Đưa cho Tôn Bất Nhị. Kia làm sao có khả năng, lão phu cũng còn không có chơi chẳng đấy. Tôn Bất Nhị theo không trung rơi vào tiệm rèn, cũng cầm trong tay heo mập tiện tay quăng ra. Phốc nhất thời khơi dậy đầy trời bụi đất. Sau đó con mình hành lễ nói, thiếu tông chủ, lão nô quay về rồi. Hỏa Tam tâm niệm khẽ động, xua tán đi quanh thân bụi đất, trở về thì trở về thôi, kích động cái gì sức lực, nhặt được bảo. Thiếu chủ thứ tội, lão nô đừng đột. Tôn Bất Nhị chê cười nói, nhìn Tôn Bất Nhị quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, Hỏa Tam nhướng mày nói, lão tôn, thế nào, tìm thấy trước kia cảm giác sao? Tôn Bất Nhị mặt mo đỏ ửng, chỉ biết là hắc hắc cười ngây ngô, không nói lời nào. Không cần như thế ngại quá, bên này lại không ai. Hỏa Tam chứng chặt đàng hoàng nói hố lời nói, là nơi này là không ai, nhưng mà một đám. Tôn Bất Nhị thì không nghĩ nhiều, trực tiếp lên nhà mình thiếu tông chủ kế hoạch lớn. Thiếu tông chủ, không dối gạt ngài nói, ngài kia một viên đan dược thế nhưng thật hữu dụng, không chỉ khiến cho ta tu vi phóng đại, còn chưa khỏi lão nô nhiều năm quả nhân có thật, quả thực không nên quá thoải mái. Hình như là nghĩ đến vừa nãy vai phong sức lực, lão không xấu hổ lại còn chật chật lưỡi. Trong rừng cây, âm thầm ẩn nấp Hàn trưởng lão đám người lúc này cùng nhau nín thở, sợ không cẩn thận cười ra tiếng, bại lộ hành tung. Nghe được không, Tôn Bất Nhị lão tiểu tử kia lại quả nhân có thật, còn vừa mới chữa khỏi, vậy hắn vừa nãy kia sau đó thì sao? Hỏa Tam hỏi tới. Sau đó thì đụng phải này xấu hầu tử. Nói đến đây, Tôn Bất Nhị thì giận không chỗ phát tiết, thậm chí ở một bên heo mập trên mông đạp mạnh rồi hai cước. Chính là này tên đáng chết quấy chuyện tốt của ta, cho nên ta mới cho hắn dùng tay tăng mập. Nói gần nói xa cũng tràn đầy oán khí, nhìn tới bị quấy chuyện tốt quả thật có chút khó chịu. Cái thứ này là ai a? Hỏa Tam hướng dẫn từng bước. Gia hỏa này khẳng định là Diệu Nhật Tông người, nhìn xem công pháp của hắn ta liền biết. Tôn Bất Nhị không cần nghĩ ngợi đến. Diệu Nhật Tông, hẳn là sẽ không chỉ phái một người đến đây đi. Đúng a, ta sao không ngờ rằng đấy? Tôn Bất Nhị như bị sét đánh. Vừa mới này xấu hầu tử rõ ràng chính là nhắm vào mình mà đi. Chẳng lẽ lại thiếu tông chủ hành tung tiết lộ? Đều tại ta này miệng túi a, nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Bất Nhị lại kìm lòng không được cho mình hai bật hai. Sau đó, hắn thần thức đột nhiên tản ra, bao trùm chung quanh hai dặm địa. Ta đi, thật trắng. Nhà ai bà nương tại bên ngoài tắm rửa. Máu tươi bất thình lình theo Tôn Bất Nhị trong lỗ mũi phun ra. Cùng lúc đó, hắn thì cảm nhận được 30 trượng bên ngoài lại có kẻ ra ngang ngược khí tức. Chẳng lẽ còn có Diệu Nhật tông người? Tôn Bất Nhị trong lòng hoảng hốt, không khỏi nghiêm nghị quát, bọn chuột nhắt phương nào, dám mai phục ở đây, thực sự là chẳng sống. Lời còn chưa dứt, liền hướng Diệu Nhật tông đám người ẩn tàng phương hướng hung hăng đánh ra một trường. Hung hậu trường lực trực tiếp đem bên ấy kia phiến cây cối, thậm chí mặt đất cũng tung bay mà đi. Mấy thân ảnh chợt vật thoát ra. Hàn Phao Phao, nguyên lai là ngươi. Thấy rõ người tới sau đó, Tôn Bất Nhị lên tiếng kinh hô. Là ta lại thế nào nhìn, ngươi cũng có thể làm gì được ta. Hàn trưởng lão cổ quét ngang, vẻ mặt muốn ăn đòn giống nói. Cũng không trách cái ngoại hiệu này gọi Hàn Phao Phao có phản ứng như vậy. Hắn ở đây Diệu Nhật tông địa vị vốn cũng không thấp, tu vi đã đạt đến kim đan chi cảnh, đương nhiên sẽ không để mắt trong ấn tượng cái đó chỉ có chút cơ đỉnh phong tinh thần tông ngoại môn trưởng lão. Mấy người còn lại cũng là như thế. Tôn Bất Nhị, thức thời liền đem ngươi tinh thần tông thiếu tông chủ giao ra đây. Còn phải hảo hảo cho chúng ta mấy cái dập đầu mấy cái khấu đầu, ngươi nhìn xem ngươi cũng đem chúng ta lưu chấp sự đánh thành dạng gì. Đúng, lại cho ta lão bà phong cái. Ừ, lại đem trên người đan dược công pháp cũng giao ra đây, nếu không liền đem ngươi điểm này tiểu bí mật trương dương ra ngoài. Nói xong, Diệu Nhật tông một nhóm người lại làm càn cười ha ha. Dường như căn bản không quan tâm trước mặt này đã bị tức thành màu gan heo Tôn Bất Nhị Tôn trưởng lão. Các ngươi đều nghe được. Tôn Bất Nhị nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, răng đều nhanh cắn nát. Nam Luân Chi ẩn loại sự tình này nếu nói ra, hắn về sau còn tại tu chân giới còn trộn lẫn không lan lộn. Nghe được thì thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn đánh chúng ta? Hàn Phao Phao tiếp tục khiêu khích nói. Diệu Nhật Tông những người khác ra mặt cùng tay chân thì không có nhàn rỗi, hung hăng khoa tay múa chân mang mặt ủy. Lão Tôn, bọn hắn dám chảo phú ngươi, đánh hắn. Hỏa Tam còn đang đọc sau không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Muốn chết. Tôn Bất Nhị chợt quát một tiếng, quanh thân khí thế tăng lên tới tối cao. Lão gia hỏa này thực lực khi nào tăng lên tới cấp độ này rồi, nhìn xem khí thế kia nói ít cũng phải có kim đan trung kỳ thực lực. Hàn Phao Phao trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Kim đan trung kỳ còn không phải thế sao, bọn hắn mấy người này có thể đối phó ngay cả chính hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là kim đan sơ kỳ. Chẳng thể trách Lưu Chấp Sự bị đánh thành như thế đâu, này có thể là tuyệt đối tu vi áp chế a lão gia hỏa này đến rồi, chạy ngay đi. Hàn trưởng lão hô to một tiếng liền muốn trượt, chắc chắn không hổ này chạy trốn tên a muốn đi. Thực sự là nghĩ mù lòng của các ngươi. Chỉ thấy Tôn Bất Nhị thân ảnh lóe lên, đã xét đánh không kịp bưng thai trùng trùng, linh nhi vang đinh đường, việc nhân đức không nhường ai, nhường thế giới tràn ngập yêu, yêu ngươi không có bản bạc chi thế xông đi lên ngăn cản bọn hắn đường đi. Phốc phốc, loảng xoảng. A, ách. Một trận đánh đã qua, Diệu Nhật tông mọi người tiếng kêu rên liên hồi. Tôn đại ca, Tôn gia gia, ta sai rồi, ta khẳng định giữ gìn ngài tiểu bí mật. Ngươi còn nói, Tôn tổ tông, ngài uy manh nhất rồi. Ngươi còn nói. Tiếp theo, lại là một hồi, nồi đất nắm đấm đánh bao cát âm thanh. Lúc này, cả vùng cũng run rẩy lên. Thừa nhận Tôn trưởng lão lửa giận. Động đất nha. Rời cái này cách đó không xa, một trắng bóng bóng người theo trong hồ thoát ra cuốn quýt đào tẩu. Hỏa Tam đâu, thì là không chút hoang mang chỉ vào không trung, đem toàn bộ tiểu viện hộ lên một tầng kết giới. Sau đó tiếp tục ngồi ở bàn nhỏ bên trên. Dập đầu nhìn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hạt dưa, bắt đầu thưởng thức Tôn Bất Nhị Tôn trưởng lão người già nhiệt huyết phiên. Bởi vì cái gọi là uy manh tiên sinh Tôn trưởng lão, giết người diệt khẩu không có phiền não. Chương 14, tiểu viện cải tạo kế hoạch chương 14, tiểu viện cải tạo kế hoạch thiếu tông chủ, này vài đầu heo giao cho ngài xử lý. Tôn Bất Nhị đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở Hỏa Tam trước mặt, không mình hành lễ. Bốn đạo béo thành cầu. Không đúng xương thành cầu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu viện, cùng lúc trước một đầu chính heo. Giao cho ta xử lý. Này có cái gì tốt xử lý giết là được. Hỏa Tam dập đầu nhìn hạt dưa, mí mắt cũng không nhấc. Thiếu tông chủ, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu, mấy tên này đều là Diệu Nhật tông nhân vật trọng yếu, với lại này Hàn Phao Phao hay là Diệu Nhật tông thái thượng trưởng lão Hàn Kiên con trai duy nhất. Tôn Bất Nhị giải thích nói, kỳ thực, hắn vẫn đúng là muốn giết này vài đầu heo. Lỡ như cái kia chút ít bí mật lan truyền ra ngoài, này cái mặt già này còn có thể để nơi nào nha. Chỉ bất quá bây giờ Diệu Nhật tông thế lớn, luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế gây phiền toái cho Tinh Thần tông, nếu là lúc này giết bọn hắn, sợ rằng sẽ đúng tất cả tông môn đem lại phiền toái không nhỏ. Hỏa Tam đứng dậy, vỗ Tôn Bất Nhị bả vai. Lão Tôn, ta này tiểu bí mật đều bị người ta phát hiện, còn giữ bọn hắn làm gì? Nghe xong cái này, Tôn Bất Nhị nguyên bản vừa mới hòa hoãn cái mặt giả này, lại lần nữa đỏ bừng. Hỏa Tam thì không do dự, chỉ là tiện tay một chiêu heo liền chậm rãi bay ra tiểu viện, sau đó giữa không trung ầm vang sụp đổ. Nhìn xem Tôn Bất Nhị khỏe miệng đều là kéo ra. Thật giết. Thiếu tông chủ cũng quá bá khí đi, đây chính là Diệu Nhật tông vô danh nhân vật trọng yếu, cứ như vậy nói giết liền giết. Lẽ nào thiếu tông chủ là vì cho ta bảo trụ cái mặt giả này mới động thủ giết? Thiếu tông chủ cũng quá đủ ý tứ đi. Đầu tiên là linh đan rượu dược giúp ta đột phá, tiếp lấy lại là tự nguyện bước lên đắc tội Diệu Nhật tông mạo hiểm vì ta giữ bí mật. Phần ân tình này phải làm sao báo đáp? Thiếu tông chủ, Tôn Bất Nhị hai chân khẽ cong thì quỳ trên mặt đất. Này nhưng làm Hỏa Tam giật mình. Lão Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng qua tuổi chưa qua tiết ta nhưng không có lì xì ha. Thiếu tông chủ, ngài đúng lão nô ân tình, lão nô không thể báo đáp, về sau chỉ cần là thiếu tông chủ phân phó, lão nô liền xem như thịt nát xương tan, hình thần câu diệt thì sẽ không tiếc. Được rồi được rồi, lão Tôn ngươi trước lên. Hỏa Tam đưa tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng Tôn Bất Nhị đầu gối đem nó nâng dậy. "Lão Tôn a, một lúc ta có chuyện trọng yếu muốn làm, ngươi hảo hảo giữ nhà." Nói xong, Hỏa Tam muốn đi ra ngoài cửa. "Thiếu tông chủ, một mình ngài ra ngoài, có phải hay không có chút bất an toàn bộ, nếu không hay là lão nô?" Tôn Bất Nhị chần chờ một lát, mở miệng nói, "Không cần không cần, ngươi liền hảo hảo giữ nhà đi." Vừa dứt lời, Hỏa Tam thân ảnh lóe lên, thì biến mất tại chỗ rồi. Tôn Bất Nhị cả kinh hít sâu một hơi. Tuy nói vừa mới như thế thân pháp hắn cũng có thể làm được, nhưng mà hắn hiện tại thế nhưng Kim Đan trung kỳ tu giả, tu luyện mấy chục năm, còn có thiếu tông chủ đỉnh cấp huyền nguyên đan phụ trợ mới đạt tới thiếu tông chủ mới bao nhiêu lớn. Cái này khiến hắn đúng cái này thiếu tông chủ kính nể lại tăng thêm mấy phần. "Mấy người các ngươi ra hỏa đều đi ra đi, ta biết các ngươi luôn luôn tại phụ cận." Vừa dứt lời, không gian vặn vẹo ở giữa, ba đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là Mộc Thương Lan đám người. "Lão đại, này đều bị ngươi phát hiện, lão đại không hổ là lão đại." Mộc Thương Lan mặt mũi tràn đầy đầy mắt lỉnh lợn. Bách Lý Nhất Đao cũng là cười ngây ngô nhìn bu lại. "Lão đại ánh mắt chính là tốt, tẩu tử." Bách Lý Nhất Đao này lời còn chưa nói hết đâu, liền bị tay mắt lanh lẹ Dương Thất Dạ bưng kín miệng của hắn. Không thể không nói, này thiên hạ đệ nhị tốc độ sát thực khoái. "Tẩu tử." Hỏa Tam trên mặt nét mặt trở nên tương đối đặc sắc. Chẳng lẽ lại ngày đó bị hồ ly đánh tơi bởi khốn cùng bị mấy cái này ngốc tử phát hiện? Hỏa Tam ánh mắt không có hảo ý theo sát mặt Mộc Thương Lan ba người đã qua. Sợ tới mức ba người toàn thân đều là run lên. Mộc Thương Lan con mắt hơi chuyển động, nói ra, "Nhất Đao tiểu tử này hôm qua uống nhiều quá, nói mê sảng đâu, không cần phải để ý đến hắn." Hỏa Tam có chút xấu hổ, nói dối cũng sẽ không nói. "Thì các ngươi này tu vi, cho dù uống cạn khắp thiên hạ rượu cũng sẽ không lắc một cái đi." "Mộc Thương Lan, có thể ngươi được làm đấy." được rồi, ta không rảnh thu thập các ngươi." Mộc Thương Lan ba người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra hôm nay trận đánh này là tránh khỏi. Mộc Thương Lan cùng một bên Dương Tất Dạ liếc nhau, cũng theo ánh mắt bên trong nhìn ra đối phương ý tứ. Về sau nhưng phải giám sát chặt chẽ Bách Lý Nhất Đao này khờ hàng, nếu không không chừng khi nào liền bị hắn này phá miệng bắn rồi. "Ta hiện tại muốn đem nhà ta lão gia tử tiểu viện cải tạo một chút, các ngươi có ý nghĩ gì không có?" Trầm mặc một lát, Hỏa Tam mở miệng hỏi. Lúc này Bách Lý Nhất Đao vừa vặn tránh thoát Dương Thất Dạ trói buộc, luôn miệng hô to, "Ta có ý tưởng, ta có ý tưởng." Vừa nãy vừa mới kém chút gây tai họa, lần này cũng không được biểu hiện tốt một chút. Hỏa Tam có chút hăng hái nhìn Bách Lý Nhất Đao cái này đại lao thô. "Đến, nói một chút ngươi ý nghĩ." Bách Lý Nhất Đao hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. "Lão đại, chúng ta có thể đem đại lục xếp hạng trước 10 kiến trúc đại sư tất cả đều bắt tới, để bọn hắn kiến tạo một đại lục thứ nhất xa hoa cung điện." Hỏa Tam nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Thầm nghĩ, thì không nên đúng này cờ hàng ôm lấy một chút xíu hy vọng. Năm đó thí thần điện kiến tạo lúc, Bách Lý Nhất Đao liền đến rồi một màn như thế. Trước đây tổ chức sát thủ tổng bộ nên kiến tạo tương đối bí ẩn đi, nhưng này ra hỏa lại xây xong một tòa tất cả đại lục xa hoa nhất cung điện, còn có thể dãy cung điện. Nếu không phải thí thần điện có đủ thực lực chấn nhiếp thiên hạ, đổi lại bất kỳ một cái nào tổ chức sát thủ đều bị tu giả liên quân san bằng. "Mau mau cút, lại ra cái gì chủ ý ngu ngốc." Mộc Thương Lan khẽ vươn tay liền đem Bách Lý Nhất Đao kéo đến một bên. "Làm lớn như vậy cung điện làm gì, kia không đi nhà vệ sinh còn phải chạy ba dặm đất ta." Tiếp lấy lại là vẻ mặt định nọt nhìn Hỏa Tam, nói ra, "Lão đại có ý tứ là không phải nghĩ kiến tạo một giản dị tự nhiên tiểu viện, khiêm tốn bên trong lộ ra xa hoa." "Đúng đúng đúng, hay là tiểu tử người thông minh." Hỏa Tam liên tục gật đầu. "Vậy dễ làm nha, vậy liền tiểu viện thì ra là bố trí không thay đổi, đem vật liệu đổi chẳng phải xong rồi. Mục Thương Lan tiếp tục nói, lão đại, ngươi nhìn xem à, tiểu viện không phải có cái cây sao, chúng ta liền đem cản khôn bí cảnh trong cây kia cổ trà thụ nhổ đến trồng bên trên, bùn đất đâu, đổi thành tức dưỡng, lại trồng lên linh đan rượu dược. Lão gia tử không phải thích rèn đúc sao, chúng ta cây bước vực đoàn kia đế viêm hao đến đánh lên phong ấn, rèn đúc hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Dương Chiếu đổi xe Thương Hải Nói Ngọc, có cố bản bồi nguyên nuôi linh đoán thể hiệu quả, với lại đông ấm hè mát, lão gia tử ở thì dễ chịu. Cả viện đang bố trí tụ linh đoạt thiên đại trận, tụ linh khí của thiên địa, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tiểu viện hàng rào tường vây toàn bộ áp dụng vạn năm trở lên dáng long mục, thái đao nổi sắt dùng thiên ngoại vỡ thạch, cái thìa dùng hỗn độn ngân, đua theo tượng minh vương kia tách ra mấy quả răng. Nghe được Hỏa Tam là sửng sốt hồi lâu, hắn trước kia sao không có phát hiện một Thương Lan tiểu tử này còn có này thiên phú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mấy người chia ra hành động. Một Thương Lan đi càn khôn bí cảnh lúc, cổ trà thụ hạ đang có mấy tên tu vi khó lường lao quái vật ngộ đạo đâu, có thể lần nữa mở mắt lúc, tất cả cổ trà thụ đã không cánh mà bay rồi. Trình bọn hắn đầu góc mù mịt, đến tột cùng là tu vi gì mới có thể tại mấy người bọn hắn đứng ở đại lục đỉnh phong đại năng ngay dưới mắt rời đi cổ trà thụ. Vẹn vẹn là cái này cổ trà thụ, liền xem như mấy người bọn họ hợp lực cũng dám bảo đảm năng lực tùy tiện năng lực dung chuyển, chớ nói chi là nhổ đi rồi. Hỏa vực, vương tọa phía trên. Đế Viêm chính hề bại nhìn xuống biển lửa vô biên. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên một hồi bặm mẻo, nô ra một con nhìn lên tới còn có một chút thanh tú bàn tay. Đế Viêm không kịp kêu lên, liền bị tiểu thất gắng gượng bắt tới rồi. Về phần Bách Lý Nhất Đao, kia càng bá khí, nên ngang xâm nhập tượng Minh Vương cung điện, không nói lời gì, đi lên chính là đối tượng Minh Vương một trận no đòn, đem nó răng sinh sinh bẻ, cũng còn tuyên bố lần sau mọc ra chữa cho hắn nhìn. Hỏa Tam đâu, thì là dùng một Thương Lan ba người sưu tập vật liệu, nghiêm túc bố trí tiểu viện, chế luyện công cụ. Mấy ngày không đến thời gian, liền đem tiểu viện sửa chữa lại hoàn tất. Mấy ngày nay, Tôn Bất Nhị có thể buồn bực cực kỳ. Thiếu tông chủ trong tay vật liệu chính mình không biết cái nào, ba cái làm việc công nhân, chính mình thì nhìn không thấu. Còn có cây kia tiểu thụ, to cỡ miệng chén mà thôi, sao có thể rớt xuống phiến lá cây chính mình cũng nhặt không nổi đấy. Chương 15, bắt hai yêu vương nhìn xem cửa lớn chương 15, bắt hai yêu vương nhìn xem cửa lớn nhìn trên khu nhà nhỏ không lượn lờ tử khí cùng với đạo vận, Hỏa Tam rơi vào trầm tư. Không đúng, ta không phải nói phải khiêm tốn sao, này cách chơi còn không đem này chỉnh thành Cửu Thiên Thập Địa đệ nhất thánh. Này còn không cho những kia vị diện khác đỉnh cấp các cường giả chèn phá đầu đến nghe vị. Khi đó, cái này nhỏ yếu thế giới chẳng phải là lại phải xui xẻo. Phải khiêm tốn. Hỏa Tam ngón tay chỉ vào không trung. Tiểu viện lại điệp ra lên ba tầng khi thiên đại trận. Xong. Hỏa Tam vô vô tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lão đại, cuối cùng ta cảm thấy khu nhà nhỏ này còn thiếu chút gì. Mục Thương Lan như có điều suy nghĩ nói. Nay còn có thể thiếu cái gì, hôm nào cho lão gia tử cả 10 cái 8 cái thánh nữ thần nữ cái gì, chẳng phải đầy đủ rồi. Bách Lý Nhất Đao thật đúng là lời gì cũng dám nói nha. Cho lão gia tử cả mỹ nữ. Nay không phải là cho lão đại của mình tìm mẹ kế sao. Lão đại, ta đùa giỡn. Lão đại, ta về sau cũng không dám nữa. À. Sau. Một Thương Lan, Dương Thất Dạ ở một bên Thương Hại nhìn Bách Lý Nhất Đao. Chật chật chật, thật thảm nha. Tôn Bất Nhị đứng ngoài cửa, nhìn bên này khoa tay múa chân có thể nói cái gì chính là nghe không rõ ràng. Dù là thần trí của mình tăng lên tới cực hạn, ngay cả ba dặm địa ngoại kia con muôi phong cái dám đều có thể nghe thấy được, sao mấy cái này người sống sờ sờ nói chuyện chính là nghe không được đấy. Có thể thiếu tông chủ vì sao muốn đánh cái đó khôi ngô công nhân. Không phải là đúng khu nhà nhỏ này cải tạo không hài lòng. Nghĩ đến này, Tôn Bất Nhị lại quay đầu nhìn một chút. Sắc thực không ra thế nào điệp. Ngươi nhìn xem tường viện này phá gỗ, thế nào thấy đều dài rêu xanh rồi, muốn mục nát đi. Lão đại, nghĩ tới. Dương Thất Dạ mặc dù lời nói thiếu nhưng lại thường thường một câu nói chúng. Tiểu thất, nghĩ đến cái gì, mau nói. Hỏa Tam trong giọng nói có chút cấp thiết, bởi vì hắn hiện tại cũng cảm thấy thiếu chút gì. Lão đại, ngươi xem à, những thứ kia cũng bố trí xong, có thể trừ ra con kia đẻ trứng gà mái, không có cái khác vật sống à, ngay cả cái chó giữ nhà đều không có. Đúng đúng đúng, chính là thiếu cái nhìn xem đại môn, cũng không thể mỗi ngày ở nhà trông coi đi. Lỡ như gặp được cái gì nữ nhân xấu tham lam láo ra tử sắc đẹp làm sao bây giờ? Một Thương Lan cũng là nói thêm. Hỏa Tam trong nháy mắt giống như thể hổ con đỉnh. Có thể mấu chốt ngay tại làm cái gì yêu quay về nhìn xem cửa lớn lại có vẻ tương đối hợp lẽ thường đấy. Lúc này nằm sấp trên mặt đất Bách Lý Nhất Đao đột nhiên ngẩng đầu lên lục sắc khuôn mặt to béo gạt ra vẻ mặt định nọt. Lão đại, ta lại có chủ ý. Không biết nói chuyện, ngươi liền thiếu nói điểm, ta nhìn xem lão đại đều đánh mệt rồi hả? Một Thương Lan ở một bên châm chọc khiêu khích. Bách Lý Nhất Đao tức giận, đột nhiên thì xung lên. Một lão nhị, ngươi chớ có xem thường người, ta Bách Lý Nhất Đao mặc dù là cái đại lao thô, nhưng mà Trư Bát Giới nổi tiếng còn trả đũa đâu, ngươi làm sao sẽ biết ta không có ý kiến hay. Vậy ngươi nói nha, Trư Bát Giới. Một Thương Lan cố nén ý cười, đều nhanh kìm nén nội thương. Luôn luôn lạnh lùng, không thích nói chuyện không thích cười Dương Thất Dạ cũng nhịn không được rồi, ở chỗ nào có thể kình bận lấy đuổi, chính là vì gìn giữ khó gần cao ngạo tư thế. Hỏa Tam ngược lại là có chút vui mừng. Hướng này không thích đọc sách, chỉ thích giết người phóng hỏa Bách Lý Nhất Đao lại hiểu rõ Trư Bát Giới rồi. Ừm. Nhất định là mấy năm trước cho hắn quyển kia có tên lật ra, thì không hưởng công làm lão đại một phen dụng tâm lương cổ. Hỏa Tam ho nhẹ hai tiếng, để ép ép trên mặt nét mặt, nói ra, Nhất Đao, có ý kiến hay ngươi liền nói đi ra. Nhưng này nói cho hết lời, Hỏa Tam lại theo bản năng cơ cơ cổ tay. Cái này ngay cả chính hắn cũng lơ đãng tiểu động tác, sợ tới mức Bách Lý Nhất Đao lách mình nhanh lùi lại mấy chục mét, cách thật xa hô to. "Lão đại, chúng ta có thể đi Nam Lĩnh sủng vật nhất điều phố xem xét, cố gắng năng lực chọn hai yêu vương quay về." Khoan hay nói, đây thật là ý kiến hay. Một Thương Lan lại tại một bên lắc đầu, âm thầm cho Nam Lĩnh yêu vương nhóm tụng niệm một lần vãng sinh chú. Nhớ ngày đó, này Bách Lý Nhất Đao muốn chơi điểu, trực tiếp cho người ta Kim Sĩ Đại Bằng lão tổ tông cho bắt quay về rồi. Nào biết kia Kim Sĩ Đại Bằng vương thả chết chứ không chịu khuất phục, liều chết không làm sủng vật. Không phải sao, nửa ngày liền lên vị nướng rồi. Bách Lý Nhất Đao cái thằng này lại một bên nướng còn một bên làm thơ. Nam Lĩnh có điểu, kỳ danh là Bằng, Bằng chi đại một nồi hầm không xuống, phải dùng hai cái vị nướng. Chẳng qua kia lão điểu mặc dù lão, có thể hương vị cũng không tệ lắm, có nhai đầu. Nghĩ đến này, Mộc Thương Lan còn đập đi miệng, có chút chưa hết thòm thèm. Nếu đã vậy, vậy chúng ta liền đi thôi. Hỏa Tam vung tay lên. Tiểu Thất, Nhâm Ý Môn. Đúng vậy. Dương Thất dạ lên tiếng vô tay. Không gian chi môn mở ra, bốn đạo bóng người biến mất theo. Tôn Bất Nhị lúc này mới quay đầu lại. Ừm. Thiếu tông chủ đi đâu? Lúc này, Nam Lĩnh phía trên cũng là tương đối náo nhiệt. Yêu tộc hai đại đỉnh phong cao thủ giằng co. Một bên là Tám Dược Tiên Ma Hổ, một bên là Khiếu Nguyệt Lang Vương. Hai vị này dường như xem như Nam Lĩnh tồn tại mạnh nhất rồi. Vài ngày trước, Tam Nhãn tộc lao tổ rình mò thiên cơ vứt đi nửa cái mạng, tạo thế chân vạc biến thành lưỡng cường tranh chấp. Vậy bọn hắn còn không một hơi tranh cái cao thấp ra đây. Thương Nguyệt, nhiều năm không thấy ngươi này sói con rồi, nhìn tới lại có tinh tiến a. Tám Dược Thiên Ma Hổ chấn động hắc dực, hắn quanh thân không gian lại không thể thừa nhận nhìn lực lượng khổng lồ mà tồn vỡ nát. Hắc thán đầu, ngươi cũng không kém, bất quá hôm nay cuộc tỷ thí này, ta thắng chắc. Đang khi nói chuyện, Khiếu Nguyệt Lang Vương thân ảnh lóe lên, giống một đạo lưu quang bắn ra, phóng tới Tám Dược Thiên Ma Hổ. Đến hay lắm. Thiên Ma Hổ cũng không cam chịu yếu thế, phi thân lên tiếp. Giao chiến ở giữa, sơn hà phá toái, thiên địa thất sắc. Xung quanh hơn mấy ngàn vạn dặm đỉnh núi cũng không biết bị san bằng rồi bao nhiêu tọa. Này hai gã không biết là cố ý hay là ước hẹn, chuyên môn chọn hai bên đối địch yêu tộc lãnh địa đối chiến. Đánh thua đánh thắng cũng không lỗ, nhưng lại tại hai bên đánh kịch liệt nhất lúc, không gian run run một hồi, đi ra bốn đạo bóng người. Một người trong đó đối hư không nhẹ nhàng một nắm. Tám Dược Thiên Ma Hổ cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương đồng thời thân hình trì trệ, liền cũng đã không thể động đậy. Hai trên mặt đồng thời kinh hãi. Đến tột cùng là ai có bực này ngập trời tu vi, đồng thời chế trụ hai người bọn họ. Khiếu Nguyệt Lang Vương Thương Nguyệt có chút không bình tĩnh rồi. Không biết là vị đại nhân kia hàng dãy núi Lâm Nam, còn xin hiện thân gặp mặt. Vị đại nhân này, hôm nay là ta cùng với này lũ sói con phân cao thấp, còn xin đại nhân không nên nhúng tay. Khiếu Nguyệt Lang Vương Thương Nguyệt cùng Tám Dược Thiên Ma Hổ thân thể cao lớn đột nhiên rơi mất từng cái, sau đó chậm rãi hướng cùng một cái phương hướng lướt tới. Trong quá trình, hai thân thể không ngừng thu nhỏ, mãi đến khi khôi phục đến bình thường lớn nhỏ. Sau đó liền xuất hiện tại Hỏa Tam một nhóm bốn người trước mặt. "Lão đại, này hai thế nào, còn tương đắc bên trong, trong nhà hộ viện hẳn là không có vấn đề." Bách Lý Nhất Đao xem xét lấy lòng quay đầu lại hỏi hơn lửa ba. Hỏa Tam quan sát toàn thể một phen, sau đó gật đầu. "Này hai gia hỏa là yếu một chút, nhưng mà này Nam Lĩnh dường như cũng không có mạnh hơn bọn họ rồi. Trong nhà hộ viện còn yếu một chút." Phiếu Nguyệt Lang Vương cùng Tám Dực Thiên Ma Hổ lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm kinh hãi. Đối phương bốn người đến tuột cùng là bực nào tồn tại? Vì sao đang ở trước mắt lại không cách nào cảm giác một chút xíu ba độc đấy? Vài vị đại nhân, không biết phải chăng là cùng tại hạ nói đùa đấy? Phiếu Nguyệt Lang Vương thanh âm bên trong rõ ràng có chút sợ hãi. Nói đùa cái gì, đúng là ta nghĩ khiến hai ngươi đi xem cửa lớn. Bách Lý Nhất Đao lần này có thể kiên cường đi lên. Lão đại đánh không lại, còn không thể bắt nạt này một con mèo to một con chó con non. Hừ, ta Thiên Ma Hổ tộc nhất mạch liền không có cấp người khác làm người làm trong nhà muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Kinh Thiên ngược lại là cố ý giả trang ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Ngươi nhìn lên tới, hương vị ngược lại là cũng không tệ lắm. Bách Lý Nhất Đao nhìn lên trời, Ma Hổ thân thể nước bọt đều nhanh chảy ra. Đã ngươi như thế có cốt khí, ta liền thành toàn ngươi. Hôm nào ta lại đi Đông Hải bắt mấy đầu long, làm long hổ đấu thế nào? Kinh Thiên lần này có thể luống cuống, đem nhánh hổ khu đều là du lên. Đại hán này thật đúng là gia súc, lại muốn đem hắn ăn. Được rồi, Nhất Đao, ngươi cũng đừng có hù dọa này đáng yêu con mèo nhỏ rồi, muốn bọn hắn rồi. Hỏa Tam một bên nói. Nhất Đao, ngươi là thi thần điện Bách Lý Nhất Đao. Phiếu Nguyệt Lang Vương kêu lên sợ hãi. Đối với mấy năm trước có một đại hán kêu gào đến Nam Lĩnh bắt sùng vật sự việc hắn nhưng là ký ức khắc sâu. Cùng ngày liền đem Kim Sĩ Đại Bằng Vương bắt đi, hơn nữa còn nghe nói Đại Bằng Vương bị ăn rồi. Coi như ngay cả hắn thì không ngờ rằng này Bách Lý Nhất Đao lại thực lực mạnh như vậy, lại lật qua tay thì chế trụ hắn cùng Kinh Thiên. Ua, lại còn nghe nói qua ta, nhìn tới ta Bách Lý Nhất Đao tên tuổi vẫn còn lớn nha. Bách Lý Nhất Đao không khỏi lưỡng ngực. Tiểu Thất, ngươi nhìn hắn, nói hắn méo còn thở gấp lên, hắn bản lãnh này cũng chỉ có thể tại xuất sinh trước mặt cái con bê rồi. Một Thương Lan tiến đến Dương Thất Dạ bên thai bàn luận xôn xao. Có thể Bách Lý Nhất Đao sao có thể nghe không được, lập tức thì nổi trận lôi đình, toàn thân khí thế đột nhiên lên cao. Kia cố khổng lồ uy áp kém chút không có đem Thương Nguyệt cùng Kình Thiên tại chỗ đè bẹp rồi. Nhờ có Hỏa Tam chiếu vào Bách Lý Nhất Đao sau gáy một cái tát, mới xua tán đi cố khí thế này. Được rồi, ngươi cái cửa hàng kiểm chế một chút, đừng đem sủng vật dọa sợ. Muốn bọn hắn rồi, bắt về đi. Chương 16, Đại Miêu cùng Nhị Cấp chương 16, Đại Miêu cùng Nhị Cấp về đến tiểu biệt lúc, cũng chỉ còn lại có Hỏa Tam cùng với một đen một trắng hai con động vật nhỏ rồi. Thí thần điện bên ấy, nghe nói ra cái thiên cấp trở lên nhiệm vụ, ba người cũng trở về đoạt nhiệm vụ đi. Hỏa Tam bị ép trước giờ xuống xe. "Phụ thân, người xem ta mang cái gì quay về rồi?" Hỏa Tam một bên vào cửa một bên chào hỏi. "Phụ thân, mau nhìn, ta làm hai con trong nhà hộ viện tiểu động vật." "Không sai, này một đen một trắng đâu, chính là mới vừa từ Nam Lĩnh bắt trở về tám dự thiên ma hổ Kình Thiên cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương Tương Nguyệt. Hai con động vật nhỏ lúc này thì không có nhàn rỗi, đang nói thì thầm. Lũ sói con, Bách Lý Nhất Đao bọn hắn đã đi rồi, chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp theo này chạy trở về. Ngươi có thể tỉnh lại đi, ngươi không có nghe Bách Lý Nhất Đao gọi hắn lao đại à, còn có vừa nãy một cái tắt liền đem Bách Lý Nhất Đao khí thế đánh tan, thì chiêu này chụp ngươi trên trán, liền xem như 100 cái ngươi đoán chừng một tan thành mấy khói. Hừ, ta nhất định phải chạy trở về, ta Thiên Ma hổ tộc liền xem như bị chết đói, bị người đánh chết cũng sẽ không làm người nô lệ. Khiếu Nguyệt Lang Vương Thương Nguyệt không nói lời nào, hắn ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy này quật cường hất thán đầu ăn quả đắng. Có thể mới vừa vào cửa sân, hai con động vật nhỏ cùng nhau giật cả mình. Đồng thời cảm thán nói, ta đi, đây là cái gì nồng độ linh khí, sao có loại để người cảm giác hít thở không thông. Hòa Vân vẻ mặt tươi cười từ trong nhà đi ra. Tiểu Tam Tử quay về rồi, đến ta xem một chút là động vật gì năng lực canh cổng, ta đây chính là thường xuyên có bù nhỉ vẻ ở đấy. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hỏa Tam trong ngực ôm một con kia tiểu hắc miêu cùng tiểu bạch cầu lúc, trên mặt nét mặt trong nháy mắt có chút đặc sắc. Này hai đầu cũng quá nhỏ đi, thì này còn canh cổng đâu, đừng nói hùng, chỉ sợ tùy tiện đến cái gì người đều năng lực ôm đi đi. Nhưng là lại không muốn đánh bấy nhi tử hào hứng, suy nghĩ một chút nói ra, này hai tiểu gia hỏa nhìn lên tới con nhỏ, phóng trong nhà nuôi 2 năm, cố gắng thì lớn lên rồi. Hòa Vân đưa tay sờ sờ tiểu hắc miêu tiểu bạch cầu đầu, nhưng này hai gia hỏa sớm đã bị nơi này gần như thực chất đậm đặc linh khí chút say, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Hai người bọn họ cũng không giống như Hỏa Vân như thế bị Hỏa Tam cải thiện qua thể chất, uống qua ngộ đạo trà, buổi tối còn có Thương Hải Noãn Ngọc làm giường giường. Hỏa Tam dường như là nghĩ đến cái gì, nói thầm một tiếng không tốt. Sau đó tại Kình Thiên cùng Thương Nguyệt trên đầu một chút, bố trí một pha loãng linh khí phát trận, này hai tiểu gia hỏa mới thanh tỉnh một chút. Hỏa Tam đem bọn hắn để dưới đất, lập tức một cỗ tinh thuần đại địa chi lực rót vào hai thú thể nội. Có thể bọn hắn đột nhiên một cái giật mình. Nhiều năm gông cùng xiềng xích cảnh giới dường như mơ hồ có một loại dấu hiệu muốn đột phá. Tiểu Bạch Cẩu Thương Nguyệt siêu siêu mẹo mẹo đi hai bước, khó mà gìn giữ cân đối, dường như linh khí này hậu kình nhi còn có chút lớn. Lắc lắc đầu, Thương Nguyệt mới truyền âm nói: "Hắc Thán Đầu, ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Bây giờ người ta cũng buông tay ra rồi, chính là thời điểm tốt." "Hắc Thán Đầu, Hắc Thán Đầu." Làm Thương Nguyệt quay đầu lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Kia luôn luôn tiêu căng khó thuần tám dược tiên ma hổ vậy mà tại dùng lông mềm như nhung cái đầu nhỏ cọ lửa cháy ba hài tử, lại còn vẻ mặt hưởng thụ. Thì kia thoải mái nét mặt, hình như đang nói: "Ai nha má ơi, tự bà." "Hắc Thán Đầu, ngươi nhìn xem ngươi này không có tiền đồ dạng, thực sự là tức chết ta rồi. Nhanh, cho ta nhường cái chỗ ngồi, ta thì cọ một cọ." Tiếp theo, thì ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp chạy tới Hỏa Tam góp chân trước, nỗ lực bán nhìn manh. Kỳ thực Hỏa Tam sở dĩ lựa chọn này hai đồ chơi, còn để bọn hắn trở thành bộ dáng này, hoàn toàn là có thâm ý khác. Mặc dù hắn là thằng nam, nhưng mà cũng biết nữ sinh đúng đáng yêu tiểu động vật không có sức chống cự, đây cũng là chuẩn bị cho hồ ly đại sát khí. Lần trước hồ ly đã từng nói muốn tới ăn cơm, vậy thì phải chuẩn bị sớm. Thằng nam chính là thằng nam, lúc đó hồ ly cũng liền thuận miệng nói, Hỏa Tam vẫn thật là tưởng thật. "Tiểu Tam Tử, này một đôi chó con nhỏ con, còn chưa đặt tên đi. Ngươi mới là chó con, ngươi mới là mèo con, cả nhà ngươi đều là mèo con." Hỏa Tam mỉm cười xoay người nắm lên hai cái tiểu gia hỏa vận mệnh sau cái cổ, ánh mắt bên trong có chút cảnh cáo ý vị, bí mật truyền âm: "Hai ngươi cẩn thận một chút, các ngươi giao lưu ta thế nhưng rõ ràng, cẩn thận ta đem hai ngươi giao cho Bách Lý Nhất Đao kia cửa hàng, đem hai ngươi làm thành long hổ đấu." "Ha ha ha." "Thịt chó cút ba cút, thần tiên đứng không vững." "Ha ha ha, lũ sói con ngươi lại cười trên nỗi đau của người khác. Còn không có cho bọn hắn lấy tên, phụ thân." "Chủ nhân, ta gọi Kình Thiên a, ngươi quên ta trên đường đã từng nói rồi. Hiện tại thì gọi chủ nhân." "Ngươi này đồ hèn nhát." "Chủ nhân, ta gọi Thương Nguyệt." "Khoái lấy một, về sau lão cha lúc không có chuyện gì làm còn có thể trêu chọc bọn hắn chơi." Hòa Vân tràn đầy phấn khởi nói. Hòa Tam cao mày nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ tay một cái nói ra, "Thì gọi Đại Miêu cùng Nhị Cáp." "Mèo con gọi Đại Miêu, đồ chó con gọi Nhị Cáp." "Đại Miêu Nhị Cáp, tên này không sai, dễ nhớ, được, thì gọi cái này tên." "Nhị Cáp, này chỗ nào dễ nhớ rồi, thổ đi à nha, Thương Nguyệt dễ nghe cỡ nào." "Đại Miêu." "Thì tạm được, tối thiểu xếp tại lũ sói con phía trước." "Hắc Thán Đầu, ngươi lại quất phục, ngươi ngạo cốt đầu. Cũng vào ổ trộm cướp rồi, còn muốn cái gì ngạo cốt, đúng không?" Meo Hỏa Tam dở khóc dở cười. Không ngờ rằng này mới vừa rồi còn xương cốt cứng rắn, thà gây không công tám dược thiên ma hổ, nhập vai vẫn rất khoái. "Được rồi được rồi, hai ngươi ra hỏa đi một bên chơi, nhớ kỹ à, xem thật kỹ môn, nếu không cẩn thận ta đem các ngươi đuổi ra ngoài." "Chủ nhân, kia Hắc Thán Đầu cầu còn không được." "Ngươi mới muốn đi, chủ nhân ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe hắn kia lũ sói con lòng mang ý đồ xấu. Hắc Thán Đầu ngươi có phải hay không nghĩ luyện một chút? Có gan liền đến nha, lũ sói con, ngươi cho ta sợ ngươi a." Này hai mắt con lại một lời không hợp trực tiếp vào tay rồi. Ngươi một chảo ta một ngụm, đánh vẫn rất kịch liệt. Lúc này, ra ngoài tìm kiếm thiếu tông chủ Tôn Bất Nhị cũng bay về rồi. Đang đứng tại cửa viện, thận trọng đi đến bên cạnh nhìn ấy. Chính là không dám bước vào tiểu viện nửa bước. Hắn thì buồn bực cả từ thiếu tông chủ sửa chữa lại hết sân nhỏ sau đó, nhìn xem hai mắt cũng mơ hồ, chớ nói chi là tế bảo. A, trong này khi nào nhiều hai con động vật nhỏ, nhìn lên tới vẫn rất ngoan. Hắc Thán Đầu, đừng động thủ rồi, bên ngoài có một con tôm nhỏ đang xem náo nhiệt đấy. Lũ sói con, đừng hòng rời đi lực chú ý của ta lại thừa cơ đánh lên ta. Ta hắn sao lừa ngươi làm gì, không tin ngươi xem một chút, ta không động tay. Mèo con hình thái tám dự thiên ma hổ, quay đầu thoáng nhìn. lại còn thực sự có người dám nhìn hắn náo nhiệt, người này dường như mới kim đan cảnh tu vi. Vẹn vẹn đối mặt một cái chớp mắt, Tôn Bất Nhị thì vội vàng đại não ông vang lên một tiếng, chết ý thức. Xì, con tôm nhỏ cũng dám thăm dò thiên gia. Hạt dự, cơ mơ nờ, ngươi cái lũ sói con không giữ lời hứa, lại làm đánh lén. Có gan đến truy ta nhà, lêu lêu lêu. Tiểu viện vùng trời, một toàn thân bị hắc khí bao phủ thân ảnh đang dòm ngó nơi đây, cũng không biết là đến đây lúc nào. Kỳ lạ, rõ ràng trước mấy ngày nhìn đến đây tử khí trùng thiên, sao hiện tại một chút cũng không có, chẳng lẽ lại là cái gì ảo giác không thành? Bóng đen tự mình lẩm bẩm. Không được, lần này không thể không công ra đây một chuyến, bằng không trở về tất nhiên sẽ bị tông chủ trách cứ. Bóng đen ngẩng đầu quét mắt một vòng, phát ra trận trận âm trầm kinh khủng tiếng cười. Vậy liền đành phải thì này phạm vi ngàn giảm sinh linh luyện hóa thành vạn hồn đan, đến hiếu kính tông chủ rồi. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên cảm thấy phía dưới dường như có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Mánh mà túi thấp đầu, lại phát hiện trong tiểu viện một con chính ngựa mặt nằm ở cây trà ở dưới thuần bạch sắc tiểu cầu chính vẻ mặt không có hảo ý nhìn hắn. Xuất sinh này lẽ nào thành tinh? Được rồi, thành tinh càng tốt hơn dạng này vạn hồn đan phẩm chất càng tốt. Vừa dứt lời, bắt đầu từ hắn quanh thân tuôn ra hàng loạt hắc khí, dường như trong nháy mắt thì bao phủ phạm vi ngàn dặm bầu trời. Bao phủ phía dưới quỷ khóc sói gào, làm cho người dùng mình. Không tốt, là ma tông luyện hồn đại trận, mau trốn. Nay phạm vi bên trong tu giả phát hiện tình huống không đúng, liền muốn chạy trốn, lúc này mới phát hiện cơ thể sớm đã không nghe sai khiến. Tình huống không đúng, đại trận này người thi triển tu vi đã cao đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi, lần này thật xong rồi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng ngày tận thế tới lúc, một to lớn đầu sói hư ảnh đột nhiên xông lên giữa không trung, trong chốc lát hắc vụ tán loạn, vị trí trung tâm nhất bóng đen kia người cũng không biết bị đánh bay đi nơi nào. Nằm ở cây bên kia tiểu hắc miêu đột nhiên bừng tỉnh. Làm sao vậy, lũ sói con, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu hắc miêu xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Không sao, có một tiểu trùng tử rất đáng ghét ta hắt hơi một cái. Còn có, đen cặt bọn đầu ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chủ nhân nhường truyền âm không cho nói chuyện, nếu dọa sợ lao ra tử, cẩn thận trở thành một nồi long hổ đấu. Chương 17, Diệu Nhật Tông đang tìm cái chết. Chương 17, Diệu Nhật Tông đang tìm cái chết. Diệu Nhật Tông đỉnh núi, một vị người mặc áo bào màu vàng, trên đầu ghim màu trắng vải đại quang đầu đang nhìn xa xa hắc vụ tan hết chỗ. Màu trắng vải trên ấn có một hỏa hồng sắc hình tròn đánh dấu, thật giống như một viên phiên bản dài màu trắng thuốc cao da chó giống như. Mắt nhỏ mũi to, dưới mũi bên cạnh còn có một nắm hình vuông tiểu hồ tử. Này tấm dở hơi cách ăn mặc chính là Diệu Nhật Tông tông chủ chuyên thuộc, mà này đại quang đầu chính là Diệu Nhật Tông đương đại tông chủ Hoàng Quân. Hoàng Quân lôi kéo vịt được cuống họng hô, mọ xì, bên ấy là Viêm Thành Phương hướng đi. Đúng vậy tông chủ. Đứng phía sau lập một lão giả đáp lại nói. Vừa nãy bên ấy là cái gì, nhìn lên tới sao, là Lạc Tích. Hoàng Quân kỳ quái giọng nói, có thể lão giả kia nét mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu trả lời. Khởi bẩm tông chủ, bên ấy vừa nãy có ma tông người khí tức ba động, nhìn lên tới không hề kém. Không yếu. So với ta lên làm sao? Cái này. Lão giả lại nhất thời không biết nói như thế nào lên. Cũng không phải thực lực của hai bên gần, không cách nào so sánh, mà là ma tông người thực lực chỉ sợ muốn xa xa cao hơn Diệu Nhật tông người. Bao gồm tông chủ cùng với Diệu Nhật tông lão tổ. Liêu trưởng lão có chuyện có thể nói thẳng, không cần che lấp lấp, bạn tông chủ cũng là khai sáng người. Liêu trưởng lão suy nghĩ một lúc nói, chỉ sợ kia ma tông người thực lực còn mạnh hơn tông chủ trên nhất tuyến. Vốn cho là này huyền chuyển cách nói, tương đối làm cho người tin phục, có thể ai có thể nghĩ tới này Hoàng Quân Hoàng Đại tông chủ thế mà thẹn quá hóa giận. Bát ca, vật kia làm sao có khả năng đây bản tông chủ mạnh. Liêu trưởng lão trong lòng khổ, a không phải ngươi vừa nãy để cho ta nói thẳng sao, ta cái này nói chuyện ngươi nhìn xem ngươi cái này lại không vui. Tám cái? Cái gì tám cái? Vừa nãy kia ma tông người quả thật có thể chống lên ngươi tám cái. Kỳ thực đi theo tông chủ nhiều năm như vậy, Liêu trưởng lão cũng kém không nhiều quen thuộc. Chỉ là Liêu trưởng lão luôn luôn nghĩ không hiểu là người tông chủ này vị trí đến cùng là cái gì chớ chú, bất kể là ai lên làm cũng giống như bị cái quần què gì vậy thân trên giống nhau. Nói chuyện ô đấy quan quát, mắng chửi người ba ghe xoẹt. Tông chủ, ngươi nhưng phải cho lão hủ làm chủ a. Đúng lúc này, một giàn mua khàn khàn lại mang một ít thanh âm nước nợ vang lên. Hoàng Quân cùng Liêu trưởng lão cùng nhau quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một quần áo không chỉnh tề thất hồn lạc phách lão giả lão đảo nghiêng ngã đi tới. Chính là Diệu Nhật Tông thái thượng trưởng lão, cũng là kia Hàn Phao Phao phụ thân Hàn Kiên. Tông chủ, lão hủ thật thê thảm nha. Thái thượng trưởng lão, đây là vì sao khóc thảm a? Hoàng Quân ân cần hỏi han. Diệu Nhật Tông người đều hiểu rõ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão không tầm thường, đây chính là một đôi vong niên hoa bạn a, là hoa liễu. Tầm hoa vấn liễu. Liêu trưởng lão theo bản năng lui về sau rồi lui. Tông chủ, đáng thương ta kia Hải Nhi xảy ra chuyện rồi, hu hu hu. Đứa nhỏ này thế nhưng ta 80 tuổi thời gặp được hắn, 18 tuổi nương mới có hắn, này người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có thể để ta sống thế nào a? Ngươi nói cái gì? Hàn Phao Phao trưởng lão xảy ra chuyện rồi, chuyện khi nào? Ngay tại trước mấy ngày, ta kia số khổ Hải Nhi nhận được tin tức nói Tinh Thần Tông thiếu tông chủ xuất hiện tại Viêm Thành phụ cận, thế là thì dẫn người đi vây giết, cái nào nghĩ đến. Nói xong, Hàn Kiên còn lau lau khóe mắt mấy giọt nước mắt. Cái nào nghĩ đến, chuyến đi này thì không quay lại a? Thái thượng trưởng lão, ngươi đừng đợi, có phải hay không là tiểu Hàn trưởng lão bởi vì cái gì chuyện chậm trễ, cho nên mới? Liêu trưởng lão ở một bên hỏi dò. Còn đoán cái gì? Hàn Kiên trưởng lão mặt nổi lên hiện ra một chút không vui, ta kia Hải Nhi vận mệnh cũng phá toái rồi, nhất định là chết không thể chết lại, Liêu Sinh tiểu tử ngươi hiện tại còn chất vấn ta, đến tột cùng giá sao giáp tâm. Nghe thái thượng trưởng lão này gầm thét, Liêu trưởng lão sợ rồi, vội vàng nhận tội. Vâng vâng vâng, thái thượng trưởng lão dạy phải.
Liêu trưởng lão ngoài miệng phục trong lòng cũng không phục.
Đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng, nhà ngươi mua thái cũng so với người ta quý.
Cái quái gì thế?
Bình thường một tông chủ thì đủ chịu được, hôm nay lại tới đây sao cái lao ra hỏa?
Ta thiếu các ngươi,
còn có ta vừa mới là đang an ủi ngươi, lỡ như ngươi kia không may hải tử còn chưa có chết đấy.
Có thể ngươi sao đi lên thì gian dạy ta, thế nào thấy ngươi càng nóng trông ngươi hải tử chết á kia thái thượng trưởng lão, ngươi tích, ý là?
Hoàng quân hỏi dò.
Ta muốn báo thủ, thông tin là Viêm Thành một cái gọi Hỏa Phong người đưa tới, ta muốn giết hắn toàn ra.
Hàn Kiên cắn răng nghiến lợi.
Nam chém thành muôn mảnh, nữ quyến bắt trở lại ta tự mình thẩm vấn.
Cho các nàng 180 côn, để tiết ta mối hận trong lòng.
Lời này nghe được Liễu trưởng lão ở một bên thẳng điểm môi.
Hảo gia hỏa, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi.
Hoàng quân nuốt cằm tựa như là tự hỏi cái gì.
Trầm mặc một lúc mới mở miệng nói, thái thượng trưởng lão, vấn đề này đại đại tích hỏng, muốn hay không, ta cho ngươi, giúp đỡ một chút.
Có thể Hàn Kiên thái thượng trưởng lão lại là liên tục khoát tay.
Không cần không cần, tông chủ ngài sự vụ bận rộn, ta một người đến liền đủ rồi.
Hoàng quân hoàng đại tông chủ sắc mặt cổ quái.
Ngươi không phải muốn ta làm cho ngươi chủ sao, tại sao lại không cần ta rồi?
Ta thế nào cảm giác ngươi lão người trẻ tuổi là đến cùng ta khoe khoang?
Chẳng qua chính ngươi đi cũng tốt, ngươi đi rồi ngươi vừa nạp kia mấy phòng tiểu thiếp, coi như.
Hắc hắc.
Khu khu, ừm.
Thái thượng trưởng lão, vậy ngươi điện, cẩn thận một chút, nếu là cần ta, giúp đỡ, ta nhất định, nghĩa bất dung tử.
Hoàng quân ngẩng đầu đỡ ngực làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ.
Tông chủ, có ngài phần này tâm, lão hủ thì thỏa mãn rồi, lão hủ đi vậy.
Meo một tiếng, không thấy bóng dáng.
Này nhưng làm một bên Liễu Sinh Liễu trưởng lao sợ ngây người.
Ngài lao cái này hoàn dương rồi, mới vừa rồi còn thất hồn lạc phách, hiện tại cái này
lại tính là chuyện gì xảy ra?
Đang Liễu trưởng lão không nghĩ ra thời điểm, Hoàng quân lại mở miệng nói chuyện rồi.
Liễu trưởng lão, lần trước Sương Nguyệt Tông cơ ra nhất mạch tích, lão tổ cơ động nói Sương Nguyệt Tông có 1000 năm khó gặp đẹp.
Thánh nữ, ngươi đi đã điều tra không? Nhưng có việc này.
Khởi bẩm tông chủ, thật có việc này.
Yêu Tây.
Hoàng quân thỏa mãn gật đầu.
Hiện tại ngươi liền chuẩn bị cùng Sương Nguyệt Tông bàn bạc, ta Diệu Nhật Tông muốn cùng hắn thông gia.
Thông gia?
Không biết là thế nào cái thông gia pháp.
Nói nhảm, đương nhiên là cùng ta.
Cùng thân truyền đệ tử của ta bảng phàm diệt rồi, chẳng lẽ lại còn cùng ngươi?
Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám.
Không dám còn không mau đi.
Một tiếng này có thể gọi một đội vàng thêm ba khí, động lại sân lay.
Sợ tới mức Liêu trưởng lão nhanh như chớp thì ẩn nấp xuống sân đi.
Hoàng quân đứng tại chỗ lộ ra vẻ mặt nụ cười bị ổi.
Hỏa Tam đâu, mấy ngày nay chính thỏa mãn thưởng thức chính mình thiết kế tỉ mỉ tiểu viện, không có chút nào cảm giác ra có người muốn đoạt vợ của hắn.
Góp chân một bên, còn có hai con lông nhung thảm tiểu động vật liều mạng cọ a cọ.
Lao Tôn a, Sương Nguyệt Tông đang làm gì vậy? Phương hướng ngươi biết không?
Sương Nguyệt Tông.
Lao Nô hiểu rõ.
Bên ngoài sân nhỏ một bên, Tôn Bất Nhị đưa lưng về phía Hỏa Tam hồi đáp.
Hắn nhưng là không dám quay đầu lại, lần trước nhìn kia tiểu hắc miêu một chút liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ đầu thì ông.
Lao Tôn, vậy cùng ta đi chuyến đi.
Cái gì?
Ngài muốn đi Sương Nguyệt Tông?
Tôn Bất Nhị đột nhiên xoay người, lại cũng không lo được đầu của mình tử.
Thiếu tông chủ, ngươi là nói ngài muốn đi Sương Nguyệt Tông?
Hỏa Tam gật đầu.
Thiếu tông chủ à, ngài nhưng phải nghĩ lại à, tuy nói Sương Nguyệt Tông cùng ta Tinh Thần Tông luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, mà dù sao thân phận ngài đặc thù, nếu là đến lúc đó Sương Nguyệt Tông người tận lực làm khó lời nói, chỉ sợ tông môn cũng sẽ không dễ chịu đi.
Tôn Bất Nhị trên mặt một mảnh chân thành.
Không sao, ngươi chẳng lẽ không biết lần trước trong rừng cây mỹ nữ kia chính là Sương Nguyệt Tông thánh nữ sao? Đây chính là vợ ta.
Hỏa Tam vẻ mặt tự hào.
Lần trước rừng cây mỹ nữ kia.
Tôn Bất Nhị túi đầu trầm tư, đột nhiên nhanh trí.
Áo, ta nhớ ra rồi, có thể ngày đó không phải ngài tại đây cùng với nàng lần đầu tiên gặp mặt à?
Đúng thế, vậy thì thế nào?
Nhìn Hỏa Tam chẳng hề để ý dáng vẻ, Tôn Bất Nhị mới chợt hiểu ra, trong lòng đúng vị này thiếu tông chủ sùng bái lại là tăng lên mấy phần.
Chơi ạ, thiếu tông chủ này chết tiệt bị lực.
Vẹn vẹn thì gặp qua một lần, liền đem người ta Sương Nguyệt Tông thánh nữ làm xong.
Thật không hổ là cháu ta không hai bội phục thiếu tông chủ.
Tôn trưởng lão,
Tôn trưởng lão,
ta có thể tìm được ngài.
Lúc này bên ngoài sân nhỏ bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm rồn rập.
Tôn Bất Nhị quay đầu lại, phát hiện là một Tinh Thần Tông ngoại môn đệ tử, lập tức bày ra một bộ khoan dung dáng vẻ.
Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, còn không đội vàng bài kiến.
Bản trưởng lão,
vốn là muốn nói thiếu tông chủ thế nhưng tưởng tượng thiếu tông chủ thân phận là giữ bí mật, lại chẹn họng trở về.
A,
đệ tử một dịch, bái kiến Tôn trưởng lão.
Có chuyện gì, nói đi.
Khởi bẩm Tôn trưởng lão, tông môn có chuyện quan trọng chịu biết.
Tên này tên là một dịch Tinh Thần Tông đệ tử nhìn Hỏa Tam này có chút khuôn mặt xa lạ, không có tiếp tục nói hết.
Nơi này không có người ngoài, nói thẳng.
Đúng, Tôn trưởng lão, theo tin tức đáng tin, Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ bảng phàm diệp chính Sương Nguyệt Tông thương thảo cùng thánh nữ Sương Nguyệt Tông hồ ly chuyện tung ra, hiện tại tông môn chính triệu hồi tông môn tất cả trung tầng trở lên nhân vật cộng đồng bàn bạc biện pháp giải quyết.
Ừm, ta biết rồi.
Nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Ai?
Ai?
Ngươi nói Sương Nguyệt Tông ai?
Thánh nữ Sương Nguyệt Tông hồ ly.
A.
Tôn Bất Nhị nét mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái.
Hắn thận trọng quay đầu, quả nhiên phát hiện Hỏa Tam bình thường kia phần cười nhạt cho đã biến mất không thấy.
Hiện tại, thật giống như một tòa tùy thời núi lửa bộc phát giống như.
Đem ngươi mới vừa nói lặp lại một lần nữa.
Hỏa Tam cắn răng, chật vật phun ra này là số không nhiều mấy chữ.
Ngươi là ai, dựa vào cái gì?
Cách. Một thanh thúy tiếng bạc thai xuất hiện tại một dịch trên mặt.
Ngươi này không hiểu phải trái ra hỏa, để ngươi nói ngươi liền nói nhảm cái gì?
Mục Dịch bụng mặt, vẻ mặt tủi thân.
Đúng, Tôn trưởng lão, theo tin tức đáng tin, Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ Bàng Phạm Diệp Chính Dương Nguyệt Tông thương thảo cùng Thánh nữ Dương Nguyệt Tông hồ ly chuyện tung ra. Thanh âm bên trong còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Hỏa Tam nguyên bản tấm kia gương mặt tuấn tú, bây giờ lại âm trầm sắp chảy ra nước. Diệu Nhật Tông, ngươi đây là đang muốn chết.
Chương 18, bức hôn chương 18, bức hôn đến tận đây, Hỏa Tam cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, phóng lên tận trời.
Thiếu tông chủ, sai lầm rồi, sai lầm rồi.
Tôn Bất Nhị đứng tại chỗ liều mạng hô to.
Phương hướng sai lầm rồi, đây không phải là Dương Nguyệt Tông phương hướng.
Thiếu
tông chủ. Mục Dịch đứng chết chân tại chỗ.
Đừng phát ngây người, nhanh đi về bẩm báo tông chủ, liền nói xảy ra chuyện lớn, thiếu tông chủ muốn giết người.
Nói xong, Tôn trưởng lão thân hình cũng là hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo.
Dương Nguyệt Tông lúc này cũng là loạn thành một nồi cháo.
Cơ gia nhất mạch và đa số ủng hộ thông gia, đương đại Dương Nguyệt Tông chủ Nguyệt Tuyết, tam trưởng lão cùng với số ít người cầm ý kiến phản đối.
Ủng hộ một phương mặc dù nhân số đông đảo, nhưng mà bên kia thắng ở có tông chủ.
Trong lúc nhất thời hai bên rằng có không xong.
Tông chủ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là có thể cùng Diệu Nhật Tông liên hợp, nhất định có thể dơ lên tiêu diệt Tinh Thần Tông đạt được càng lớn tài nguyên, đến lúc đó Dương Nguyệt Tông đều sẽ càng thêm cường đại.
Ông tổ nhà họ Cơ cơ động, cũng là Dương Nguyệt Tông đại trưởng lão đang kích tình diễn thuyết.
Lần này thông gia chiêu cũng chính là hắn nghĩ ra được.
Tất nhiên thánh nữ vị trí, chính diện không tranh nổi, ám sát không thành công, vậy dứt khoát đưa ra ngoài.
Đại trưởng lão thật đúng là giỏi tính toán, có phải hay không ta kia đổ nhi xuất giá đến Diệu Nhật Tông, này thánh nữ Dương Nguyệt Tông thì quy cháu của ngươi nữ.
Dương Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Tuyết mở miệng phản kích.
Lần trước Hồ Ly quay về liền đem cảnh ngộ chuyện ám sát chi tiết báo cho biết cùng nàng, nếu không phải đại trưởng lão một phương thế lớn không tốt về mặt, nàng đã sớm thừa cơ đem lão già này xử trí.
Cơ động hừ lạnh một tiếng.
Thực sự là cách nhìn của đàn bà.
Đại trưởng lão dám đúng tông chủ nói như thế, có phải hay không quá có sai lầm lễ phép?
Nguyệt Tuyết một phương tam trưởng lão Nguyệt Hiên lên tiếng quát lớn.
Nguyệt lão tam, ngươi có phải hay không cùng nữ nhân ở cùng nhau thời gian dài, cũng biến thành tầm mắt hạn hẹp rồi.
Nhị trưởng lão Cơ Minh cũng là không cam lòng yếu thế, mở miệng niệm ai.
Đối với cơ gia nhất mạch như thế trắng trợn hành vi, hai bên đều là trong lòng rõ ràng.
Chỉ cần cơ gia thành công đạt được thánh nữ vị trí, kia dường như có thể nói là hoàn toàn khống chế rồi Dương Nguyệt Tông.
Nếu là cùng Diệu Nhật Tông liên hợp diệt Tinh Thần Tông, vậy liền ít đi một phần ngăn được bọn hắn ràng buộc, ai có thể bảo đảm sẽ không đối với chúng ta Dương Nguyệt Tông độc thủ.
Tam trưởng lão tiếp tục nói,
chỉ cần Dương Nguyệt Tông có thể có được tinh thần kia bộ phận tài nguyên phát triển đứng lên, chúng ta như thế nào lại e ngại Diệu Nhật Tông.
Hai bên ngươi một lời ta một câu nhau nhau là đối bụi.
Đủ rồi.
Này Dương Nguyệt Tông ta là tông chủ, tự nhiên ta quyết định.
Nguyệt Tuyết cuối cùng nhịn không được móc ra vương bài.
A, Nguyệt Tông chủ uy phong thật to a.
Một âm nu âm thanh theo đại điện bên ngoài truyền đến.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, là một người mặc bạch bào, ngực treo lên một đám lửa hồng liệt nhật thanh niên nam tử chính đong đưa quạt xếp đi tới.
Người là ai?
Nguyệt Tuyết trong mắt lóe lên một tia không vui.
Thanh niên nam tử quạt xếp vừa thu lại, có hơi không người.
Vãn bối Bàng Phạm Diệp, là Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ.
Tất nhiên biết mình là vãn bối kia còn không mau lui ra.
Tam trưởng lão Nguyệt Hiên trách cứ.
Bàng Phạm Diệp ngược lại cũng không tức giận, chỉ là cười khẽ hai tiếng, tiếp tục nói. Vãn bối mặc dù đối phận thấp, nhưng cũng hiểu được xem xét thời thế, hiểu rõ khi nào nói cái gì lời nói, khi nào làm quyết định gì, các ngươi nói có đúng không?
Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ như thế rêu rao đến ta Dương Nguyệt Tông, lẽ nào sẽ không sợ ta giữ ngươi lại à?
Nguyệt Tuyết lạnh băng trên gương mặt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ.
Vãn bối tin tưởng Nguyệt Tông chủ là giảng đạo lý người.
Tiếp theo, vung lên ống tay áo.
Bàng Phạm Diệp sau lưng hai tên lão giả nhanh chóng đứng ra.
Lại là hai tên kim đan trung kỳ cường giả.
Nguyệt Tuyết ánh mắt lóe lên, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.
Hai tên kim đan cảnh trung kỳ mà thôi, chỉ sợ còn không phải ngươi vốn để kiêu ngạo.
Nói xong, Nguyệt Tuyết khí thế đột nhiên tăng vọt, kéo lên đến kim đan cảnh đỉnh phong.
Trong lúc nhất thời ngang ngược uy áp đem Bàng Phạm Diệp ép tới có chút không thở nổi.
Tông chủ, Bàng thiếu tông chủ rốt cuộc đường xa mà đến, ngài này làm trái đạo đại khách đi.
Đại trưởng lão Cơ Động cũng là đem khí thế để thăng đến lớn nhất, triệt tiêu Nguyệt Tuyết uy áp.
Cơ Động, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó, như thế lúc lại giúp người ngoài đối phó tông chủ.
Tam trưởng lão Nguyệt Hiên nhịn không được chửi ầm lên.
Nguyệt Tuyết cau mày, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì.
Ít khi đem khí thế vừa thu lại, phất tay áo quay người rời đi.
Nguyệt tông chủ, ta tin tưởng ngươi mau chóng làm ra lựa chọn, thời gian một ngày cũng đủ rồi đi.
Bàng Phạm Diệp chầm chầm vào Nguyệt Tuyết phong vận dư âm thức tha dáng người, liếm liếm đầu lưỡi, thầm nghĩ, hay là này chín mọng rồi nữ nhân, càng thú bị nói.
Dương Nguyệt Tông, cấm bê thất.
Hồ ly mặt mũi tràn đầy đầy mắt bệnh nước mắt.
Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao đại trưởng lão không nói lời gì đưa nàng nuốt vào cấm bê thất thời sư phụ vì sao không thêm vào ngăn cản.
Rõ ràng mình mới là bị ám sát phía kia, vì sao cơ gia cơ mánh mất tích lại là muốn trách trên đầu nàng.
Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy?
Lấy trước kia cái hòa ái dễ gần khéo hiểu lòng người sư phụ cũng biến thành có chút lạ lẫm.
Một ngày trước đại trưởng lão lại còn cưỡng ép bức bách nàng đến Diệu Nhật Tông, gả cho Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ Bàng Phạm Diệp.
Diệu Nhật Tông kia là địa phương nào? Đó chính là thiên hạ nữ tử phần mộ.
Đạo đức tiêu vong, xú danh chiêu nhìn chỗ.
Sư tôn lại cũng không có đứng ra nói chuyện.
Lúc này cấm bê thất cửa mở ra rồi.
Một cung trang mỹ phụ đi đến, là Dương Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Tuyết.
Sư tôn.
Hồ ly lòng tràn đầy hoan hỉ đứng lên, ngài là đến phóng đệ tử đi ra ạ?
Nguyệt Tuyết cũng không nói lời nào.
Sư tôn, sư tôn.
Giọng hồ ly cũng là từ từ nhỏ dần, bắt đầu khóc nức nở.
Tiểu ly, ngươi đồng ý cửa hôn sự này sao?
Trầm mặc hồi lâu, Nguyệt Tuyết cuối cùng mở miệng.
có thể nói ra lại làm cho hồ ly khó mà tin tưởng lỗ thay mình. Sư tôn, ngài đang nói cái gì? Lẽ nào ngài thì đồng ý ta đến loại địa phương kia đi sao? Nguyệt Tuyết thở dài một ngụm. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Diệu Nhật Tông thế lớn, người ta là không thể không cúi đầu à? Sư tôn, đệ tử không đồng ý, đệ tử không nghĩ. Hồ ly thanh âm yếu ớt, nói ra cũng không biết là nói với Nguyệt Tuyết hay là tự đủ. Tiểu Ly, chỉ cần ngươi đồng ý, vi sư liền nghĩ biện pháp cho ngươi bảo trụ này thánh nữ vị trí. Đệ tử không quan tâm cái gì thánh nữ vị trí, đệ tử cũng không muốn đến Sương Nguyệt Tông đi. Hồ ly cuối cùng ức chế không nổi tâm tình của mình, giống lên. Đây là nàng lần đầu tiên lớn tiếng như thế đúng sư tôn của mình nói chuyện. Nguyệt Tuyết trên mặt cuối cùng hiện hiện trên một vòng vẻ tức giận. Đây là nàng nghĩ ra một cái duy nhất vẹn toàn đôi bên cách, cũng không đắc tội Sương Nguyệt Tông, đồng thời lại có ngăn được đại trưởng lão một phương thủ đoạn. Thánh nữ nhân vật này, tại Sương Nguyệt Tông thế nhưng cực kỳ trọng yếu một vị trí, có thể luôn luôn nghe lời đồ nhi lại không đồng ý nghịch đồ. Nguyệt Tuyết một cái tát không có dấu hiệu nào thì đánh tới. Hồ ly không có né tránh, mà là từ từ nhắm hai mắt quật cường nâng cao cổ. Nhưng lại tại Nguyệt Tuyết bàn tay sắp hạ xuống xong, một hồi tinh quang theo hồ ly quanh thân tỏa ra, đem cái trước trực tiếp bắn đi ra. Nguyệt Tuyết đụng vào căn phòng bí mật trên vách tường, lại ngã xuống đất, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Vẻ mặt kinh hãi nhìn qua hồ ly. Hồ ly mở to mắt, phát hiện nằm rạp trên mặt đất khí tức vẻ vải Nguyệt Tuyết, có chút không biết làm sao. Sư tôn, ngài đây là thế nào? Nói xong, hồ ly bước chân muốn đi qua khứ. Nguyệt Tuyết vội vàng khoát tay. Ngươi không được qua đây, không được qua đây. Sau đó chật vật đứng dậy, che ngực lảo đảo nghiêng ngã đi ra căn phòng bí mật mà đi. Hồ ly vô lực ngồi dưới đất, hiện tại nàng triệt để tuyệt vọng. Ngay cả nàng kính yêu nhất sư tôn lại thì tại nó cần trợ giúp nhất lúc vứt bỏ nàng mà đi. Không biết sao, hồ ly trong lòng đột nhiên hiện ra một hình bóng. Cái đó luôn luôn vây quanh nàng chuyển, bảo nàng tức phụ nhi tuổi trẻ thân ảnh. Nếu là lúc này năng lực lái thất thải tường vân, tới đón nàng rời khỏi liền tốt. Chương 19, ta hiện tại thì đi, ai cũng ngăn không được chương 19, ta hiện tại thì đi, ai cũng ngăn không được một ngày kỳ hạn quá khứ, có thể Nguyệt Tuyết lại không có xuất hiện. Đại trưởng lão cơ động phái người đem hồ ly theo cấm bế thất đưa đến Dương Nguyệt Tông đại điện. Lúc này, hồ ly đã triệt để nản lòng phách trí, đại não dường như đình chỉ tự hỏi, chỉ là bản năng điều khiển nàng từng bước đi tới. Tuy nói hồ ly giờ phút này đầy mặt tang thương, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào che giấu nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp cùng hoàn mỹ dáng người, nhìn xem một bên Bàng Phàm Diệp đều có chút thất thần. Quả nhiên là ngàn năm khó gặp mỹ nữ a. Bàng Phàm Diệp khỏe miệng nước bọt đều nhanh chảy ra. Suy nghĩ lại một chút đêm qua vừa mới thừa dịp trọng thương bắt Nguyệt Tuyết, nếu là hai sư đồ cùng nhau, cảm giác kia ha không đẹp quá thay. Hồ ly, ngươi có đồng ý hay không tông môn quyết định cùng Diệu Nhật Tông thông gia? Đại trưởng lão cơ động lên tiếng hỏi, vẻ mặt không để cho chất vấn cao ngạo tư thế. Hiện tại, Sương Nguyệt Tông tông chủ không có xuất hiện, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hồ ly ngẩng đầu, lộ ra thê thảm nụ cười, hỏi ngược lại, đại trưởng lão, lẽ nào ta còn có nói chuyện quyền lợi sao? Chuyện cho tới bây giờ ta chỉ nghĩ còn gặp lại một mặt thời ta. Tông chủ đại nhân. Ừ, Nguyệt Tuyết nữ nhân kia tầm nhìn hạn hẹp, trở ngại tông môn phát triển đại kế, đã bị cách đi vị trí tông chủ, cái khác tất cả vây cánh tất cả đều để tội. Hồ ly ta khuyên ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Cái gì? Sư tôn nàng. Hồ ly lúc này mới chú ý tới sư tôn nhất mạch Nguyệt Hiên trưởng lão đám người lại thật đều không tại này. Đại trưởng lão, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi cho rằng ta nếu là rơi xuống kia trong tay của nữ nhân sẽ có kết quả gì tốt à? Đại trưởng lão cơ động trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tôn quý thánh nữ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không dễ thông ra? Lúc này, hồ ly đã triệt để nản lòng phách trí, một câu cũng không muốn nói rồi. Đã ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Đại trưởng lão chờ không nổi muốn tuyên bố kết quả. Phía dưới ta tuyên bố. Đúng lúc này, Sương Nguyệt Tông đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, chấm đã. Nghe này giống như đã từng quen biết lời nói, hồ ly đột nhiên quay người, hỏa tam kia có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Tiểu sát lang, ngươi chạy ngay đi. Nơi này không phải ngươi cái kia tới chỗ. Hồ ly dùng hết khí lực của toàn thân gào thét. Có thể đạo thân ảnh kia lại là nghĩa vô phản cố vọt tới bên người nàng, đưa nàng ôm vào lòng. Tức phụ nhi, ta đến rồi. Hỏa tam thâm tình nhìn qua nàng. Tiểu này thâm tình giống như vượt qua vạn cổ kỳ nguyên, chịu đựng được vô tận năm tháng tẩy lễ, trở nên vô cùng chân thành tha thiết, đơn thuần. Một tiếng này vợ, hồ ly không có giống lần trước như thế mở miệng phản kích, giúp vào hỏa tam ấm áp ôm ấp, cảm thụ lấy kia nóng rực ánh mắt, giống như trên thế giới cái khác tất cả đều đã không trọng yếu. Thế sự xoay vần, có một người là đủ. Nàng cười, thật lòng cười, nàng tiêm ẩn đấy lòng cái thế anh hùng rốt cuộc đã đến, dù là đây là đang trong động, cũng đáng. Lớn mật, Sương Nguyệt Tông cũng là người này hạ người vô danh có thể xông vào. Sương Nguyệt Tông một tên trưởng lão hét to lên tiếng, tiếp lấy thì có mấy danh chấp sự xông tới. Hỏa tam ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ngoan lệ. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, đột nhiên một nắm. Ngay tại trước mắt bao người, xông lên kia mấy tên Sương Nguyệt Tông chấp sự tất cả đều là toàn thân co quắp, sau đó từ phần eo bắt đầu đổ cong. Nương theo hắn trận trận tiếng kêu thảm thiết, bị tươi sống bóp thành một viên thịt, đã thấy không rõ một chút hình người. Mặc cho những máu tươi này vẩy ra đến trên mặt của mình, Hỏa Tam khỏe miệng phủ lên khẽ khẽ cười lạnh. Đối với Sương Nguyệt Tông như thế nơi chật hẹp nhỏ bé, Hỏa Tam thậm chí lôi thổi khí có thể đem nơi đây không gian hoàn toàn tan bỡ. Nhưng hắn không có, hắn muốn đem đúng hồ ly tràn ngập ác ý những người này từng bước tự tay xé nát. Đến tột cùng là người nào, hoặc là cái nào một đám, đem vợ ta bức thành bộ dáng này? Là ai? Trả lời ta. Hỏa Tam sắc bén ánh mắt quét mắt trong đại điện mỗi một thân ảnh, lại thêm dính đầy vết máu gò má có vẻ hơi dữ tợn. mỗi một người đều là cảm giác một cố vô cùng thuần túy sát khí thấu thể mà qua. Lúc này, trong đại điện bao gồm đại trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, lại không có người nào dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là Hỏa Tam mang cho cảm giác của bọn hắn là người bình thường. Nhìn Hồ Ly thâm tình nhìn qua Hỏa Tam dáng vẻ, Bàng Phàm Diệp lại có một cố không hiểu ghen ghét nhảy lên trong lòng. Nay cực phẩm mỹ nữ vốn là thuộc về hắn, nhưng lúc này lại nằm ở nam nhân khác trong ngực. Đối với từ nhỏ tại Diệu Nhật Tông thì duy ngã độc tôn Bàng Phàm Diệp thiếu tông chủ là tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Cuối cùng, dục vọng vượt trên rồi sợ hãi, Bàng Phàm Diệp cả gan lên tiếng hô, ngươi là từ đâu tới đứa nhà quê, cũng dám quấy bản thiếu tông chủ hảo ý. Hỏa Tam nghe vậy đem ánh mắt chuyển rời đến Bàng Phàm Diệp trên người. Ngươi nói ngươi là Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ? Bị Hỏa Tam hung ác ánh mắt để mắt tới, Bàng Phàm Diệp đầu tiên là toàn thân run rẩy run một cái, tiếp lấy lại cắn răng, nói ra, đúng là ta Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ Bàng Phàm Diệp, thế nào, có phải hay không sợ?
Sợ?
Lời mặc dù là nói ra, nhưng là mặc cho ai cũng năng lực nghe ra hắn trong giọng nói ngoài mạnh trong yếu. Bàng Phàm Diệp, béo phiên dịch. Nghe tên này, Hỏa Tam biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Nhìn lại Bàng Phàm Diệp hơi khô gầy thân ảnh, nếu không phải hiện tại này tấm tình cảnh nói không chừng hắn vẫn đúng là năng lực cười ra tiếng. Tên này là rốt cục là cái nào thiên tài nghĩ ra được, thực sự cho hắn điểm cái tán. Tiểu, ngươi trẻ tuổi, nếu ngươi có thể đem ngươi mỹ nữ trong ngực giao cho ta, lại cho ta dập 100 cái khấu đầu, cố gắng ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Bàng Phàm Diệp chỉ vào Hỏa Tam lớn tiếng hô hào, cố gắng dùng âm thanh che giấu nội tâm sợ sệt. Đã ngươi gọi cái này tên, vậy thì phải có đối ứng dáng người, cha ngươi không cho được ngươi, ta đến giúp ngươi. Nói xong, Hỏa Tam vẫy tay, một cú cự lực liền đem Bàng Phàm Diệp từ đằng xa hấp xả đến rồi Hỏa Tam trước người. Béo phiên dịch đúng không? Kia tiểu gia trước hết để ngươi béo lên. Nói xong, chiếu vào Bàng Phàm Diệp xấu xí chính là bắt đầu chào hỏi. Tách 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 ba 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 đùng đùng, không dứt. Mấy hơi thở, đã có vài chục bàn tay đập vào Bàng Phàm Diệp trên mặt, với lại mỗi một cái bàn tay phát lực cũng vừa đúng, tinh chuẩn mà ưu, mảy may không cần lo lắng đem hắn đập nát. Cuối cùng, xấu xí lột xác thành rồi chư đầu tam nhi. Mặt mập cũng nhét chung một chỗ rồi. Có thể Hỏa Tam hay là không hết hận, một bên đánh, vừa mắng, béo phiên dịch, ta bảo ngươi béo phiên dịch, ta bảo ngươi béo, ta bảo ngươi phiên dịch, ngươi lại phiên dịch một thử một chút. À đã một lư sơn thăng long bá, kết thúc chiến đấu. Mang đi Bàng Phàm Diệp trong miệng trừ răng khôn bên ngoài tất cả răng. Ngay tại Hỏa Tam muốn tiếp tục động thủ lúc, Hồ Ly thì thầm tiến đến cái trước bên hai, nói ra, Tiểu Tam, chúng ta đi thôi, nơi này ta đã triệt để không có lưu luyến đồ vật. Tiểu Ly, ngươi chịu khổ bọn hắn đều không có hòa lại, hiện tại đi có phải hay không có chút tiện nghi bọn hắn rồi? Hồ Ly lắc đầu. Những kia đã không trọng yếu, ta hiện tại chỉ nghĩ rời khỏi. Kỳ thực, Hồ Ly sở dĩ có ý tưởng như vậy, hay là sợ sệt Hỏa Tam tại đây nhận cái gì bệnh thương hàn. Mặc dù Hỏa Tam vừa nãy cho thấy bá đạo chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, nhưng mà Hồ Ly nhưng thủy chung cho rằng Hỏa Tam bằng chừng ấy tuổi dù thế nào tu luyện đều không thể cùng thế hệ trước tu giả chống lại. Tốt, kia ta hiện tại thì đi, ai cũng ngăn không được. Hỏa Tam ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía. Các ngươi nghe kỹ, hôm nay đi là bởi vì ta Tiểu Ly không nghĩ đợi tại đây, chờ ta lần sau tới lúc, nhất định khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên cản ta, nếu không ta sẽ thay đổi chủ ý. Chương 20, ta thay đổi chủ ý chương 20, ta thay đổi chủ ý đại trưởng lão, lẽ nào chúng ta thật sự như vậy thả bọn họ đi hả? Bên cạnh có người nhắc nhở, lúc này mới đánh thức Lâm vào trong kinh hãi đại trưởng lão cơ động. Vừa mới hắn cùng Hỏa Tam ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, giống như cả người đều là lọt vào vực sâu không đáy bình thường, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không thể nào, không thể nào, kia rõ ràng chính là một cái tuổi trẻ người trẻ tuổi. Cơ động toàn thân run rẩy, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Vẹn vẹn là một cái chớp mắt, Hỏa Tam sát khí đã dao động đạo tâm của hắn, nếu là bước không qua ngưỡng cửa này kia tu giả con đường muốn dừng ở đây rồi. Không, không, không thể bỏ qua hắn. Cơ động trên mặt nét mặt dần dần trở nên điên cuồng. Truyền mệnh lệnh của ta, ngay lập tức khởi động hộ tông đại trận, đem hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối vây giết ở chỗ này. Hỏa Tam ôm Hồ Ly, đi ra đại điện, từng bước đi lên phía trước nhìn. Đồng thời hai đều là thâm tình lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Giờ khắc này, giống như thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ giống như. Vây quanh bọn hắn, một âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Đó là Cơ Tĩnh, đại trưởng lão Cơ Động tôn nữ, Hồ Ly trước đó đối thủ lớn nhất. Nàng này từ trước đến giờ tâm tính tàn nhẫn, chính mình không chiếm được đồ vật thì nhất định sẽ hủy đi, hiện tại lại thế nào thấy vậy quen Hồ Ly ngọt ngào như thế dáng vẻ. Tận lực bắt sống ta muốn để Hồ Ly kia yêu nữ tận mắt nam nhân của chính mình là như thế nào bị ta cướp đi. Ngay tại Sương Nguyệt Tông mọi người sắp vọt tới Hỏa Tam bên cạnh hai người lúc, đột nhiên một cỗ khí kình tan ra bốn phía, đem xông lên tất cả mọi người hất tung ở mặt đất. Ta xem ai dám động đệ tử của ta. Nguyệt Tuyết từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Sương Nguyệt Tông một đoàn người phía trước. Các ngươi thật to gan, cũng dám đối bản tông thánh nữ độc thủ, đến tột cùng có hay không có bản tông chủ để vào mắt. Nguyệt Tuyết căm tức nhìn chung quanh, có thể bọn hắn lại nhất thời không dám lên trước. Không cần sợ nàng, nàng đã không phải là tông chủ rồi, cũng lên cho ta. Cũng lên cho ta. Cơ Tĩnh gào thét, cố gắng đem nàng thấy ngứa mắt thứ gì đó tất cả đều hủy đi. Ngay tại hai bên rằng co thời khắc, đại trưởng lão Cơ Động thoáng hiện mà ra, một trưởng vỗ tại rồi Nguyệt Tuyết ngực, đem hắn chấn động đến thổ huyết bay ngược. Nguyệt Tuyết, ngươi năng lực vì thân thể bị trọng thương cho tới, thật đúng là để cho ta bất ngờ à. Đại trưởng lão vẻ mặt đắc ý nhìn qua phục trên đất khí tức vẻ bại Nguyệt Tuyết. Ngươi này hèn hạ vô sỉ lão cẩu, lại giúp đỡ Diệu Nhật Tông người giết hại Đồng Tông, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Hôm qua nhật, Nguyệt Tuyết tại cấm bế thất bị Hỏa Tam tại hồ ly trên người gieo xuống hộ thân ấn nhớ gây thương tích, không kịp điều dưỡng thì Diệu Nhật Tông cường giả cùng Cơ Động bị chế trụ. Đáng hận là Cơ Động lại trực tiếp đem nàng hiến tặng cho bảng phàm diệp. Nếu không phải hắn hân tâm lòng tham không đáy, ý đồ sư đồ cùng ăn, chỉ sợ hôm qua thì bị khi nhục rồi. Hèn hạ thì thế nào, ngươi không phải cũng vì vị trí tông chủ ý đồ đem đệ tử của mình đưa ra ngoài sao? Ta, Nguyệt Tuyết nhất thời lại không phản bắt được. Nàng thừa nhận hôm qua từng vì rồi vị trí tông chủ trong lòng nóng lên, ý đồ dùng hồ ly đổi lấy Diệu Nhật Tông hảo cảm. Tất nhiên chúng ta đều là cùng đường người, kia cần gì phải lẫn nhau là đấy. Cơ Động chơi bẩn cười quá gì? Nguyệt Tuyết, kỳ thực ngươi cũng có thể cảm thấy bận may, cũng tuổi đã cao còn có người thích, ngươi hai sư đổ đi theo bảng thiếu tông chủ lại có thể thế nào? Ngươi vô sỉ. Nguyệt Tuyết cũng chịu không nổi nữa Cơ Động ngôn ngữ công kích, đột nhiên từ dưới đất bật lên, một chưởng đánh phía Cơ Động. Không biết lượng sức. Cơ Động cười lạnh một tiếng, tiện tay một chưởng, lần nữa đem Nguyệt Tuyết đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại Hỏa Tam trước mặt. Lần này nhưng làm đắm chìm trong hạnh phúc hai người đánh thức. Hỏa Tam vẻ mặt buồn bực, hắn thật không dễ dàng cùng hồ ly có cơ hội anh em. Ngươi là ai nha, quấy rầy lão tử hào hứng. Hồ ly cũng là lấy lại tinh thần, lúc này trên mặt nàng còn mang theo một vòng ửng đỏ. Sư tôn, ngài sao ở đây? Nguyệt Tuyết vẻ mặt đắng chát. Vừa nãy hai ngươi tại đây anh em, lão nương tại thay các ngươi liều mạng, hóa ra đều không có trông thấy chứ sao? Tiểu Ly, là vì sư có lỗi với ngươi. Ôi, ta nói, vừa nãy Tiểu Ly bị bức hôn lúc ngươi ở đâu, lại nhảy ra ngoài. Hỏa Tam xem xét Nguyệt Tuyết người mặt khổ qua thì giận không chỗ phát tiết. Này ý gì? Cùng hắn đoạt công à? Tiểu Tam ngươi thiếu nói hai câu đi. Hồ Ly dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ Hỏa Tam đầu, lập tức hắn dường như bị đóng lại chốt mở giống nhau không nói lời nào. Trước buông ta xuống đi. Hỏa Tam mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà rốt cuộc vợ lên tiếng, hắn đành phải làm theo. Chỉ là trong lòng phần này buồn bực kìm nén đến khó chịu, nhưng hắn không được ngẩng đầu liếc cách đó không xa Cơ Động một chút. Có thể hắn hai chân mềm nhũn, kém chút thì quỳ xuống. Nguyên bản, lão tử muốn cho các ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng mà lão tử hiện tại rất khó chịu, thay đổi chủ ý, cho nên các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, Hỏa Tam ống tay áo vung lên. Một cỗ nhu hòa khí kình liền đem hồ ly cùng với Nguyệt Tuyết đưa đến giữa không trung. Đừng cho này một đôi cực phẩm mỹ nữ sư đồ đi rồi. Giữa đám người, bị đánh thành cầu bảng Phạm Diệp nghiêm nghị hô to. Miệng đầy không nha có thể hắn nói chuyện cũng hở, ngắn ngủi một câu thì phun ra bên cạnh tên kia Diệu Nhật Tông trưởng lão vẻ mặt nước bọt. Đúng lúc này, liền có mấy tên Diệu Nhật Tông cao thủ xông lên giữa không trung, ý đồ chặn đường hồ ly hai người. Người cái tên này thật đúng là đến chết không đổi bấm tay vẻ nhẹ, kia mấy đạo vừa mới nhảy lên giữa không trung trưởng lão thì bạo thành từng đám huyết vụ. Sau đó chọc trời một trảo, Bàng Phạm Diệp cồng kềnh thân thể thì chậm rãi phiêu khởi. Ngươi muốn làm gì? Bàng Phạm Diệp hoảng sợ hô to. Ta thế nhưng Diệu Nhật Tông thiếu tông chủ. Hỏa Tam khỏe miệng có hơi câu lên một vòng đường cong. Không làm gì, ta chỉ là muốn đem ngươi trở thành nhân côn mà thôi. Ngươi? Nhân côn? Không muốn a, Cơ Động đại trưởng lão cứu ta. Một bên hô, vừa lái rồi đập nước. Không hiểu chất lỏng màu vàng theo Bàng Phạm Diệp ống quần bên trong chạy xuôi mà xuống. Đã ngươi vật kia chính mình cũng không quản được rồi, vậy ta liền giúp ngươi xử lý một chút. Nói xong, Hỏa Tam nhắm lại một con mắt, tựa hồ là đang nhắm chuẩn giống như. Không, đừng, đừng. Bàng Phạm Diệp tuyệt vọng cầu xin tha thứ nhìn. Hỏa Tam xa xa đối Bàng Phạm Diệp hạ bộ lại là con ngón đúng ra. Hắn trong nháy mắt như bị sét đánh, như mổ heo âm thanh theo hắn trong cổ họng truyền ra. Cơ miệng. Một đạo giống như pháp chỉ bình thường âm thanh đúng ra, Bàng Phạm Diệp trong nháy mắt im lặng. Dường như bị kẹp lại cổ con vịt, miệng mở rộng lại không phát ra được một tia âm thanh. Hỏa Tam tiếp lấy liên tục điểm mấy cái. Bàng Phạm Diệp cánh tay, đùi dần dần rời khỏi thân thể. Ta để ngươi nhớ thương vợ ta, ta để ngươi nhớ thương vợ ta. Hỏa Tam cắn răng nghiến lợi, giống như liền xem như Bàng Phạm Diệp bao dài cái mấy trăm cái cánh tay đều không đủ hắn chút giận. Có thể Bàng Phạm Diệp bên ấy đã sớm không còn thở. Thực sự là không có ý nghĩa, mới đoạn mấy đầu cánh tay chân thì không chịu nổi. Hỏa Tam nhàm chán giang tay. Sương Nguyệt Tông mọi người không còn gì để nói. Các ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao, còn đạp gãy mấy đầu cánh tay chân. Người ta cái chân thứ ba đều bị ngươi đoạn mất được không? Có thể tất cả mọi người không có chú ý tới, tại Hỏa Tam xử quyết Bàng Phạm Diệp lúc, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Không có sinh ra một chút tâm tư phản kháng, thậm chí liền chạy trốn ý nghĩ đều không có. Phản phất là một kiện chuyện đương nhiên giống nhau. Tốt, ta thì chơi đủ rồi, liền để các ngươi thưởng thức một hồi pháo hoa biểu diễn đi. Vừa dứt lời, trong đám người chính là truyền ra ở một tiếng, một thân ảnh ầm vang sụp đổ thành một đoàn xương máu. Rất nhanh, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, dường như đi theo nào đó tiết tấu giống như. Phốc thử, ầm. Phốc thử, ầm. Phốc thử, phanh phanh phanh. Hỏa Tam một bên đánh lấy búng tay, một bên nện bước ma tính nhịp chân, một bên gật gù đắc ý đạp trên hư không rời đi, bảo hộ Sương Nguyệt Tông mấy ngàn năm hộ tông đại trận lại không có một chút ngăn trở hiệu quả. Trên mặt đất, Sương Nguyệt Tông Diệu Nhật Tông người, ánh mắt đờ đẫn, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Cuối cùng, tại không biết bao nhiêu lần tiếng nổ sau đó, Sương Nguyệt Tông cả đỉnh núi cũng là ầm vang sụp đổ. Tòa này sừng sững mấy ngàn năm tông môn triệt để bị san thành bình địa. Sương Nguyệt Tông kia sống mấy trăm năm lão tổ, thì không hiểu ra sao trong tu luyện một mệnh ô hô. Theo Hỏa Tam nói, con không dạy lỗi của cha, hậu bối vô lễ toàn liên ngồi. Đs, tu giả đẳng cấp, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp thể, độ kiếp, ba tiểu thiên kiếp, đại thừa, vũ hóa, đại thiên kiếp, tiên. Quyển sách tự thành hệ thống, cùng truyền thống tu chân không quan hệ, các đại lao điểm nhẹ phun. Kính nhờ, kính nhờ. Chương 21, viện quân đổi tới chương 21, viện quân đổi tới trên không trung, hồ ly cùng với Nguyệt Tuyết nhìn hoàn toàn biến mất Sương Nguyệt Tông, trên mặt nét mặt có chút phức tạp. Cho dù nàng nhóm hai người đúng cái này tông môn đều có khác biệt trình độ thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng đúng thế thật sinh sống nhiều năm ra A Sử Tôn, hiện tại Sương Nguyệt Tông không có, ngài có tính toán gì không? Hồ ly khẽ hỏi. Nguyệt Tuyết không có trả lời. Sư Tôn, nếu không ngài cùng ta cùng Tiểu Tam trở về đi. Nguyệt Tuyết cười thẳng hai tiếng, lắc đầu. Tiểu Ly, vi sư có lỗi với ngươi, lại kém chút vì kia vị trí tông chủ đem ngươi đẩy tới hố lửa, vẫn là đem người tông chủ kia tên tuổi nhìn xem quá nặng đi nha. Sương Nguyệt Tông biến mất, vi sư trong lòng khối đá lớn kia thì buông xuống, hiện tại chỉ nghĩ ra ngoài đi một chút. Tạm biệt, Tiểu Ly. Vừa dứt lời, Nguyệt Tuyết cũng không dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời. Sư Tôn. Hồ Ly nhìn qua Nguyệt Tuyết thân ảnh biến mất chỗ, nét mặt ít nhiều có chút cô đơn. Mặc dù lúc trước đúng Sư Tôn cách làm có chút bất mãn, nhưng mà hiện tại thì tại Sương Nguyệt Tông hủy diệt bên trong tiêu tán. Tiểu Ly, đi thôi, ta về nhà, ngươi còn có bữa cơm không có đi ăn đấy. Hồ Ly quay đầu lại, nhìn qua trước mặt cái này cười ngây ngô nam tử trẻ tuổi, hạnh phúc không tự chủ xông lên đầu. Không biết sao, nàng có loại cảm giác, liền xem như người của toàn thế giới cũng bức bỏ nàng, người đàn ông này cũng sẽ không. Đi thôi, Tiểu Sát Lang, còn nhớ chuẩn bị thêm điểm xương cốt thịt, muốn có gạo. Được rồi. Hòa Tam tiến lên một bước vây quanh ở Hồ Ly bên hông. Trong chớp mắt, liền biến mất ở thiên thế. Bên kia, Tinh Thần Tông viện quân còn đang ở trên đường chạy tới. Chỉ có 5 người, còn điểm 2 nhóm nhân mã. Phía trước nhất đương nhiên là Tôn Bất Nhị, kế tiếp là một vị hình dung tiểu thụy lão giả. Cuối cùng bên cạnh Tinh Thần Tông tông chủ Mạc Vân Thiên, đại trưởng lão cùng Thiết Kiếm trưởng lão. Về phần tại sao xuất hiện loại tình huống này còn phải từ đầu nói lên. Lúc trước một dịch trở về báo tin lúc, Mạc Vân Thiên mấy người vừa vận xuất quan. Trước đây tiếp vào Diệu Nhật Tông cùng Sương Nguyệt Tông thông ra thông tin, đang định cảnh giới tấn thăng sau đó là một vố lớn đâu, lại nghe nói nhà mình thiếu tông chủ đã giết tới Sương Nguyệt Tông cấp cô dâu đi. Mạc Vân Thiên nhíu mày. Tinh Thần Tông thiếu tông chủ giết tới Sương Nguyệt Tông, không chính là hắn nghĩa tử Mạc Vô Tâm. Tiểu tử kia khi nào như thế bá khí rồi? Có thể một người giết tới có phải Sương Nguyệt Tông có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng, hay là nhanh đi cho đệ tử của mình trợ trợ tốt. Có thể đang lúc Mạc Vân Thiên sắp khi xuất phát, thiếu tông chủ quay về rồi, về đến Tinh Thần Tông xuất hiện ở Mạc Vân Thiên trước mặt. Chuyện này là sao nữa? Tiểu tử ngươi không phải giết tới Sương Nguyệt Tông cấp cô dâu sao, tại sao trở lại? Mạc Vân Thiên vẻ mặt cổ quái nhìn Mạc Vô Tâm. Có phải hay không suy nghĩ minh bạch một người đi quá không biết lượng sức, cho nên quay về viện binh rồi? Có thể Mạc Vô Tâm lại nói căn bản không có này việc chuyện. Này có thể để Mạc Vân Thiên đại trưởng lão mấy người nhất thời có chút không nghĩ ra. Không có này việc chuyện. Cái kia vừa mới tấn thăng tu vi đi đâu thử một chút đi. Không đúng, vẫn còn có chút cổ quái. Nghe nói đây là ngoại môn trưởng lão Tôn Bất Nhị chuyển về thông tin, Tôn Bất Nhị tính cách bọn hắn đều tin tưởng, theo lý thuyết chưa làm gì sai. Đang lúc tất cả mọi người đầu góc mơ hồ lúc, hay là Thiết Kiếm trưởng lão trước hết nhất minh bạch qua đến. Vì lão gia hỏa này nhìn thấy Mạc Vô Tâm bên hông thân phận minh bài. Tông chủ, lúc đó ngài cho vị tiền bối kia thân phận minh bài đến cùng là cái gì dạng? Nói nhảm, từ trên người ta đi ra, đương nhiên là thân truyền đệ tử. Ngươi xem một chút, này không phải liền là vấn đề ạ? Thiết Kiếm trưởng lão buông tay, nói. Mạc Vân Tiên cùng đại trưởng lão mới chợt hiểu ra. Nhất định là Tôn Bất Nhị dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện bị tiền bối kia thân phận minh bài mới biết đưa hắn ngộ nhận là Tinh Thần Tông thiếu tông chủ. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mạc Vân Tiên dở khóc dở cười đồng thời còn không khỏi cho Diệu Nhật Tông cùng Sương Nguyệt Tông xóa một vệt mồ hôi lạnh. Các ngươi đây không phải xách đèn lồng vào nhà xí, tìm xì à? Chúng ta bên này thật không dễ dàng tăng lên tu vi, còn chưa qua đã nghiền đâu, các ngươi chẳng lẽ lại thật sự như thế chính mình nhảy hố lửa đi? Không được, tiền bối bên ấy chúng ta cũng phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Tinh Thần Tông tất cả trưởng lão nghe lệnh, lập tức theo ta chạy tới Sương Nguyệt Tông. Chờ một chút, lão hủ cũng muốn đi. Một hình dung tiểu tụy, nhưng lại thần thái sáng láng lao giả đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt mọi người, lại là Tinh Thần Tông duy nhất còn sống người lao tổ kia, Trích Tinh lão tổ. Lao tổ, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần phải ngài xuất mã sao? Chúng ta những thứ này hậu bối đi là được rồi. Mạc Vân Thiên mở miệng nói, mấy vị trưởng lao khác cũng là phụ họa theo đôi. Ngài lao tu vi hiện tại chỉ sợ cũng bước vào hóa thần kỳ đi, ngài nếu đi, chúng ta còn thế nào tại vị tiền bối kia trước mặt lộ mặt? Lão hủ cũng là lúc ra ngoài hít thở không khí rồi, nếu không ta bộ xương giả này muốn gì xét rồi. Trích Tinh lão tổ cười khẽ hai tiếng, không hề có lui bước ý nghĩa. Kỳ thực nội tâm hắn suy nghĩ chân thật là, mấy người các ngươi người trẻ tuổi cũng đừng cùng lao tử đùa giỡn cái gì lòng dạ hẹp hòi rồi, ta đang còn muốn vị tiền bối kia trước mặt lộ cái mặt đấy. Đoán chừng lúc này Mạc Vân Thiên đám người nếu là lại mở miệng ngăn cản, đoán chừng vị này Trích Tinh lão tổ muốn xuất thủ trước giáo huấn một chút mấy cái này hậu bối rồi. Nếu đã vậy, người lao tổ kia thì cùng nhau đi theo đi. Mạc Vân Thiên bên này lời còn chưa nói hết đâu, Trích Tinh lão tổ người đều không thấy. Lão tổ, ngài chờ chúng ta một chút. Ngài nhanh như vậy, chúng ta theo không kịp a. Tông chủ, chúng ta thì đuổi theo đi, nếu muộn sợ sẽ phát sinh biến cố. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhìn đại trưởng lão cùng với Thiết Kiếm trưởng lão dáng vẻ vội vàng, Mạc Vân Thiên nét mặt có chút quái dị. Ngày bình thường sao không gặp hai người lão tiểu tử có tích cực như vậy lúc, hiện tại như thế gấp gáp như vậy. Hai người là sợ lão tổ công lao cấp sạch rồi, vớt không đến biểu hiện đi. Chẳng qua ba người cùng nhau hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Những người còn lại coi như thật không rõ xảy ra chuyện gì rồi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không phải đã nói rồi cùng đi sao? Sao mấy người các ngươi lão vô cùng lo lắng chạy? Thiếu tông chủ, người xem ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại tông chủ và mấy cái quyết định trưởng lão cũng đi rồi, quyền quyết định chỉ có thể rơi vào rồi Mạc Vô Tâm cái này thiếu tông chủ trên vai. Mạc Vô Tâm trầm tư một lát nói ra, tất nhiên lão tổ tông chủ cũng gấp gáp như vậy, đó nhất định là phát sinh chuyện gì khẩn cấp. Truyền mệnh lệnh của ta, khởi động hộ tông đại trận. Tam trưởng lão dẫn đầu chấp pháp đường chấp sự lưu thủ tông môn, các trưởng lão khác cùng với nội môn chấp sự theo ta vì tốc độ nhanh nhất tiến về Sương Nguyệt Tông. Tinh thần tông các đệ tử thì không nên lười biếng, chấn giữ tốt tông môn mỗi cái giao thông yếu đạo, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tương đạo mệnh lệnh truyền xuống, có thể tinh thần tông toàn tông trên dưới không ai không nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng. Tôn Bất Nhị là thứ nhất chạy đến, nhưng khi hắn đến Sương Nguyệt Tông, Di Chỉ lúc lại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là Sương Nguyệt Tông sao? Chẳng lẽ lại chính mình nhớ lầm rồi? Có thể nơi này rõ ràng chính là à Sương Nguyệt Tông đại điện đâu? Sương Nguyệt Tông sơn môn đâu? Cho dù những thứ này đều không có, Sương Nguyệt Tông châu ngọn núi kia dù sao cũng nên có đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trận mắt há hốc mồm. Chỉ chốc lát sau, Trích Tinh lão tổ đến rồi. Vừa đi vừa hô, Hàn Nguyệt lão tổ, ngươi cái lao ra hỏa lăn ra đây cho ta, lão tử muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nhưng khi hắn đến lúc thì sợ ngây người. Người đâu? Trận mắt há hốc mồm hai. Lại một lát sau, Mạc Vấn Thiên đến rồi. Lão tổ, cho chúng ta lưu khẩu thang uống. Thang đâu? Trận mắt há hốc mồm năm. Lại qua không biết bao lâu, Mạc Vô Tâm đợi còn lại viện quân thì đổi tới. Trận mắt há hốc mồm nở từ ngày đó trở đi, liền truyền ra tinh thần tông trong vòng một đêm hủy diệt Sương Nguyệt Tông to lớn sự tích. Trong lúc nhất thời, tinh thần tông danh tiếng vang xa. Chương 22, hôm nay là ngày tháng tốt chương 22, hôm nay là ngày tháng tốt phụ thân, ta quay về lạc. Phụ thân, phụ thân. Hỏa Tam lôi kéo hồ ly tay, cũng không để ý hắn trên mặt đỏ ửng, sôi nổi liền trở về tiệm rèn tiểu viện. Có thể lúc về đến nhà lại phát hiện lão gia tử cũng không ở trong nhà. Kỳ lạ, phụ thân có thể đi làm sao? Hỏa Tam bước cằm, có chút không rõ ràng cho lắm lão gia tử đến tột cùng là bởi vì cái gì chuyện không đóng cửa liền đi. Mặc dù trong mắt lão gia tử này đầy viện thiên địa linh bảo cũng không thế nào đáng giá. Nhất thời không nghĩ ra Hỏa Tam chỉ có thể đem chủ ý đánh tới rồi Đại Miêu cùng Nhị Cấp trên người. "Này, hai người các ngươi vật nhỏ, lão gia tử đi đâu?" Hỏa Tam tiện tay liền đem rượi vào nhau dưới cản khôn cổ trà thụ ngủ tám dược tiên ma hổ kình tiên cùng khiếu nguyệt lang vương thương nguyệt cho cầm lên tới. "Hai ta làm sao biết, ta ở chỗ nào đang ngủ ngon giấc đấy?" "Chủ nhân, thì này hắc thán đầu có thể ngủ." "Lũ sói con, ngươi không ngủ. Lão gia tử kia đi đâu?" Hỏa Tam nhìn qua chọc trời dãy rủa hai cái lông mềm như nhung tiểu gia hỏa, có chút giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là nhường hai người này đến bảo hộ lão gia tử. Sao lão gia tử không thấy, cũng không biết. Ta nhìn xem hai ngươi chính là tham luyến trong nội viện này thiên địa linh khí cùng quy tắc đại đạo mới lười nhắc ra ngoài đi, nhìn ta không đem hai ngươi ném ra bên ngoài. Nói xong, Hỏa Tam xách liền hướng bên ngoài đi. Chủ nhân không muốn a, lần sau không dám. Chủ nhân đều là hắc thán đầu chủ ý, ta báo cáo nó. Ngươi một bạch nhãn lang, không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng lại tại Hỏa Tam lúc xoay người, đúng lúc nhường hồ ly nhìn thấy. Có thể hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hoa, thật đáng yêu hai con động vật nhỏ. Nói xong, trực tiếp thì theo Hỏa Tam trong tay đem Kình Thiên cùng Thương Nguyệt chiếm quá khứ, thân mật ghé vào trên mặt nữ nhân này là ai vậy, dám như vậy đối bản vương. Đại Miêu vẻ mặt không tình nguyện. "Tiểu Ly, này hai vật nhỏ một chút chính sự không làm, ta đang muốn hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn đấy." Nghe vậy, Hồ Ly lập tức đem hai cái tiểu gia hỏa giấu ra sau lưng, chậm nhìn Hỏa Tam một chút nói ra, "Không cho phép, nó hai đáng yêu như thế, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy đối bọn chúng đấy?" Nữ nhân này thật tốt. "Hắc Thán Đầu, ngươi còn có hay không điểm tiết tháo?" "Tiết tháo là cái gì? Năng lực nhét đầy cái bao tử vẫn có thể thiếu bị đánh a?" "Hai ngươi chú ý một chút a, đây là vợ ta, nếu hai ngươi không cẩn thận làm bị thương nàng, ta thế nhưng sẽ trực tiếp ăn xạ xì mì." Truyền âm lọt vào hai, có thể Kình Thiên cùng Thương Nguyệt cùng nhau dùng mình một cái. Đều là theo hồ ly sau lưng thì thầm nô ra cái đầu nhỏ, bí mật quan sát. Đúng lúc nhìn thấy Hỏa Tam mặt sạm lại nhìn qua bên này, sợ tới mức bọn hắn hào cũng nổ. "Không cho phép, không cho phép dữ dội như vậy, thấy bọn nó." Hồ ly lại lên tiếng. Lần này Hỏa Tam là thực sự không cách nào. Lúc trước làm này hai đồ chơi chính là thuận theo sở thích. Có hiệu quả là có hiệu quả. Nhưng này cũng quá có hiệu quả đi. Hỏa Tam thậm chí một lần nhận là địa vị của mình bị giao động rồi. "Hai người chờ đó cho ta." Hỏa Tam khí lông mày đều là run lên. Đúng lúc này, Hỏa Tam phụ thân Hỏa Vân quay về rồi. Vẻ mặt tình cảnh bí thảm. "Phụ thân, đây là thế nào, ngài sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề?" Hỏa Vân ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Hỏa Tam quay về rồi, trên mặt lập tức phủ lên tâm tình vui sướng. "Tiểu Tam tử, ngươi quay về rồi, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Phụ thân, xảy ra chuyện gì sao?" Hỏa Vân trên mặt vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất, thở thật dài một cái mới lên tiếng, "Ngươi nhị thúc một nhà, đêm qua bị diệt môn rồi, không có người sống." "Quá tốt." Hỏa Tam dường như tốt ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hỏa Vân vẻ mặt thương tâm dáng vẻ lúc, hay là nén trở về. Rốt cuộc nhị thúc là phụ thân thân sinh huynh đệ a quá thẳng rồi, Hỏa Tam làm bộ đồng tình cũng là thở dài, tiếp tục tra hỏi phụ thân, "Vậy biết là ai gây nên à?" "Theo người chứng kiến xưng, là Diệu Nhật Tông người." "Diệu Nhật Tông?" Nghe xong tên này, Hỏa Tam lại có chút phát hỏa. Lúc trước hồ ly tại Sương Nguyệt Tông chịu khổ đầu nguồn ngay tại này. Sương Nguyệt Tông cũng diệt, kia kế tiếp thì đến phiên hắn rồi. "Diệu Nhật Tông, ta sớm muộn là muốn lên môn muốn lời giải thích." Hỏa Tam tự đủ. Thật không nghĩ đến này lại chuyển vào Hỏa Vân trong hai, còn cho là mình đứa con trai này cấp cho nhị thuốc báo thủ, vội vàng khuyên can. "Tiểu Tam tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động, Diệu Nhật Tông tại đây Đại Hạ quốc tên tuổi cũng là đây Tinh Thần Tông còn muốn đại, cho dù là thân làm Tinh Thần Tông thiếu tông chủ thì không nên khinh cử vọng động. Nếu là không cẩn thận làm thành tông phái ở giữa đại chiến, vậy sẽ sinh linh đổ thán a. Lại nói, ngươi nhị thúc cả đời làm nhiều việc ác, năng lực có như thế cái kết cục nói không chừng cũng có thể nhường hắn thiếu phạm phải điểm tội nghiệp. Nói xong, Hỏa Vân lại là thở thật dài một cái. Hỏa Tam thầm nghĩ, diệt cái Diệu Nhật Tông còn không phải liền là một cái ý niệm trong đầu chuyện, về phần nói nghiêm trọng như vậy à, chẳng qua hắn thì đã hiểu, lúc này liền xem như chính mình nói có thực lực này hủy diệt Diệu Nhật Tông, phụ thân cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là trẻ tuổi nóng tính. Được rồi, về sau có thời gian hay là chính mình bất thời gian đi một chuyến đi. Vị cô nương này là. Lúc này, Hỏa Vân cũng là phát hiện một bên ôm đại miêu cùng nhị cấp hồ ly. Hồ ly gò má ửng đỏ, hạ thấp người hành lễ. Bá phụ tốt, ta gọi hồ ly, là Tiểu Tam. Hồ ly bên này lời nói đều không có nói xong đâu, Hỏa Tam thì tiếp nhận đi. Phụ thân, đây là vợ ta. Hỏa Tam nghe nói vẻ mặt vui vẻ, đem vừa nãy nhị đệ bị diệt môn vẻ u sầu cũng quét sạch rồi. Người đứa nhỏ này, trông coi con gái người ta sao có thể trực tiếp như vậy đấy. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể Hỏa Vân trên mặt nào có một chút trách cứ dáng vẻ, rõ ràng là cao hứng khỏe miệng đều nhanh liệt đến trên quai hàm đi. Hồ cô nương tiến nhanh phòng, vào nhà ngồi xuống nói chuyện. Hỏa Vân nhiệt tình kêu gọi. Bá phụ không cần khách khí, ngài gọi ta Tiểu Ly là được rồi. Hồ Ly nũng nịu nói. Tốt tốt tốt, Tiểu Ly, cái này cũng nhanh đến giờ cơm, muốn ăn cái gì, bá phụ làm cho ngươi. Không cần phiền phái như vậy, bá phụ người xem nhìn đến là được. Hồ Ly ngược lại là không có chối từ, đi vào nhà đi. Kỳ thực làm nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Tam lúc, thì có một loại đụng phải người trọng yếu nhất giống như. Hôm qua lại là đặt mình vào nguy hiểm đưa hắn theo Sương Nguyệt Tông cứu ra. Kia nàng đời này là thuộc về Hỏa Tam rồi, ra môn sớm muộn gì đều là phải vào. Đi vào nhà, Hỏa Tam bận trước bận sau xông trà đổ nước. Hỏa Vân thì là nở nụ cười cùng Hồ Ly trò chuyện được nhà. Ra là cái nào a? Trong nhà còn có người nào a? Vân 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 vân. Làm Hỏa Vân hỏi Hồ Ly phụ mẫu lúc, Hồ Ly trên mặt nét mặt có chút phức tạp. Hồi nhỏ là sư tôn theo bên ngoài đem nàng nhặt về, trí nhớ lúc trước dường như đều biến mất, chỉ nhớ rõ mình tên gọi Hồ Ly. Hỏa Vân nghe xong, lắc đầu, nói ra, điểm này ngươi cùng Tiểu Tam tử ngược lại là có chút tương tự a. Hồ Ly biểu hiện trên mặt giật mình. Lẽ nào Tiểu Tam hắn cũng thế? Hỏa Vân đứng dậy, mặt hướng ngoài cửa. Người trẻ tuổi từ nhỏ đã mất tích, một người tại bên ngoài phiêu bạt rồi 20 năm mới tìm trở về. Hồ Ly nghiêng đầu nhìn về phía trong viện một bên nấu nước một bên cười với nàng Hỏa Tam. Nguyên lai hắn lại cùng với nàng có gặp gỡ tương tự. Tin tưởng những năm này hắn thì chịu không ít khổ đi. Suy nghĩ lại một chút, Hỏa Tam bây giờ tu vi, càng là một người trực tiếp diệt đi một tông môn. Tu vi như vậy cấp độ là muốn ăn bấy nhiêu khổ mới có thể đạt tới a. Kỳ thực, Hỏa Tam tu vi cấp độ muốn được không phải cao bao nhiêu, khó khăn là thế nào áp chế. Từ ngày là phong ấn những thứ này phá tu vi khiến cho sức đầu mẹ chán. Mặc dù đây không phải tiếng người, nhưng là số không nhiều người biết sự thực. Tiểu Ly, bá phụ muốn chuẩn bị cơm tối, ngươi đi ra ngoài trước cùng Tiểu Tam trò chuyện sẽ đi. Hồ Ly vừa ra cửa, liền nghe ra ngoài bên cạnh Hỏa Tam đang khẽ hát. Hôm nay là ngày tháng tốt, thầm nghĩ sự việc luôn có thể thành. Chương 23, thêm đồ ăn chương 23, thêm đồ ăn Tiểu Ly, hôm nay là ngày tháng tốt, muốn ăn cái gì chúng ta thêm đồ ăn. Không cần, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Vậy sao được a, xương cốt của ngươi thịt ta còn chưa chuẩn bị cho ngươi đấy. Nói chuyện đến nơi này, Hỏa Tam thì có chút buồn bực. Đến cùng là cái gì yêu thú hoặc là thần thú xương cốt thịt vị ngon nhất ngon miệng đấy. Theo vừa nay bắt đầu, Hỏa Tam thì dùng điện thoại di động liên hệ một Thương Lan ba người bọn hắn, nhưng lại luôn luôn liên lạc không được. Nay điện thoại di động thế nhưng chỉ cần trên thế giới này có thể thông tin thành công, lẽ nào ba tên kia cánh cứng cắp rồi, đi vị diện khác khoái gió nổi mưa. Bất quá suy nghĩ một chút thì không sao, bằng bọn hắn thực lực đánh không lại chạy trốn luôn luôn không có vấn đề. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là giải quyết xương cốt thịt vấn đề. Này, hai người gia hỏa có biết hay không chủng tộc gì xương cốt thịt món ngon nhất? Hỏa Tam thử xin giúp đỡ hai con tiểu gia hỏa. Thiên Ma Hổ, Phiếu Nguyệt Lang Vương Thương Nguyệt Cơ Hổ là thốt ra. Ta đi, lũ sói con, ngươi cố ý đúng không hả? Vốn chính là nha, an ngay nói thật mà thôi. Ta nhìn xem ngươi chính là nghĩ luyện một chút. Nói xong, Tiểu Hắc Miêu dáng vẻ tám dược Thiên Ma Hổ dương nhanh múa bước tiểu xung hướng Tiểu Bạch Cầu bên ấy. Động tác này lại bị Hồ Ly ngăn cản. Hồ Ly vẻ mặt cương triều nhìn hai con động vật nhỏ. Các ngươi phải thật tốt ở chung, biết không? Thư Tiểu Hắc Miêu hơi ngửa đầu, ngạo kiều dáng vẻ, nhìn xem Hồ Ly con mắt đều nhanh toát ra những vì sao đến rồi. Thật đáng yêu a. Tiểu Bạch Cầu cũng không cam chịu yếu thế, ngoắc ngoắc cái đuôi tại hồ ly bên cạnh cọ a cọ, hình như lại nói ta cũng có thể yêu, khoái khen ta một cái, khen ta một cái. Hồ ly đương nhiên là cùng hưởng ân huệ, tại hai cái tiểu gia hỏa trên đầu hung hăng xoa nhẹ hai thành. Tiểu Tam a, bọn hắn có tên sao? Có a. Chủ nhân, ta gọi Thương Nguyệt. Kình Thiên, Kình Thiên, Kình Thiên. Hỏa Tam mới mặc kệ bọn hắn. Tiểu Hắc Miêu gọi là Miêu, Tiểu Bạch Cầu gọi Nhị Cáp. Đại Miêu, Nhị Cáp. Hồ ly nét mặt khẽ biến, tiếp lấy thì che miệng bật cười. Tên thật quê mùa. Đúng đúng đúng, chính là thổ, khoái đổi tên, ta không muốn cứ gọi Nhị Cáp. Hắn chính là hai, gọi Nhị Cáp cũng được, nhưng ta như thế bá khí sao có thể gọi Đại Miêu đâu, meo. Đại Miêu, Nhị Cáp. Kỳ thực thì thật đáng yêu nha. Đại Miêu Nhị Cáp, ta là các ngươi tiểu ly tiểu. Hồ ly lời nói này, triệt để bỏ đi Kình Thiên cùng Thương Nguyệt tất cả hoang tưởng, nhìn tới tên này là muốn cùng cả đời. Chẳng qua gọi cái gì không quan trọng, dù sao chậm trễ không được làm lũng bán manh. Thế là lại trên người hồ ly dùng sức cọ sát. Thấy vậy Hỏa Tam đều có chút ghen tị. Hai người đủ rồi ha. có thể kia hai đâu còn quản hỏa tam cảm thụ. Cũng tinh cực kỳ, liếc mắt liền nhìn ra hỏa tam bị hồ ly hoàn mỹ áp chế, cùng tìm thấy cái kháo sơn giống nhau. Hai người nếu tại mỗi cái chủ ý, ta coi như phát minh món ăn mới buộc lại ha. Hổ cốt canh thịt chó thế nào? Hỏa tam nuốt cầm truyền âm nói. Không muốn a, hổ cốt không thể ăn. Tốt tốt tốt, thì hổ cốt canh thịt chó, ha ha ha. Lang là cầu họ hàng gần. Hát thán đầu, ngươi nghĩa là gì, cá chết lưới rách đúng không? Được rồi, cũng chờ ồn nào, khoái nghĩ, các ngươi lẽ nào thì chưa ăn qua cái gì mỹ vị thần thú à? Hỏa tam vẻ mặt buồn bực. Một thế này trước 20 năm dường như đều là nghị trăm phương ngàn kế phong ấn tu vi vượt qua vẫn đúng là chưa ăn qua vật gì tốt. Trên trời long nhục dưới mặt đất thịt lừa, chủ nhân uy phong như vậy khẳng định được ăn long nhục đi. Tiểu bạch cầu thương nguyện ngoắc ngoắc cái đuôi nói. Long nhục. Ý kiến hay, thế nhưng kể bên này nào có long a? Ta biết, ngay tại rời cái này 8000 dặm hát thủy đàm, có một cái tu luyện mấy ngàn năm long, hay là làm hại một phương ác long, chủ nhân ngươi ăn hết nó hay là vì dân trừ hại rồi. Tiểu hát miêu kình tiên cướp lời nói. Hát tháng đầu, ta sao còn nhớ con rồng kia có thủ án với ngươi đấy? Này đều không phải là trọng điểm. Hắc Long Đàm, Hỏa Tam tái diễn cái này địa danh, hình như không có gì ấn tượng. Tiểu Tam, ngươi đang nói cái gì? Hồ Ly có chút hiếu kỳ hỏi. Không có gì, ngươi chờ ở tại đây, ta ra ngoài cho ngươi thêm đồ ăn. Nói xong, Hỏa Tam nắm lên Tiểu Hắc Miêu liền hướng bên ngoài bọn. Tiểu Tam, ngươi đi làm cái gì? Hồ Ly ở sau lưng hô to. Ngươi sẽ không cần đem Đại Miêu ăn hết đi. Nhưng này lúc Hỏa Tam sớm liền không còn hình bóng. Đại Miêu, Hắc Long Đàm rời cái này vẫn còn rất xa a. Trên tầng mây, Hỏa Tam cưới lấy tám dực thiên ma hổ lo lắng nhìn bốn phía nhìn. Chủ nhân, lập tức liền nhanh đến rồi. Kinh thiên mắt hổ bên trong có khó mà che giấu hưng phấn. Ngươi đầu này lão long, để ngươi lần trước cắn ta, liền chuẩn bị tốt vào nồi tắm rửa đi. Cuối cùng, đến rồi. Nơi này xung quanh 800 dặm thủy vực, thủy thảo ung tùm, linh khí nồng đậm. Tất nhiên cùng tiểu viện thợ rèn là không so được có lần nguyên tính trên lệnh. Chủ nhân, cái kia ác long ngay tại phía dưới thủy vực chỗ sâu nhất. Hỏa Tam cúi người nhìn xem, xuyên thấu qua tầng tầng hơi nước, xuyên thấu qua sâu không thấy đáy hắc thủy. Một cái uốn lượn hơn trăm trượng hắc long thì nút trong đáy nước trong được sâu. Ừm, chẳng qua, quả nhiên là một cái nổi thịt món a. Nghĩ đi nghĩ lại, Hỏa Tam khỏe miệng nước bọt cũng chảy ra. Thiện tay vô Kình Thiên đầu to. Đại Miêu, đem hắn giao ra đây. Đúng vậy. Chỉ thấy Kình Thiên mở ra miệng to như chậu máu, một thanh âm vang lên triệt thiên tế hống ầm vang một phát. Chấn động đến thủy ba trận trận dãy núi rung dậy. Phu cận tu sĩ nghe được này uy danh vũ bá khí hổ khiếu, sôi nổi hiện thân ra mặt, xa xa nhìn sang. Thanh âm này hẳn là một đầu yêu vương cấp hổ loại yêu thú đi. Một hoa dâm dâu mép lao giả đứng thẳng giữa không trung, nhìn hổ khiếu truyền đến phương hướng tự lẩm bẩm. Hắn bên cạnh là một người đàn ông tuổi trung niên vẻ mặt kinh hãi. Sư thúc, này yêu vương cấp yêu thú làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây đâu? Lao giả trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Không phải là tới khiêu chiến hắc thủy đàm đầu kia kinh khủng hắc long? Không thể nào, kia đầu hắc long thế nhưng tu luyện mấy ngàn năm cường đại tồn tại, liền xem như yêu vương cấp yêu thú cũng không có khả năng dám khiêu chiến đi. Ai biết được, loại kia tồn tại tự nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lão nhân lắc đầu, sau đó biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên quyết tuyệt lên. Phân phó, khởi động hộ tông đại trận, nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ tránh không được thiên băng địa liệt tình huống, chỉ mong chúng ta Thái Huyền Tông có thể gắng gượng qua một kiếp này. Đúng. Trung niên nhân đáp một tiếng, lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ mà đi. Đồng dạng ứng đối biện pháp, lần nữa những tông môn khác lặng yên phát sinh. Mau mau, khởi động hộ tông đại trận. Khóe nha, chậm một chút nữa, chúng ta tông môn thì triệt để xong rồi. Khóe nha. Khu vực này trong tông môn trên cơ bản cũng loạn thành một nồi cháo. Trong tông cường giả càng là hơn cùng nhau phá quan mà ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên kia, Hắc Thủy Đàm, mặt nước bắt đầu sôi trào, dường như bị nấu mở nước sôi bình thường, bọt khí lộc cộc bước lên không ngừng. Chỉ trong chốc lát, một cái màu đen tự long theo đáy nước thoát ra, mang theo mấy chục mét bọt nước. Hắc long thân thể cao lớn quanh quẩn trên không trung vài vòng, che khuất bầu trời. Chỉ là hai con mắt đều là đây một gian phòng ốc còn lớn hơn. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi này bại tướng dưới tay. Màu đen cự long mở ra chính là tràn ngập rêu cặp ngữ. Kinh thiên, đây là lại tìm đến đánh không? Chương 24, tối nay thì ăn long bọ cạp. Chương 24, tối nay thì ăn long bọ cạp. Ngươi đầu này con lệm, công phu miệng thật đúng là cao minh. Kinh thiên nét miệng cười một tiếng, ngược lại là không hề tức giận. Bất quá, bản vương hôm nay đến không phải đánh nhau với ngươi. Ngươi vốn chính là không phải đến đánh nhau, là tìm đến đánh. Hắc long ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá ta nhìn xem ngươi hôm nay đến chính là đến đưa đồ ăn, vừa vặn long già ta đói rồi. Chủ nhân, con rồng già này nói ngươi là thái. Kình Thiên bay đầu nói với Hỏa Tam. Chủ nhân. Hắc Long nghe vậy dùng sức hướng phía trước đụng đụng mới phát hiện, Kình Thiên trên lưng lại còn có một nhân tộc. Kình Thiên, ta nhìn xem ngươi là càng sống càng rút lui rồi, thế mà nhận một nhỏ yếu nhân tộc làm chủ nhân. Kình Thiên nghe vậy trong lòng vui mừng. Ôi, con rồng già này bị lừa rồi, chủ nhân đoán kỹ giá trị đang lên cao. Thế là hắn tiếp lấy đổ thêm dầu vào lửa. Lão Long, ta chủ nhân kia cũng không phải bình thường người, ta dám nói tại đây Thần Châu Đại Lục trên ngươi tìm không ra một năng lực cùng ta chủ nhân xứng đôi người. Nói xong, Kình Thiên còn nhân tính hóa nâng lên móng vuốt nỗ lực giơ ngón tay cái lên. Hắc Long ngửa mặt lên trời cười to, vậy nhưng thực sự là âm thanh chấn khắp nơi. Ha 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 ha. Kình Thiên, ngươi hôm nay đến lẽ nào là nghĩ chết cười ta sao, chỉ như vậy một cái tiểu trùng tử còn không người xứng đôi. Thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Liền xem như cho ta làm món ăn khai vị, chỉ sợ đều không đủ nhét cái răng, ha ha ha. Ta sợ thế nào ăn vào đi, thì thế nào lôi ra đến, ha ha ha. Quả nhiên, như Kình Thiên mong muốn. Hỏa Tam trên mặt đã phủ lên một chút không vui. Không khí chung quanh đều là bắt đầu lạnh xuống. Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Hỏa Tam cắn răng, từng chữ nói. Cái gì, ngươi còn muốn để cho ta lặp lại lần nữa? Hắc Long quay đầu, cuộn lại thân thể, dùng móng vuốt bám vào bên hai, biểu tình kia trào phúng đến cực điểm. Lão Long, ta khuyên ngươi hay là thiếu nói hai câu đi, ta chủ nhân tính tình cũng không lớn tốt. Nay còn có cái nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Kình Thiên tại đây đổ dầu vào lửa. Bớt nói nhảm Kình Thiên, ngươi một chủ nhân chưa đủ ta nhét cái răng, nhanh đi lại tìm mấy trăm đồng nam đồng nữ đến, nếu không Long gia ta ngay cả ngươi một viên ăn. Bởi vì giọng Hắc Long không hề có thừa vì che giấu, có thể này cản rỡ lời nói truyền khắp kể bên này vài trăm dặm phạm vi. Nghe nói này đều bị hai cô run run, ánh mắt phát run. Càng là hơn có trẻ con thật chặt dựa sát vào nhau trong ngực trường bối. Mẫu thân, ta sợ sệt. Hải tử, chớ sợ chớ sợ. Phụ nhân sờ lấy hải tử đầu nhẹ giọng an ủi. Bên cạnh khác một người trung niên nam tử, hoảng sợ ánh mắt bên trong thì chứa một chút phẫn nộ. Đây là cái nào thiên sát, trêu chọc đến Long Vương ra rồi, không phải vừa mới bảo hiến tế phẩm sao, tại sao lại muốn ăn đồng nam đồng nữ? Tất nhiên này không chỉ là một người đang mắng. Dường như trong nhà có hải tử, nghe được Hắc Long hống, không có một cái nào không mắng cái đó không biết là cái gì Kình Thiên bao nhiêu lần. Hắc Long tại đây một vùng có thể nói là sú danh chiêu nhịn. Đã từng thì từng có không ít tông môn liên hợp đối phó Hắc Long, nhưng đều không ngoại lệ toàn quân bị diệt. Về phần Thiên Kiếm Tông và Đông Vực thế lực cấp độ bá chủ khoảng cách quá xa, tất nhiên cũng lười quản. Cho dù là có thực lực, ai còn vui lòng vô cớ treo chọc như thế tên sát tính đấy? Hát gì? Kình Thiên không khỏi hát hơi một cái, tự đủ, nhất định là tối hôm qua đi ngủ bị lũ sói con đoạt chăn mền rồi. Hừ, Kình Thiên, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, nếu không ta chắc chắn muốn động thủ. Hắc Long trong mắt hung quang lóe lên, quanh thân khí thế thì bắt đầu kéo lên lên. Nếu không ngươi vẫn là đem ngươi cái này ngay cả cái giấm cũng không dám phóng chủ nhân ném qua đến, để cho ta đánh trước bữa ăn ngon. Hỏa Tam đó là không dám nói lời nào sao? Đó là bị tức được đã không lời có thể nói được không? Lão Long ngươi cũng đừng chia tay rồi, đại lực thần lưu tổ tông thập bát thay mặt đều bị ngươi thổi lên trời. Ngươi thì thiếu nói hai câu. Hỏa Tam cuối cùng nhịn không được tại Kình Thiên đầu to bên trên ra sức vỗ một cái. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta vẫn không rõ, có phải hay không muốn mượn tay của ta cho ngươi hạ giận? Hắc hắc. Kình Thiên cười ngượng ngùng hai tiếng. Nguyên lai chủ nhân ngài đã sớm biết. Hỏa Tam róc xương lóc thịt Kình Thiên một chút, sau đó từ sau người trên lưng nhảy xuống tới, đạp trên hư không từng bước một đi về phía trước. Tránh xa một chút, cẩn thận ta ngay cả ngươi một viên thu thập. Được rồi. Đáp ứng một tiếng, Kình Thiên chấn động tăng cánh, hấp tấp hướng xa xa bay đi. Hắc Long nhìn qua từng bước một đi tới Hỏa Tam, thì bắt đầu cảnh giác lên. Hắn trong lời nói mặc dù không lưu chỗ trống, nhưng mà thì đã hiểu, có thể thu phục Kình Thiên người Thiên Ma Hổ tộc vương giả tự nhiên thì yếu không đến đi đâu. Ngay tại Hắc Long âm thầm đem khí thế tăng lên tới lớn nhất, muốn làm một bố lớn lúc, lại phát hiện toàn bộ thân thể đã không động được. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hỏa Tam từng bước một tới gần nhìn, trên mặt nét mặt dần dần trở nên dữ tợn. Ngươi vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Tại sao bất động? Lẽ nào ngay cả điểm ấy sát khí cũng chống cự không được sao? Hắc Long cũng nghĩ di chuyển à, có thể thân thể cao lớn chính là không nghe sai khiến rồi, ngay cả chọc trời bay múa sợi râu cũng giống như mùa đông mái hiên băng lưu tử giống như thẳng tắp. Hiện tại hắn đã hiểu chính mình cùng người trước mắt này có bao nhiêu trên lệch rồi. Hắn rõ ràng đã thấy Hỏa Tam phía sau kia còn cao hơn trời sát thần hư ảnh. Tha tha mạng. Lúc này Hỏa Tam chạy tới Hắc Long đầu bên cạnh. Tha mạng. Hỏa Tam niết miệng cười khẽ, một tiếp lấy chính là không hề sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Ầm. Âm bạo thanh chấn thiên động địa. Hắc Long trăm trượng có thừa thân hình khổng lồ vèo một tiếng biến mất tại chỗ không thấy. Cách đó không xa tốt mấy ngọn núi lại là lên tiếng sụp đổ. Ai u, thật thảm a. Đã sớm lẫn mất xa xa Kình Thiên nâng lên dày rộng hổ trảo che mắt, có chút không dám thưởng thức này bạo lực cảnh tượng. Hỏa Tam đưa tay một trảo. Kia áp sập rồi không biết bao nhiêu ngọn núi Hắc Long lại từ phế tích bên trong trực tiếp bị giật quay về. Hỏa Tam túm Hắc Long cái đuôi chính là dừng lại bạo gắng. Tên kia chàng diện kia, đùng đùng, không dứt, chính là Huyễn, mấy cây Hỏa Tam tiếp trước hồi nhỏ lễ mừng năm mới phóng hỏa roi giống nhau. Đại nhân, tha mạng a. Về sau cũng không dám nữa. Hắc Long dùng hết khí lực của toàn thân, cùng loạn cầu xin tha thứ nhịn. Có thể Hỏa Tam như thế nào lại buông tha hắn? Vốn chính là bắt hắn thêm đồ ăn không ngờ rằng vừa tới nơi này trước bị chính mình nguyên liệu nấu ăn chảo phúng một phen, cái này có thể nhẫn. Xe gặp trở ngại rồi, ngươi biết đạt. Xôn xao một tiếng, một ngọn núi sập. Cổ phiếu tăng lên, ngươi biết mua. Âm một tiếng, mặt đất bị nện ra một đạo hố sâu. Phạm tội phán hình, ngươi biết hối cải rồi. Ba 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 Hỏa Tam lại là liên tiếp đánh mấy cái văn roi. Nước mũi chảy tới trong miệng rồi, ngươi biết quăng, ngươi còn tưởng là sữa chua rồi ngươi. Làm Hỏa Tam muốn tiếp tục đập hai lần lúc mới phát hiện, trong tay chỉ còn lại có một cái đuôi to rồi. Làm hư, ta bữa tối. Hỏa Tam quát to một tiếng, xông tới, đem Hắc Long lại để quay về. Lại dùng lực chọc trời một nắm, đi hắn tàn bã, giữ lại tinh hoa. Hắc Long thân thể liền bị áp xúc đến tả hưu, trọng lượng cũng thay đổi thành 20 cân dáng vẻ. Nhắc tới Hắc Long cơ cơ, nhìn kia mềm đạp đạp dáng vẻ, Hỏa Tam thỏa mãn gật đầu. Lần này phụ thân cùng hồ ly nên cắn được di chuyển này lòng được đi. Thường thường cao đoan nhất nguyên liệu nấu ăn, nên dùng tối giản dị tự nhiên gia công thủ đoạn. Hôm nay thêm đồ ăn, Long bỏ cảm. Xét Hắc Long, Hỏa Tam đã vô thanh vô tức về tới Kình Thiên trên lưng. Đi thôi, đại miêu. Là. Đúng đúng. Chủ nhân. Trang diện này nhưng làm hắn dọa cái không nhẹ. Kình Thiên, ta hiện tại có Long rồi, ngươi nói này Long hổ đấu. A. Chủ nhân, không muốn a. Ha ha, hù dọa ngươi. Chương 25, Long nhục công hiệu chương 25, Long nhục công hiệu sư. Sư thúc, vừa mới người xem thanh rồi không, kia ác long cứ như vậy bị mang theo đi rồi. Chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Vậy chúng ta hộ tông đại trận còn khởi động à? Sư thúc, ngươi đánh ta làm gì? Lúc này, Hoa Dâm Dâu mép lão giả mới đẩy mặt nụ cười vớt vớt hằn râu, nói ra, nhìn tới cũng không phải nằm mơ. Mấy ngày về sau, nơi đây bách tính mới được tin tức xác thật, ác long bị trừ đi. Theo người chứng kiến xưng là một vị cưới lấy mọc cánh lao hổ tiên nhân diệt trừ. Thế là từng nhà đều bị nhảy cẫng hoan hô, buôn đầu bẩm báo. Cũng khiển trách món tiền khổng lồ ở chỗ này xây dựng một tòa to lớn pho tượng, tên là Trạm Long Tiên Nhân. Vào lúc ban đêm, Hỏa Vân xuống bếp cho hồ ly làm một bàn lớn rồi phong phú bữa tối, không đúng, hẳn là tiệc tối. Hiện tại nhi tử trở nên nổi bật rồi, trong tay thì dư giả, tự nhiên không thể thua thiệt chính mình con dâu tương lai. Tất nhiên, cũng không thiếu được Hỏa Tam theo bên ngoài mang về thịt rừng. A, Tiểu Tam, đây là cái gì? Phụ thân, đây là cái long. Khác con lát, có phải hay không theo bên ngoài nhặt được cái lương, đây chính là đại bộ à, vừa vặn lần trước ngươi mang về củ cải thì mọc ra, ta cho các ngươi nấu cái thang. Hỏa Vân vừa nói, một bên xách lươn đi vào phòng bếp. Phụ thân, đây thật là cái long a, chính ta bắt ta năng lực không biết sao. Còn có, ngài nói kia củ cải, hình như là cực phẩm linh sâm đi. Mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn, hoặc nói thiên tài địa bảo cộng thêm thần thú, tại Hỏa Vân tinh xảo chủ nghệ hạ cũng biến thành mỹ vị món ngon. Hồ ly dường như cả đêm cũng tại đối phó nguyên một bồn long tích, gặp gọi là một đầu nhập, gọi là một hương. Nếu về đến Hỏa Tam kiếp trước làm tinh làm ăn truyền bá, nhất định có thể bạo hỏa. Vì bên ngoài kia hai con vật nhỏ cũng thấy vậy nhỏ dãi. Hắc thán đầu, kia trong nồi thực sự là hắc thủy đàm cái kia ác long. Còn không phải thế sao sao, ta tận mắt thấy kia hắc long bị chủ nhân đánh. Ai đu, gọi là một thảm, thấy vậy ta cũng có điểm đồng tình hắn rồi. Ngươi mau đỡ ngược lại đi hắc thán đầu, nếu không phải ngươi từ đó châm ngòi, kia hắc long năng lực không may. Ai bảo hắn lúc trước cắn ta, lại nói ngươi nhìn xem tiểu ly tỷ không ăn rất thơm à? Đúng vậy à, nếu chúng ta năng lực nếm thử liền tốt, mặc dù nếm qua long đủ, nhưng mà loại tu vi này cấp độ vẫn đúng là không có thử qua. Thương Nguyệt chép miệng một cái, đầu lưỡi cũng theo trong miệng rơi ra đến rồi. Chẳng qua, tựa hồ ly như vậy có ái tâm muội tử làm sao lại quên kia hai manh bảo đấy? Một con thưởng một đại đồng, hai con tiểu nhân đều là ăn bụng căng tròn. Lũ sói con, ta cảm giác tu vi của ta lại muốn tăng lên. Nấp ta cũng thế. Lần sau lại hồi Nam Lĩnh, yêu tộc tất cả mọi người nhất định sẽ ta là tối cao. Kinh Thiên nhìn qua phương hướng tây nam, con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Đi thôi, hát thán đầu, cố lên. Ta xem trọng ngươi. Chẳng qua ta cũng sẽ không đi. Lũ sói con, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Ngươi có tiền đồ vậy ngươi đi thôi, đi nhanh đi, ta điểm hộ ngươi. Tất nhiên, tăng lên tự nhiên thì không chỉ bọn hắn này hai tiểu gia hỏa. Trừ gia hỏa tam bên ngoài, Hỏa Vân cùng hồ ly tu vi cũng là có tăng lên trên diện rộng. Từ lúc nhi tử quay về, Hỏa Vân những thứ này tiên mỗi lúc trời tối cũng mơ tới chính mình thành thần tiên. Lên trời xuống đất không gì làm cũng được, nhẹ nhàng một trường có thể đập nát một toàn núi nhỏ. Hỏa Vân còn vì muốn tốt cho tâm tình của mình nguyên nhân. Nhưng hắn nào biết được, Hỏa Tam lúc trước dạy hắn cái gọi là đơn giản nhất phương pháp thổ nạp chính là đã từng mỗ một vị mặt trí cường giả thành danh công pháp đại mộng vô cực. Hơn nữa còn là Hỏa Tam tiến hành cải tiến qua, lại thêm Thương Hải Noãn Ngọc Sàng phối hợp, tiến cảnh tu vi ha có thể không vui. Hồ ly đâu, an dường như cả một đầu hắc long tự nhiên cũng không thể yếu đi. Tất nhiên, long nhục linh lực đại bộ phận bị phong tồn rồi, nếu không hồ ly dù là uống một ngụm thang đều sẽ khó có thể chịu đựng tia năng lượng kinh khủng. Nhiều hơn nữa hay là tẩy tủy phạt cốt cố bản bồi nguyên công hiệu, tu vi cấp độ chỉ là mang kèm theo. Buồn bực nhất phải kể tới Hỏa Tam rồi. Có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn. Càng không cần nói hỗn độn hư không bên trong vô tận năm tháng. Có thể cái nào nghĩ đến còn chưa vào nhà liền bị hồ ly nhốt ở bên ngoài. Ngày thứ hai, hồ ly lại lúc đi ra, đổi lại một bộ mới tinh màu trắng bay áo. Da như mỡ đông, mặt như hoa đảo, một đôi mắt đẹp cũng biến thành càng thêm thanh tịnh, giống lâm thế chi thần nữ nhất. Hắn trên mặt còn chưa rút đi ửng đỏ, lại tăng thêm mấy phần khói lửa nhân gian, có thể nàng càng biến đổi thêm mê người. Nhìn xem Hỏa Tam mắt cũng thẳng. Tức phụ nhi, ngươi thật đẹp. Ngốc tử. Hồ ly che miệng cười khẽ. Đêm qua ngươi mang về đến tột cùng là cái gì? Long nhục a. Đừng có nói giỡn, đến cùng là cái gì? Thật là long nhục a. Tốt, không muốn nói coi như xong. Hỏa Tam vẻ mặt buồn bực. Ta nói chính là lời nói thật à, sao các ngươi cũng không tin a? Bất quá, ngày hôm qua chủng thịt ngược lại là cho ta không nhỏ giúp đỡ. Hồ ly nhìn chính mình càng thêm trắng toát làn da, suy nghĩ lại một chút đêm qua bài xuất một tầng ô uế, có thể nàng không thể không đêm tắm vùng hoang dã. Lại quan sát bên trong bản thân kia ngưng thực vô cùng nguyên anh, đây rõ ràng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Phải biết lúc trước bị cơ gia truy sát thời rõ ràng mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, bây giờ lại vượt qua kim đan này nguyên một đại cảnh giới đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù cảnh giới có rồi tăng lên trên diện rộng, nhưng nàng lại ngày càng nhìn không thấu Hỏa Tam rồi. Lúc này nhìn lại cái này giản dị tự nhiên tiểu viện, dường như mỗi một chỗ đều là ẩn tàng có vô hạn hàm nghĩa. Kia một gốc cây trà, dưới cây tiểu hắc miêu tiểu bạch cầu, gen đúc trong lò đoàn kia hỏa diễm, ngay cả tiểu viện hàng rào tường hình như đều giống như khiêm tốn bên trong lộ ra thần bí. Tiểu Tam, nghe ba phụ nói ngươi là tinh thần tông thiếu tông chủ. Hồ ly giống như cười mà không phải cười nhìn Hỏa Tam, nhường hắn có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Đúng thế, làm sao vậy? Hỏa Tam có chút không có sức trả lời. Ngươi cũng đừng có gạt ta rồi, tinh thần tông cũng không có thực lực như thế bồi dưỡng được ngươi dạng này thiếu tông chủ, nếu không tinh thần tông cũng sẽ không luân lạc tới ba tông chi mặt tình trạng. Được rồi, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi rồi, ta thì lòng từ bi kể ngươi nghe. Hỏa Tam ngẩng đầu đỡ ngực, một phái cao nhân phong phạm. Vì phòng ngừa vũ trụ bị phá hư, vì giữ gìn hòa bình thế giới, ta. Cách. Một cánh tay ngọc vung qua, có thể Hỏa Tam đầu đều là trước sau nói chuyện đàm. Mau nói, khác bút tích. Vợ kỳ thực ta lần trước lúc gặp mặt thì theo như ngươi nói a. Hỏa Tam vẻ mặt tủi thân, quả thực đều nhanh khóc lên. Ngươi muốn hỏi ta là thân phận gì? Ta trừ ra là cha ta nhi tử, là ngươi hôn nhẹ lao công bên ngoài, cũng chỉ có thí thần điện lao đại này một cái thân phận rồi. Thư hồ ly nghiêng đầu đi. Ngươi không muốn nói, ta còn không muốn hỏi đây. Ta thật là thí thần điện lao đại, ngươi sao cũng không tin ta đây? Tức phụ nhi, ngươi nghe ta nói a. Lúc này hồ ly lại quay đầu đi ra tiểu viện. Tức phụ nhi, ngươi muốn đi đâu a? Sẽ không rời nhà trốn đi đi. Ai cùng ngươi rời nhà trốn đi? Ngây thơ. Hồ ly trở lại chống nạnh tức giận nói. Vậy ngươi muốn đi đâu a? Ta muốn đi Diệu Nhật Tông, lúc trước bởi vì bọn họ ta mới xui xẻo như vậy ta thế nhưng thủ rất dài à, thử. Nói xong, hồ ly phi thân hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. A, ta thế nào cảm giác những lời này là nhằm vào ta à? Hỏa Tam mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Khi hắn ngẩng đầu lúc lại phát hiện hồ ly đã bay xa rồi. Tức phụ nhi, ngươi chậm một chút chờ ta một chút. Chương 26, Diệu Nhật Tông, hủy diệt chương 26, Diệu Nhật Tông, hủy diệt Diệu Nhật Tông, đại điện. Cái gì? Sương Nguyệt Tông bị san bằng. Diệu Nhật Tông tông chủ Hoàng Quân đột nhiên đứng lên, lấy trước kia chút ít ô lý hoa lạp câu cửa miệng cũng không kịp phủ lên. Đúng vậy a tông chủ, chắc chắn 100 liếu trưởng lão đã phái người đi đã điều tra, nghe nói đêm đó Tinh Thần Tông từng có qua đại quy mô hành động. Tới trước bẩm báo người thanh sắc câu lệ. Xong rồi, xong rồi. Hoàng Quân đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, nét mặt thảm đạm. Thánh nữ của ta a. Dưới đài người kia không còn gì để nói. Của ta tốt tông chủ ơi, đến lúc nào rồi rồi, ngài còn suy xét cái này. Ngài nếu là không lại nghĩ một chút biện pháp, ta này Diệu Nhật Tông chỉ sợ cũng nguy cơ sớm tối rồi. Mau mau đem của ta mấy trăm tiểu thiết cũng hiến cho Mạc Vấn Thiên đi, khoái. Trong lời nói lộ ra vạn phần không bỏ cùng đội vàng. Lúc này bầu không khí thoáng có chút lúng túng. Báo. Đại điện bên ngoài lại là vội vã xông vào tới một người ảnh. Báo cáo tông chủ, ngoài sơn môn xông vào một đôi thanh niên nam nữ, hình như cái gì, khác lệ mề. Hình như trong đó cái đó nữ là Sương Nguyệt Tông thánh nữ Hồ Ly. Người tới suy tư một chút nói. Hoàng Quân nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Lẽ nào là tiểu mỹ của ta nữ chính di chuyển đưa tới cửa à? Bất chấp hỏi rõ người đến là làm gì, vô cùng lo lắng thì liền xông ra ngoài. Một bên chạy, một bên hô to, hoa cô đường, ta đến rồi. Trong đại điện còn lại hai cái người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bày ra như thế cái dở hơi tông chủ thật đúng là xui xẻo rồi. Chẳng qua những năm này bọn hắn thì đi theo được không ít chỗ tốt, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiếu nữ trà đạp trong tay bọn hắn. Tóm lại mặc dù có một con chuột thị, tất cả Diệu Nhật Tông đều không phải là một nồi tốt thang. Bên ngoài, hồ ly chính có khả năng kinh đấy. Phất tay, cái sơn môn này trong nháy mắt thì biến thành một vùng phế tích. Hồ ly chân đạp hư không, cam tức nhìn phía dưới Diệu Nhật Tông ra đón hơn ngàn trưởng lão đệ tử. Diệu Nhật Tông, các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta Hồ Ly muốn thay trời hành đạo, diệt sát các ngươi này một đám bại hoại. Hồ Ly, nàng lại là Sương Nguyệt Tông thánh nữ Hồ Ly. Diệu Nhật Tông mọi người không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Sương Nguyệt Tông không phải là bị Tinh Thần Tông triệt để bị diệt sao? Sao nàng còn sống sót? Nói nhảm, khẳng định là Mạc Vấn Thiên lão già kia thèm muốn này Sương Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nữ sắc đẹp, nghĩ đặt vào hậu cung đi. Trong lúc nhất thời, nhấc lên trận trận tiếng cười vang. Không biết sống chết. Hồ Ly khẽ kêu một tiếng, bàn tay một nắm. Theo lời mới vừa nói người kia làm trung tâm trong phạm vi 10 trượng tất cả mọi người là ầm vang sụp đổ mà ra. Hồ Ly từ trước đến giờ thực sự không phải nhân từ nương tay người. Thánh nữ Sương Nguyệt Tông vị trí này trừ ra nàng là đệ tử thân truyền của tông chủ bên ngoài càng là hơn nàng từng chút đánh lên đi. Cùng cơ gia tranh phong những năm này, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh sinh tử tử. Đối với địch nhân, nàng từ trước đến giờ sát phạt quả đoán. Nổ tung đỏ trắng vật dơ bẩn, vẩy ra đến đông đảo Diệu Nhật Tông đệ tử trên mặt. Lúc này bọn hắn mới ý thức được, này không phải mỹ nữ đưa tới cửa, rõ ràng là đến rồi một tôn nữ sát thần. Nhưng lúc này còn muốn trốn, nhưng cũng thì đã trễ. Sau đó hồ ly từng chiêu từng thức đều là nương theo lấy màu đỏ pháo hoa nổ tung lên. Thời gian một chén trà công phu, đã có vô số đếm không hết Diệu Nhật Tông đệ tử hải cốt không còn. Nhìn xem Hỏa Tam đều là hít một hơi lãnh khí, không khỏi lắc đầu cảm thán nói, quả nhiên vẫn là kiếp trước của cái. Dường như lời này truyền đến hồ ly trong lỗ tai, chỉ gặp nàng đột nhiên quay đầu, giống như thực chất sắc bén ánh mắt có thể Hỏa Tam toàn thân đều là run lên, không thể không ngậm kín miệng sau đó tăng thêm hai đạo vật lý phong ấn. Lúc này Diệu Nhật Tông tông chủ cũng là theo tông môn chỗ sâu vọt lên thiên không. Tiểu mỹ nữ, ngươi là đến chủ động đầu hải tống bao à? Vân Tâm Hoàng Quân lại ti không chút nào để ý phía dưới pháo hoa rực rỡ cảnh tượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồ ly luyện chuyển thân thể. Nhìn Hoàng Quân vẻ mặt bị ổi cùng với dầu mỡ đại quan đầu, hồ ly trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ác hàn. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn a tiểu mỹ nữ, ngoan ngoãn đến, nhường bản tông chủ vuốt ve một chút ngươi. Nói xong lại còn hướng về phía hồ ly mở rộng vòng tay khoát qua tay. Chết cũng không hối cải, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử cô mãi mãi lợi hại. Không ngờ Hoàng Quân trên mặt chơi bẩn càng thêm rõ ràng. Khoái cho ta nếm thử, khoái cho ta nếm thử. Hồ Ly lại không nói nhảm, quanh thân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến tối cao. Diệu Nhật Tông cả ngọn núi cũng bắt đầu chấn động. Cái gì? Lại là Nguyên Anh hậu kỳ, cái này làm sao có khả năng? Hoàng Quân trên mặt chơi bẩn cuối cùng chậm rãi thối lui, thay vào đó là nồng đậm kinh hãi cùng không thể tin. Về hồ ly tình báo hắn tự nhiên sưu tập không ít. Ngay tại vài ngày trước rõ ràng mới bất quá chút cơ sơ kỳ tu vi, sao bây giờ trở nên khủng bố như thế rồi? Phải biết hắn nhưng là tu luyện trên trăm năm lại thêm may mắn đạt được một viên huyền nguyên đan mới đột phá đến nguyên anh cảnh. Cho đến bây giờ cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Muốn nói hồ ly là mấy ngày nay đột phá đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ, đánh là đánh không lại, hay là trước chạy đi rồi nói sau. Coi như đến hoàng quân thay đổi thân hình muốn thời điểm chạy trốn, lại phát hiện cơ thể cũng sớm đã không nghe sai khiến rồi. Ngươi muốn làm gì? Hoàng quân hoảng sợ mà hỏi. Hồ ly không nói gì. Tiếp đó, một cực kỳ không phù hợp tiên nữ hình tượng động tác hiện ra ở hoàng quân cùng với Diệu Nhật Tông tất cả còn may mắn còn sống sót đệ tử trước mặt. Chỉ thấy hồ ly cánh tay đều là xoay tròn rồi. Một vô cùng to lớn trưởng ấn đập vào hoàng quân trên mặt, có thể hắn thân ảnh bèo một tiếng thì nhập vào kiên cố trong lòng đất. Một tát này là vì ngươi nhiều năm giết hại vô tội nữ tử. Lời nói lạnh lùng theo hồ ly trong miệng từng chữ khai ra. Hồ ly lại là đưa tay chọc trời một chảo, hoàng quân lại từ nặng nề phế tích trong bị nhấc lên. Lúc này, hoàng quân nửa bên mặt đã nghiêm trọng biến hình, có thể đầu lưỡi của hắn đều bị bao vây không ở lọt ra đây. Tha mạng. Hồ ly cười lạnh một tiếng, đã từng có bao nhiêu nữ tử hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi bỏ qua cho các nàng à? Trở tay một cái tát lại là quất vào rồi hoàng quân một cái khác trường coi như hoàn hảo hai gò má. Trong nháy mắt, da mặt đều bị đánh bay ra ngoài. Một tát này là vì những kia bị ngươi hãm hại rồi cửa nát nhà tan gia đình cùng không nơi nương tựa cô nhi. Hoàng quân toàn thân co quắp, miệng vẫn còn tại một tấm tựa như là đang cầu xin tha giống như. Cuối cùng này một cái tát, là vì ta trước mấy ngày thừa nhận những kia tâm hồn đau khổ. Vừa dứt lời, hồ ly khí thế lại kéo lên mấy phần. Che ngập bầu trời một cự trưởng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hỏa Tam ngơ ngác nhìn qua cự trưởng, tự lẩm bẩm, tức phụ nhi, ngươi là lúc nào lĩnh ngộ một chiêu này từ trên trời giáng xuống trường pháp. Trường ấn rơi xuống, Diệu Nhật Tông tất cả tông môn trong nháy mắt bị băng thành một đoàn phế tích. Nơi nào đó trong mặt thất, Thái thượng trưởng lão Hàn Kiên đối vừa mới cấp về Ngô thị sử dụng độc nhất vô nhị côn đồng chi hình thời liền một mệnh ô hô rồi. Chỉ có Diệu Nhật Tông mấy cái kia tu luyện không biết bao nhiêu năm lão tổ vội vàng theo bế quan bên trong trốn thoát. Lại là hai cái nguyên anh trung kỳ, một nguyên anh hậu kỳ. Chẳng thể trách Diệu Nhật Tông năng lực đứng hàng ba tông đứng đầu địa vị. Bọn chuột nhắt phương nào, dám tại ta Diệu Nhật Tông. Đại ca, nữ tử này lại là nguyên anh hậu kỳ thực lực, chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Bà ca, ngươi sợ cái gì, chúng ta ba người liên thủ chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng không thành. Bên cạnh hai người cùng nhau đáp lại. Này. Sau đó ba người liền bị hồ ly mấy trăm bàn tay chụp thành thịt nát. Hòa Tam không khỏi cảm thán một tiếng. Chậc, lẽ nào các ngươi không biết này cùng một cảnh giới thì có ngày đêm khác biệt à? Đừng nói nhảm, đi thôi. Được rồi tức phụ nhi, tuân mệnh tức phụ nhi. Bên kia, Mạc Vấn Thiên đang Tinh Thần Tông một đám trưởng lão đệ tử trước mặt hào phóng phân trần. Tối nay, Tinh Thần Tông toàn quân xuất kích, cần phải dơ lên hủy diệt Diệu Nhật Tông, thành tựu thiên thu sự nghiệp to lớn.